ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 208, Tà Vương Dạ Tâm. Thái Huyền Sơn, ở vào bắc vực một tòa kỳ sơn bên trên, người ở đây kiệt địa linh, kỳ hoa dị thảo ở chỗ này càng là 10 điểm thường thấy, nhưng mà đều không người ngắt lấy. Sư phụ, bên ngoài thiên hạ đại loạn, mỗi đại thế lực vì địa bàn đã tranh bể đầu chảy máu, mỗi ngày đều thành công trên ngàn vạn người chết tại trong tranh đấu. Một tên trắng đoán tiểu đạo sĩ vội vã chạy trước, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Ai, đại đạo không ổn định, thiên đạo có thiếu. Tạo thành hiện tại loại tình huống này, cuối cùng bị thương vẫn là bách tính bình dân. Lão đạo sĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Sư phụ, thực lực ngươi như thế cường đại, chỉ cần ngươi xuất sơn tùy tiện liền có thể để người khác đình chỉ đại chiến, dạng này liền có thể cứu vãn bách tính bình dân." Tiểu đạo sĩ sùng bái nhìn lão đạo sĩ, hắn từ lúc ký sự liền sinh hoạt tại trên núi, từ nhỏ đã đi theo lão đạo sĩ tu luyện đạo pháp, tại trong ấn tượng của hắn, lão đạo sĩ liền là thiên hạ người lợi hại nhất. "Đạo viên, sư phụ cũng không phải thần tiên trên trời, thiên hạ này sự tình, vốn lão đạo lại thế nào ngăn lại đến? Huống hồ bây giờ Đông Châu cũng không phải trước đây Đông Châu, không biết bao nhiêu cao thủ tiềm ẩn tại trong đó, vi sư chút thực lực này lại thế nào đủ nhịn? Thiên đạo có thiếu, tất cả những thứ này đều là thiên đạo an bài, vi sư thân là chúng sinh bên trong một thành viên, cũng bất quá là thiên đạo trong tay một mai lá cờ thôi, thiên mệnh không thể làm, thuận theo tự nhiên." A lão đạo sĩ đối đạo viên nói, theo sau tiếp tục xếp bằng ở tảng đá xanh bên trên thả câu lên. "Sư phụ." Đạo viên tiểu đạo sĩ còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị một cỗ chân khí mang đi. "Đạo viên, vi sư cũng biết ý tứ của ngươi, nhưng mà chỉ dựa vào vi sư hoặc là nói là chỉ dựa vào Thái Huyền đạo môn thực lực, muốn thiên hạ này thái bình, căn bản là mục đích thiên khai." Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, tuy là nội tâm hắn cũng nhìn không quen thiên hạ bách tính sinh linh đồ thán, nhưng mà bằng thực lực của bọn hắn căn bản không làm được cái gì. "Ta vương phủ." Dạ Tâm bừng bừng, Tà Vương nhìn thấy giang hồ loạn tượng, cũng lại không giấu được trong lòng Dạ Tâm, trong đêm triệu tập Tà Vương phủ binh lực chuẩn bị đối cái khác hai cực khác họ Vương xuất thủ, triệt để thành lập Tà Vương đỉnh. "Quân sư, ta cảm thấy hiện tại liền là đối phó cái khác hai cực khác họ Vương thời cơ, thừa dịp đối phương không phản ứng lại một lần hành động bắt lấy bọn hắn địa bàn, đến thời gian chúng ta liền có càng nhiều tài nguyên cung cấp Tà Tông." Tà Vương đối quân sư nói, quân sư đại biểu lấy Tà Tông ý chí, đối phương nếu là không đồng ý hắn cũng sẽ không loạn động. "Thời cơ cũng không tệ, đối phó Quảng Lăng Vương đến không có vấn đề gì, đối phương thế lực sau lưng cũng không mạnh, nhưng mà cái này Trấn Nam Vương sau lưng thế nhưng có ma giáo ảnh tử, hiện tại ma giáo tại Nam vực có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền võ thần điện đều bị bọn hắn đánh đến liên tục lui lại, lúc này ngươi nếu là đối Trấn Nam Vương xuất thủ, ma giáo nói không chắc sẽ tìm viện cớ ra tay với ngươi. Hiện tại Tà Tông còn không muốn bạo lộ toàn bộ thực lực, đối đầu ma giáo không phải lựa chọn sáng suốt." Quân sư nghe được Tà Vương lời nói phía sau, lông mày thật sâu nhíu lại, Tà Vương một bước này trọn vẹn không tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng mà nguy hiểm cùng lợi nhuận là thành tỷ lệ, nếu là thật thừa dịp lúc này bắt lại cái khác hai cực khác họ Vương, Tà Tông liền có thể trong bóng tối phái người tiến vào Đông Châu. "Quân sư, tận dụng thời cơ thời không đến lại, ma giáo khoảng thời gian này hành động rõ ràng liền là muốn chiếm lĩnh phần lớn Nam vực. Chỉ cần ma giáo cùng võ thần điện triệt để phân ra thắng bại, nói không chắc liền sẽ đối chúng ta động thủ. Đến lúc đó chúng ta căn bản không ngăn cản được đối phương, Tà Tông kế hoạch khả năng cũng sẽ bị đối phương phá hoại." Tà Vương chủ trương là chủ động xuất kích, đã cùng ma giáo sớm muộn đều sẽ đối đầu, không bằng sớm xuất thủ, thừa dịp đối phương cùng võ thần điện đại chiến, trước tiên đem địa bàn giành lại tới, về sau sự tình sau này lại nói. Quân sư nghe được Tà Vương lời nói cũng là lâm vào trong suy tư, Tà Vương cũng không nói chuyện, liền như vậy lặng lặng chờ lấy, hắn tin tưởng quân sư lựa chọn cuối cùng sẽ cùng hắn như vậy. "Binh lực của chúng ta chuẩn bị thế nào, trong vòng 3 ngày có thể triệt để bắt lại Trấn Nam Vương cùng Quảng Lăng Vương địa bàn?" Quân sư suy nghĩ một lát sau vẫn là đồng ý Tà Vương cách làm, nhưng mà tốc độ của bọn hắn phải nhanh, một khi trong thời gian ngắn không công nổi, ma giáo liền sẽ phái binh tiếp viện, đến thời gian lại nghĩ bắt lại Trấn Nam Vương cũng không phải là dễ dàng như vậy. "Quân sư yên tâm đi, những năm này ta một mực trong bóng tối bồi dưỡng quân đội, hiện tại binh lực so Trấn Nam Vương cùng Quảng Lăng Vương quân đội gộp lại còn nhiều. Hiện tại xuất thủ, nhất định có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, trong 3 ngày tuyệt đối có thể đem cái này hai đại cái bệ bỏ vào trong túi." Tà Vương vì một ngày này đã chuẩn bị rất lâu. "Tốt, vậy liền ngày mai xuất thủ." Hai người khẽ bàn bạc liền đã xác định xuất thủ thời gian. Tà Vương sau khi đi, quân sư theo trong quần áo lấy ra một cái thiên chỉ hạc, quân sư đối thiên chỉ hạc một phen chơi đùa phía sau, thiên chỉ hạc liền bay lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Nam vực hoàn toàn chính xác không thể để cho ma giáo một nhà độc đại, bằng không thật có khả năng ảnh hưởng đến bản tộc kế hoạch. Quân sư lạnh lùng nói, trên mặt tất cả đều là sát ý, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đến Tà tộc đại kế bất lợi nhân tố hắn đều muốn sớm giải quyết đi. Một bên khác, võ thần đại điện. "Điện chủ, ma giáo lần này khí thế hung hùng, khả năng sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có phải hay không cái kia cho đối phương một chút giáo huấn, bằng không đối phương còn tưởng rằng chúng ta võ thần điện sợ bọn hắn." Kình Thiên thần tướng bất mãn nói, khoảng thời gian này võ thần điện bị ma giáo đánh đến liên tục bại lui, trong lòng hắn đã sớm nhẫn nhịn một hơi, hận không thể lập tức tìm người của ma giáo đại chiến một trận. "Đúng đấy, đám này tôn tử quả thực khinh người quá đáng, bọn hắn nhìn không ra ta võ thần điện không xuất lực. Chỉ cần điện chủ ngươi ra lệnh một tiếng, ta nhất định xông lên phía trước nhất, xé nát đám này tốt tử." Bạo Long thần tướng cũng đứng lên nói. Võ thần điện chiêu thu đệ tử 10 điểm hạ khắc, cơ bản chỉ cần thiên tài quái vật, cái này cũng tạo thành bọn hắn tầng cao nhất thực lực, tuy là 10 điểm mạnh, nhưng mà nhân thủ 10 điểm thưa thớt, bọn hắn trước đây chiếm lĩnh địa bàn, căn bản không nhân thủ quản lý, đối mặt ma giáo tiến công, cũng chỉ có thể chiến thuật tính buông tham một chút địa bàn. "Các ngươi hoán khí ta cũng biết, nhưng mà ta võ thần điện người quá ít, căn bản quản không được nhiều như vậy thành trì, cho đối phương cũng không sao cả, bây giờ đối phương chiếm cũng không xê xích gì nhiều, nếu là đối phương dám tiếp tục tiến công võ thần điện địa bàn, các ngươi có thể trực tiếp động thủ, ta muốn nhìn truyền thừa này ngàn vạn năm ma giáo có phải là thật hay không lợi hại như vậy." Võ thần điện điện chủ đến hiện tại cũng không chuẩn bị tiếp tục nhẫn nhịn, nếu là ma giáo vẫn là tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn nhất định phải cho đối phương nhìn một chút võ thần điện lợi hại. "Được, điện chủ." Tứ đại thần tướng nghe được mệnh lệnh này phía sau, lộ ra 10 điểm xúc động, có điện chủ những lời này, bọn hắn quyết định cho ma giáo thật tốt bên trên một khóa. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 209, thăm dò. Điện chủ, bên ngoài bay tới một cái thiên chỉ hạc mời điện chủ xem xét ngay tại Kình Thiên thần tướng đám người ma quyền sát trưởng chuẩn bị thật tốt giáo huấn người của ma giáo thời gian, một tên võ thần điện thám tử chạy vào, trên tay còn cầm lấy một cái thiên chỉ hạc màu đen. Võ thần điện chủ đối thiên chỉ hạc ngắt tay, thiên chỉ hạc liền tự động bay đến võ thần điện tay phải bên trên. Theo sau võ thần điện chủ gỡ xuống phía trên phong thư học tập lên. Điện chủ, phong thư là ai đặt tới? Bên trong biết cái gì? Bạo Long thần tướng tính tình là nóng nảy nhất, nhìn thấy điện chủ chậm chạp không nói lời nào, liền vội hỏi đi ra. Phong thư này là Tả Vương phủ truyền đến, nội dung bên trong là muốn liên thủ với chúng ta đối phó ma giáo, phòng ngừa ma giáo tại Nam vực một nhà độc đại võ thần điện chủ cũng không có ẩn tàng trực tiếp đem thư bên trên nội dung nói ra. Một cái nho nhỏ Tả Vương phủ còn vọng tưởng cùng ta võ thần điện kết minh, thật là không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Bạo Long thần tướng khinh thường nói, Tả Vương phủ thực lực ở những người khác trong mắt còn không tệ, nhưng mà tại hắn võ thần điện trước mặt còn thật không đủ tư cách. Không muốn xem thường cái này Tả Vương phủ, đối phương sau lưng hẳn là có thế lực ủng hộ, chỉ là không biết là phương thế lực gì. Trong thư này cố tình lưu lại một đạo khí tức, chủ nhân của đạo khí tức này so với ta cũng không kém đi đâu. Đã đối phương địch nhân cũng là ma giáo, chúng ta cũng có thể cùng đối phương hợp tác một chút, tặng không tay chân không cần tỉ phí. Võ thần điện chủ một bộ đam mưu túc trí bộ dáng, Tả Vương rõ ràng là muốn thừa cơ hội này chiếm cứ một chút địa bàn, lại sợ ma giáo trả thù, cho nên mới sẽ liên hệ võ thần điện một chỗ đối phó ma giáo. Tuy là có lợi dụng võ thần điện bộ dáng, nhưng mà võ thần điện làm sao không phải đang lợi dụng Tả Vương phủ hấp dẫn ma giáo hỏa lực, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Thật tốt điều tra cái này Tả Vương, tốt nhất đem đối phương thế lực sau lưng điều tra ra được, đối phương trong lá thư kia khí tức để ta cực kỳ không thoải mái, nhưng mà cụ thể là nơi nào còn nói không ra. Võ thần điện chủ đối thám tử nói, tuy là đáp ứng cùng đối phương một chỗ đối phó ma giáo, nhưng mà đối phương cho hắn ấn tượng 10 điểm không tốt. Được, điện chủ. Thám tử nhận được mệnh lệnh liền đi ra đại điện. Hy vọng ta cảm giác sai, không phải Đông Châu thậm chí toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều sẽ nên đón một tràng hạo kiếp. Võ thần điện chủ nhìn xem đi xa thám tử, trong lòng y nguyên tràn ngập không hiểu thấu bất an. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tả Vương phủ liền bắt đầu đối Trấn Nam Vương cùng Quảng Lăng Vương địa bàn xuất thủ, các loại Quảng Lăng Vương cùng Trấn Nam Vương kịp phản ứng lúc, mảng lớn địa bàn đã triệt để bị Tả Vương công phá. Tả Vương đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, không ngừng công thành nội trại, để hai cực khác họ Vương đều cảm nhận được uy hiếp, hai người nộn nhịp liên thủ, Tả Hữu giáp công Tả Vương. Nam vực xảy ra chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc, Tả Vương đại chiến cũng không gây nên nhiều lớn ảnh hưởng, bởi vì hai cực khác họ Vương liều mạng ngăn cản, Tả Vương công chặt bước chân cũng từng bước thả chậm, nhưng mà dựa vào nhân số ưu thế, Tả Vương đại quân vẫn là tại từ từ từng bước xâm chiếm lấy hai cực khác họ Vương địa bàn, không bao lâu liền sẽ bị Tả Vương toàn bộ chiếm lĩnh. Ma giáo, khoảng thời gian này có thể nói là phong quang vô hạn, nhưng mà vào hôm nay buổi sáng cũng bị Võ Thần Điện điên cuồng phản kích, ma giáo đệ tử vừa định tiến công Võ Thần Điện thành trì, Võ Thần Điện tứ đại thần tướng lập tức xuất thủ, xem như thiên nhân cảnh giới cao thủ, đối phó ma giáo đệ tử quả thực là dễ dàng, bốn người đều không chút xuất lực liền đem ma giáo đệ tử giết sạch sành sanh. Ma giáo cùng Võ Thần Điện đại chiến nháy mắt thăng cấp thành thiên nhân chiến trường. Ma giáo, đại điện, ma giáo giáo chủ và thủ hạ mỗi đại ma môn chi chủ cùng ngồi tại một đường, thảo luận hiện nay nam vực thế cục. Thánh chủ, chúng ta tiến công Võ Thần Điện đệ tử bị Võ Thần Điện điên cuồng phản kích, đối phương trực tiếp xuất động 4 tên thiên nhân cảnh giới cao thủ, người của chúng ta căn bản gánh không được đối phương đổ sát. Phía trước truyền đến tin tức thỉnh cầu thiên nhân cảnh giới cao thủ trợ giúp Âm Dương môn chủ đối phía trên thánh chủ nói, bọn hắn hiện tại liền là một cái ma đạo liên minh, thánh chủ liền là ma đạo người đứng đầu, thống lĩnh ma giáo hết thảy. 4 tên thiên nhân xuất thủ, nhìn tới chúng ta đã chạm tới Võ Thần Điện ranh giới cuối cùng. Phái người nói cho phía trước đệ tử, giữ vững hiện tại địa bàn liền có thể, không cần thiết cùng đối phương cùng chết. Thánh chủ nghe được Âm Dương môn chủ lời nói, cũng biết Võ Thần Điện ý tứ, hiện tại địa bàn cũng chiếm lĩnh không sai biệt lắm, đối phương xuất động thiên nhân, cũng biểu lộ thái độ. Tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, Võ Thần Điện mỗi một cái đều là lấy một địch mấy loại kia, ma giáo dù cho có thể bắt lại đối phương phòng trừng cũng muốn nguyên khí đại thương, vô cùng không có lời. Nghe nói, Tả Vương ngay tại tiến đánh Trấn Nam Vương địa bàn, Âm Dương môn chủ lần này liền từ ngươi xuất thủ, đem Tả Vương phủ diệt. Dám khiêu khích ta ma giáo liền muốn trả giá thật lớn. Thánh chủ tuy là quanh năm chấn thủ ma giáo thánh điện, nhưng mà thiên hạ sự tình vẫn là không gạt được hắn nhãn tuyến. Tả Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình hắn đã biết, hắn quyết định trước diệt Tả Vương, để thế nhân biết ma giáo khủng bố. Được, thánh chủ. Âm Dương môn chủ cao hứng nói, Tả Vương phủ hắn là biết đến, thực lực đối phương mặc dù không tệ, nhưng là cùng hắn Âm Dương cửa vẫn là có chính lệnh, hắn cho rằng đây là thánh chủ công lao của hắn. Ma giáo hội nghị sau khi kết thúc, mỗi đại ma môn thế lực liền nhộn nhịp thối lui ra khỏi đại điện. Âm Dương môn chủ ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng. Có thể hay không dẫn ra đối phương người sau lưng liền nhìn người thánh chủ mặt không biểu tình, vô tình ánh mắt rơi vào đi xa Âm Dương môn chủ trên mình. Ngay tại Nam vực gió nổi mây phun thời điểm, phù lao mấy người cũng cuối cùng phá giải cổ hoàng câu đố, khoảng thời gian này bọn hắn bắt đại lượng vật sống thả vào, lập tức vật sống liền sẽ bị không biết tên năng lượng giết chết, nhưng mà đem cái chết vật bỏ vào liền không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mấy người nhìn thấy một màn này phía sau cũng minh bạch người sống chết, người chết sinh hàm nghĩa. Bạch thủ không không, ngươi xác định cái này mấy cái hạt châu hữu dụng, nếu là vô dụng chúng ta nhất định phải chết. Phù lão nhìn xem trên tay hạt châu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Bạch thủ không không, hắn cũng không muốn còn chưa thấy kho báu liền chết bên trong động. Yên tâm đi, đây chính là ta theo trong hoàng lăng lấy được, thứ này ngậm trong miệng, không chỉ có thể khiến người ta lâm vào trạng thái chết giả, còn có thể để chúng ta có ý thức, muốn tiến vào cổ hoàng động phủ, đây là duy nhất phương pháp, phía trên không phải mới nói sinh tử nghe theo mệnh trời, ta Bạch thủ không không nhưng không tin ta sẽ chết tại nơi này. Bạch thủ không không tự tin nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vận khí ta một mực rất tốt, lão thiên gia tuyệt đối sẽ không để ta chết tại cái này. Phù lao đầu cắn răng một cái, cưỡng ép nhịn xuống hạt châu bên trên ác tâm mùi, một cái ngậm lấy hạt châu, theo sau cả người liền đổ vào cổ hoàng động phủ quang môn bên trên, theo sau cả người liền bị hút vào cổ hoàng trong động phủ. Bạch thủ không không cùng Lý Vũ cũng ăn vào hạt châu, theo sau biến mất tại quang môn bên trong. Ba người vừa tiến vào cổ mộ động phủ, liền phát hiện nơi đây hung hiểm, không gian chung quanh không một chút không khí, toàn bộ là thượng cổ tử khí cùng không gian loạn lưu. Cảnh tượng như thế này người sống còn thật sống không nổi, tiếp xuống liền là đủ loại động phủ cơ quan cùng không gian phong bạo, mỗi thời mỗi khắc đều tại uy hiếp ba người tính mạng, ba người tựa như ngồi qua lên xe đồng dạng, không ngừng tại kề cận cái chết bồi hồi. Xung quanh, bất luận cái gì đồng dạng đều có thể thoải mái giết chết không thể động đậy ba người, chân chính những niệm câu tia sinh tử từ an thiên mệnh. Không đại khí vận người đi tới nơi này, căn bản không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Ba người thi thể tại không trung phiêu đã một đoạn thời gian, thành công tránh khỏi đủ loại nguy cơ, cuối cùng thành công đi tới trên tế đàn, cái này trong thời gian thật ngắn để bọn hắn cảm nhận được hơn trăm lần tử vong nguy cơ, cũng may cuối cùng bằng vào khí vận thành công sống tiếp được. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 210, cổ hoàng khảo nghiệm. Ba người ngẩng đầu lên, liền thấy một cái to lớn tế đàn, cái tế đàn này có hơn vạn mét cao, từng tầng thang đá ngoằn ngoèo mà lên, phía trên còn phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đen kịt bao phủ. Ba người lúc này đã từ trong miệng lấy ra hạt châu, đứng ở dưới tế đàn ngước nhìn không trung, nhìn xem cái kia điêu luyện sắc sảo kiến trúc, trong lòng có không nói ra được xúc động cảm giác. Phù lão đầu, nhìn tới chúng ta vận khí đều không tệ, nhiều như vậy khủng bố cơ quan cùng không gian loạn lưu đều để chúng ta vượt qua tới, cổ hoàng kho đáo nên chúng ta cho đến. Bạch thủ không không giờ phút này đã đem phía trước sợ hãi toàn bộ quên hết, hiện tại trong mắt của hắn tất cả đều là bảo vật. Bảo vật có lẽ ngay tại tế đàn này bên trên, chúng ta đi lên xem một chút. A Lý Vũ nhìn xung quanh một chút phát hiện đều không cái gì được ra, bảo vật duy nhất có thể xuất hiện địa phương liền là tế đàn trên đỉnh. Lão Lý, cẩn thận một chút. Phù lão nhìn xem Lý Vũ nói, nội tâm hắn bên trong trực giác nói cho hắn biết cổ hoàng kho đáo không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lý Vũ nghe được phù lão dặn dò cũng là yên lặng gật đầu một cái, từng bước một đi lên tế đàn thang đá. Lý Vũ mới đi lên thang đá liền biến mất tại phù lão cùng Bạch Thủ không không trong tầm mắt. Lý Vũ vị trí đã triệt để không có thân ảnh của hắn, nhưng mà ngoằn ngoèo thang đá y nguyên cùng bắt đầu đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa. Phù lão cùng Bạch Thủ không không nhìn thấy một màn này nháy mắt liền luôn cúi lên, như vậy một cái thiên nhân cao thủ liền sống sờ sờ biến mất tại trước mắt của bọn hắn, không khí cảm giác thoáng cái liền dậy. Phù lão đầu, Lý Vũ không phải là xúc động cái gì cơ quan à? Hắn sẽ không chết tại nơi này đi. Bạch Thủ không không nhìn xem thang đá nói, hắn hoài nghi Lý Vũ biến mất đều là bởi vì xúc động cơ quan. Lão Lý sẽ không có chuyện gì, hẳn là tại chịu đựng cổ hoàng khảo nghiệm. Ta cũng đến thử xem phù lão tại Lý Vũ biến mất thời gian không xuất hiện bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, khiến hắn xác định Lý Vũ không có bất kỳ sinh mệnh uy hiếp. Theo sau hắn liền hướng về thềm đá đi đến. Lý Vũ tại bước lên thềm đá thời gian, hết thảy trước mắt liền biến, hết thảy chung quanh nháy mắt biến thành hoang mạc, cả người hắn chính giữa đứng ở trong đường nhỏ, bốn phía loại trừ đất cát, căn bản không có bất kỳ vật gì. Trên trời nhiệt liệt thái dương đem phía dưới Lý Vũ nướng mồ hôi đầm địa. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, thế nào lực lượng toàn thân đều bị phong tỏa, chẳng lẽ đây là cổ hoàng khảo nghiệm? Lý Vũ nhìn xem bốn phía, vừa định vận dụng linh lực tiến lên thời gian, liền phát hiện cả người linh lực toàn bộ bị phong ấn. Hắn hiện tại cùng người thường không có gì khác biệt. Lý Vũ những năm này chịu đựng, ý chí lực đã sớm bị ma luyện không thể phá vỡ, hắn đôi trước mắt hết thảy không có chút nào phàn nàn, kéo lấy thân thể của mình, đỉnh đầu liền nhật, từng bước hướng về một chút nhìn không tới đầu đường nhỏ đi tới. Nửa ngày thời gian không đến, Lý Vũ cũng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, không nước và thức ăn bổ sung, để phàm nhân hắn căn bản tiêu hao không nổi. Lúc này mặt trời đã lặn, Lý Vũ thở hổn hển, xung quanh một mảnh hoang vu, căn bản không có bất kỳ nước và thức ăn, Lý Vũ không lựa chọn tiếp tục kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng về phía trước đi đến. Thời gian từng ngày đi qua, có thể nhìn thấy trong hoang mạc một cái nam tử không ngừng hướng về phía trước bò sát, dù cho lúc nào cũng có thể hôn mê chết ở chỗ này, nhưng mà hắn ý nguyên bằng vào ý thức sau cùng tiến lên. Lý Vũ dùng còn sót lại ý chí không ngừng khích lệ chính mình, từ lúc mới bắt đầu leo đến đằng sau từng chút một xê dịch, hắn thủy chung hướng về phía trước mà đi, cuối cùng triệt để ngất đi. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua bản tọa khảo nghiệm. Một cường giả sinh ra không chỉ cần có không sợ sinh tử dũng khí, còn cần khí vận gia trì, mấu chốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ nói bỏ tinh thần. Ngươi là ta cái này mấy ngàn vạn năm qua cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người, buông lòng tâm thần, thật tốt tiếp nhận bản tọa truyền thừa. A Lý Vũ vừa mới hôn mê, cả người liền bị truyền tống đến tế đàn trên đỉnh, một cái tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên, Lý Vũ cả người nháy mắt liền dung nhập vào trên tế đàn quang cầu bên trong, nhận lấy cổ hoàng truyền thừa. Bùn hoàng tại thế thời điểm, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Tiếc nuối duy nhất liền là không đem một thân bản lĩnh truyền thừa tiếp, mấy ngàn vạn năm sau rốt cục có người kế nghiệp. Liền là không biết cổ hoàng triều phải chăng còn tồn tại ở thế gian ở giữa, có lẽ chờ ngươi tiếp nhận xong truyền thừa hết thảy đều sẽ tra ra manh mối cổ hoàng tàn hồn tự nhủ. Đời này của hắn tiếc nuối lớn nhất liền là lúc rời đi không làm cổ hoàng triều quét dọn mỗi đại thế lực, thứ hai liền là không có đem võ công của mình truyền thừa tiếp, hiện tại Lý Vũ đến để hắn chấm dứt một cái tiếc nuối. Tại Lý Vũ tiếp nhận cổ hoàng truyền thừa thời gian, phù lão cùng Bạch Thủ không không cũng bước lên thang đá, không ngoài dự liệu, hai người mới bước lên thềm đá đồng dạng biến mất tại chỗ. Phù lão bên này đưa thân vào trắng xóa một chỗ trong không gian, trên trời đủ loại tinh thần lấp lóe, theo sau một quả lưu tinh xẹt qua chân trời, phù lão nhìn xem bóng ánh tinh quang suy nghĩ đã không biết chạy đi đâu. Hình ảnh xoay một cái phù lão tiến vào trong một cái giang hồ. Tại nơi này không có khí vận phù lao chịu đựng đủ loại tra tấn, thiếu niên mất cha, trung niên mất mẹ, tuổi già mất con, nhân sinh đủ loại không như ý toàn bộ phát sinh ở trên đầu của hắn, phản phất sao chổi phụ thể đồng dạng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là phù lao mỗi lần tử vong liền sẽ trung sinh, lần nữa lĩnh hội loại cảm giác đó, dù cho phù lao liều mạng muốn thay đổi hết thảy, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Trải qua hơn ngàn lần tra tấn phía sau, Phù Lao cố gắng thông qua rốt cục thay đổi kết quả, khảo nghiệm của hắn cũng thông qua, theo sau liền cùng dạng truyền tống đến trên tế đàn. Đại khí vận người, một mặt ỷ lại khí vận, không cố gắng tu luyện, cuối cùng khó thành đại khí. Cũng may ngươi cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, thành công thoát khỏi khí vận khống chế, tương lai cũng sẽ có điều thành tựu. Cổ Hoàng Tàn Hồn nói lấy, vung tay lên, còn chỗ tại trong hôn mê Phù Lao liền dung nhập vào mặt khác trong một cái quan cầu, hiển nhiên bên trong có đối với hắn có trợ giúp đồ vật. Về phần Bạch Thủ Không Không bên này trực tiếp liền là cho hắn sáng tạo ra một cái thiên đường, hắn mới bước vào bậc thang, liền bị đưa người đến một cái thiên đường vương quốc. Bạch Thủ Không Không đứng ở trong cung điện, nhìn quanh bốn phía toàn bộ là đủ loại kỳ chân dị bảo, liền hắn chưa từng thấy đủ loại thần khí, đan dược đều bày đầy toàn bộ đại điện. Bạch Thủ Không Không nhìn xem hết thảy xung quanh, não hải triệt để bị bảo vật chiếm cứ, lý trí của hắn tại từng chút một bị chiếm cứ. Ta, đều là ta. Ta Bạch Thủ Không Không từ hôm nay trở đi liền là trên thế giới có tiền nhất người. Nơi này bảo bối liền là mỗi ngày nhìn một kiện cũng không nhìn xong. Ha 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 ha, Bạch Thủ Không Không điên cuồng nói lấy, triệt để trầm luân tại cổ hoàng cho hắn thiết kế trong huyễn cảnh. Oeng, một chùm sáng trụ đột nhiên bắn vào, đại biểu lấy hiện thực thông đạo đã xuất hiện, chỉ cần Bạch Thủ Không Không đi vào cổ sáng, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Đi mẹ nhà hắn, nơi này chính là ta Bạch Thủ Không Không vương quốc, ai cũng đừng nghĩ ăn cắp ta bảo vật, ta muốn ở chỗ này nhìn xem bọn hắn. Bạch Thủ Không Không nhìn thấy cổ sáng, mắt đỏ lên, theo sau một đạo năng lượng đánh tới, quang môn hoàn toàn biến mất, cũng đại biểu lấy khảo nghiệm của hắn thất bại, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại cái này giả thuyết trong huyễn cảnh. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 211, đại khí vận chi thuật. Ai, có thể bị tham lam khống chế người đời này cũng không có gì đại thành tựu, không bằng liền trầm luân tại chính mình huyễn tưởng thế giới nhà, thật vui vẻ kết thúc cả đời này. Cổ Hoàng Tàn Hồn nhìn xem trầm luân Bạch Thủ Không 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 có chút nào thì ra ba động, đối phương thông bất quá khảo nghiệm của hắn, nói rõ đối phương vận mệnh đã như vậy, không có gì đáng tiếc. Theo sau Cổ Hoàng nhìn xem trong quang cầu hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai người này vẫn là để hắn hết sức hài lòng, mặc dù tuổi tác đã qua tốt nhất lúc tu luyện thời điểm, nhưng mà hai người một cái là đại khí vận người sở hữu, một cái có được vô thượng ý chí, đều có thể giúp hai người bù đắp cái này một khoảng cách, huống chi hai người kia thế nhưng đệ tử của hắn lúc còn sống liền là nghịch thiên mà đi hạng người, hai người tu luyện công pháp của hắn trọn vẹn có thể bù đắp khoảng cách. Ngay tại Phù Lao cùng Lý Vũ truyền thừa thời điểm, Ma giáo cùng Tà Vương phủ đã triệt để giao thủ, có tông môn đệ tử nhúng tay, Tà Vương phủ cũng không tiếp tục như phía trước như thế đánh đầu thằng đó. Ma giáo đệ tử vẹn vẹn thời gian một ngày liền đem thế cục xoay chuyển lại, cuối cùng binh sĩ cùng tu sĩ vẫn là khoảng cách rất lớn, không vũ khí hạng nặng căn bản không làm gì được đối phương. Tham kiến Tà Vương, đối phương xuất động môn phái đệ tử, binh lính của chúng ta căn bản ngăn không được công kích của đối phương, hiện tại đại quân đã báo nguy, không bao lâu phía trước chúng ta đánh hạ thành trì liền sẽ triệt để bị đối phương cướp đoạt trở về. Một tên thám tử đối quân đội phía sau Tà Vương nói, có thể tra ra đối phương là phương nào ma giáo thế lực xuất thủ. Tà Vương còn chưa lên tiếng, quân sư liền đối thám tử hỏi, ma giáo chỉ là một cái gọi chung là, bên trong liền tương đương với một cái liên minh, đối phó một cái Tà Vương phủ, đối phương không có khả năng xuất động đại lượng ma giáo đệ tử, có lẽ chỉ xuất động lên một cái thế lực. Bẩm báo quân sư, đối phương cực kỳ phách lối, lá cờ tốt nhất như mang theo âm dương ma môn, đối phương đệ tử tại giết người của chúng ta thời gian cũng sẽ hô to âm dương ma môn. Thám tử đối với quân sư tra hỏi không chút nào dám lãnh đạm, liền vội vàng nói ra những gì mình biết. Cái tin tức này chỉ cần đến tiền tuyến đi một chút đều có thể biết, chủ yếu là âm dương người của ma môn quá phách lối, vội vàng vàng liền muốn khai hỏa chính mình thế lực tên gọi. Thám tử không tiêu tốn chút nào tinh lực liền biết được cái này tình báo quan trọng. Âm dương ma môn, nếu như ta không có nhớ lầm, cái thế lực này tại trong ma giáo cũng chỉ có thể xem như trung đẳng thế lực, còn không đạt đến đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Tà Vương như có điều suy nghĩ nói, hắn đối ma giáo thế lực quan tâm không nhiều, bây giờ nghe có người nhắc lên âm dương ma môn, nháy mắt khơi gợi lên một điểm hồi ức. Âm dương ma môn thực lực hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, dựa vào chúng ta thế lực là có thể bắt lại đối phương, nhưng mà ta phỏng chừng đây là ma giáo thăm dò chúng ta Tà Vương phủ, một khi chúng ta Tà Vương phủ xuất động thế lực sau lưng, liền sẽ bị đối phương phát giác. Trong tông có ý tứ là tạm thời trước không muốn bạo lộ, cuối cùng một khi thân phận của chúng ta lộ ra, khả năng sẽ gặp phải toàn bộ Đông Châu thế lực đối địch, khoảng thời gian này bọn hắn đang nghĩ biện pháp trong bóng tối lôi kéo một chút Đông Châu thế lực, phòng ngừa thân phận bạo lộ thời gian bị Đông Châu thế lực vây công. Quân sư đối Tà Vương nói, hiện tại tông môn đã hạ lệnh, không có người sẽ ra ngoài trợ giúp bọn hắn, hết thảy tất cả chỉ có thể từ chính bọn hắn giải quyết. Cuối cùng thân phận của bọn hắn quá mẫn cảm, bị Đông Châu mỗi đại cổ lao thế lực chô không được, nhưng mà hiện tại mới xuất hiện một chút thế lực, bọn hắn đối với Tà tộc cừu hận cũng không phải rất lớn, có thể lôi kéo một thoáng đối phương. Quân sư, tông môn bên kia đại khái muốn giải bao nhiêu thời gian, ta sợ ma giáo nhịn không được cưỡng ép đối chúng ta xuất thủ. Đến thời gian tông môn muốn xuất thế liền sẽ chịu đến ma giáo quấy nhiễu. Tà Vương nói ra chính mình lo nghĩ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vốn là hắn là chuẩn bị thỉnh cầu Tà tông đệ tử xuất thủ, nhưng mà tông môn tạm thời cải biến, để hắn không thể không đích thân đối mặt bên trên ma giáo. Tông môn bên kia đã xuất thủ, có lẽ không bao lâu thời gian, phòng trừng sẽ ở thiên đạo bảng phía sau à, người bên này chỉ cần ngăn chặn âm dương ma môn liền có thể, nhiều nhất 3 ngày bên này nguy cơ liền sẽ giải trừ. Quân sư lời thề son sắt nói, ngày mai sẽ là thiên đạo bảng công bố thời điểm, ngược lại thời gian toàn bộ đại lục bởi vì thiên đạo bảng bài danh nguyên nhân khả năng sẽ phát sinh đủ loại bất mãn cùng tranh đấu, ngược lại thời gian Tà tông liền có thể lặng lẽ xuất thế, có thể giấu giếm bao lâu liền bao lâu. Trước tại Đông Châu dừng chân theo nói, tốt, cái này ngược lại không có vấn đề gì, ta tự mình tọa trấn tiền tuyến, chắc hẳn có thể để đối phương có kiêng kỵ. Tà Vương nghe được quân sư theo như lời nói, cũng tới lòng tin, cuối cùng chỉ là 3 ngày thời gian, Tà Vương phủ cùng âm dương ma môn có thể hay không phân ra thắng bại cũng không tốt nói, ma giáo trong đoạn thời gian này cũng sẽ không lại phái ra thế lực khác, giữ vững 3 ngày này vấn đề không lớn. Âm dương ma môn môn chủ thực lực phải cùng ngươi không sai biệt lắm, đều tại thiên nhân trung kỳ, chỉ cần kiềm chế lại hắn liền có thể, cái khác ma giáo đệ tử ta bên này sẽ trấn nhiếp bọn hắn. Quân sư nhìn xem lòng tin tăng nhiều Tà Vương nói.
Tốt, đã có quân sư những lời này, bổn vương an tâm.
Tà Vương nói lấy liền nhanh chân đi ra liều trại, hướng về phía trước mà đi. Có quân sư bảo đảm, hắn đối với trong quân sự tình khác yên tâm trăm phần. Ma giáo đệ tử uy hiếp cũng không còn là uy hiếp. Một bên khác cổ hoàng trong động phủ, Lý Vũ đã đến truyền thừa thời khắc cuối cùng, cổ hoàng trải qua diễn ra bảy gia tiểu nhân màu vàng triệt để hóa thành từng chuỗi kinh văn, bay vào trong đầu Lý Vũ. Lý Vũ khí tức cả người càng ngày càng mạnh, trực tiếp đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, theo sau hướng về lục địa thần tiên cảnh giới mà đi. Cuối cùng tại lâm môn một cước phía trước kết thúc loại trạng thái này, cổ hoàng trải qua hắn đã triệt để tu luyện hoàn tất, tiếp xuống liền là từng bước dung hội quán thông thời điểm. Ai, chung quy là kém lâm môn một cước, nếu như không phải thiên địa đạo có thiếu, dựa vào trước người ta lực lượng cùng võ đạo cảm ngộ, tuyệt đối có thể để ngươi tiểu tử đột phá lục địa thần tiên, tạo hóa chơi ngươi. Cổ hoàng nhìn xem truyền thừa xong Lý Vũ yên lặng thở dài, nhưng mà cuối cùng loại kết quả này hắn đã sớm biết, chẳng qua là muốn nhìn một chút có hay không có kinh hỉ phát sinh. Lý Vũ tiếp tục ngồi dưới đất, không tỉnh lại, hiển nhiên tại quen thuộc lấy cổ hoàng trải qua, mặt khác trong một cái chùm sáng phù lao cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất, hắn cũng đã trọn vẹn biết luyện cổ hoàng đại khí vận chi thuật. Thực lực cũng triệt để đột phá đến tiên nhân chu kỳ. Không tệ không tệ, thời gian ngắn như vậy liền tu luyện sẽ đại khí vận chi thuật, nhìn tới cái này đại khí vận chi thuật có thể tại trong tay của ngươi phát dương quang đại cổ hoàng hư ảnh nhìn xem phù lao tán dương nói. Khí vận chi đạo vốn là hư vô mờ mịt, muốn tu luyện càng là so với lên trời còn khó hơn, tại thượng cổ thời kỳ đó không biết bao nhiêu khí vận chi tử mưu toan tu luyện cái này đại khí vận chi thuật, đều không có người thành công qua. Không thể tưởng được tại ngàn vạn năm còn có thể xuất hiện một cái tu thành đại khí vận chi thuật người. Lúc này Bất Lương Soái nếu là tại bên cạnh, liền sẽ phát hiện trong thiên địa khí vận đều tại hướng phù lao trên mình ngưng kết, đối phương thật tốt thiên đạo lao tử không có cái thứ hai. Tu luyện đại khí vận người su cắt tị hung đã là chuyện thường ngày, chân chính khủng bố chính là có thiên đạo che chở, tốc độ tu luyện sẽ mạnh mẽ vô cùng, đủ loại chuyện tốt liên tiếp tới. Cuối cùng muốn là tu luyện đại khí vận người là 10 điểm khó giết chết, cùng người như vậy đối nghịch liền sẽ vận rủi liên tục. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 212, thượng giới. Cổ hoàng trong động phủ. Đi qua thời gian không ngừng trôi qua, phù lão cùng Lý Vũ chậm rãi mở mắt, vừa mở ra hai mắt hai người liền thấy tế đàn chủ tọa bên trên cổ hoàng hư ảnh. Bái kiến cổ hoàng tiền bối, đa tạ cổ hoàng tiền bối ban cho chúng ta vô thượng cơ duyên. Hai người vội vã quỳ trên mặt đất, đối phía trên cổ hoàng hư ảnh một mực cung kính nói. Hai người đều chiếm được cổ hoàng công pháp, cũng biết hắn công pháp khủng bố, cơ duyên như vậy đối bọn hắn tới nói không gì bằng tái tạo ân huệ. Thế nào xem thường ta cổ hoàng? Cổ hoàng hư ảnh sắc mặt lạnh lẽo, đem Lý Vũ nhìn đến sửng sốt một chút, trọn vẹn không biết nơi nào mạo phạm cổ hoàng. Tiểu tử phù tinh, bái kiến sư phụ phù lão. Loại nhân tinh này xem xét cổ hoàng sắc mặt không đúng lập tức liền biết đối phương tức giận nguyên nhân, đối phía trên cổ hoàng liền là dập đầu ba cái. Tiểu tử Lý Vũ, bái kiến sư phụ. Lý Vũ mặc dù không có phù lão khó khéo, nhưng khi nhìn đến phù lão làm hết thảy phía sau, cũng là lập tức chiếu mô hình như cũ quỳ dưới đất, rất cung kính dập đầu ba cái. Đến lúc này hắn mới biết được cổ hoàng tức giận nguyên nhân, bọn hắn đạt được cổ hoàng truyền thừa nói là cổ hoàng đệ tử cũng không đủ. Lên a, ta cổ hoàng một đời vô địch thiên hạ, tại thế thời điểm tịch thu một cái đệ tử, không thể tưởng được mấy ngàn vạn năm sau còn có thể có đệ tử kế thừa lão phu y bát, cũng coi như lão thiên có mắt. Phù tinh ngươi trước nhập môn ngươi chính là bổn hoàng đại đệ tử, Lý Vũ ngươi là bổn hoàng nhị đệ tử, sau đó hai người ngươi tất không thể xuất hiện thủ túc tương tàn sự tình, không phải lão phu đoạn sẽ không tha các ngươi. Cổ hoàng nhìn xem hai người dặn dò, hắn cổ hoàng không có gì môn quy, nhưng mà thủ hạ đệ tử tuyệt đối không thể xuất hiện tự giết lẫn nhau có nhục sư môn sự tình. Như làm trái sư mệnh, nhất định trời giáng cửu lôi oanh, không được chết tốt. Hai người nghe được cổ hoàng lời nói phía sau liếc nhau, theo sau chỉ vào trên trời phát thệ. Tốt, các ngươi cũng thu được vi sư truyền thừa, không bao lâu vi sư động phủ này liền sụp đổ, triệt để mai táng trong lòng đất. Vi sư có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, thiên hạ hôm nay phải chẳng còn có cổ hoàng triều cổ hoàng hư ảnh càng ngày càng hư ảo, hắn không kịp chờ đợi hỏi ra quanh quẩn trong lòng đáp án. Bẩm báo sư phụ, cổ hoàng triều tại ngươi năm đó biến mất phía sau liền từng bước suy tàn cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bánh xe lịch sử phía dưới, thiên hạ hôm nay đã triệt để không cổ hoàng triều. Ảnh tử nhìn qua cổ tịch Lý Vũ đối cổ hoàng hư ảnh nói. Ai, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, không buồn hoàng tọa chấn, cổ hoàng triều vẫn là diệt vong. Cổ hoàng thở dài một tiếng, chuyện như vậy hắn đã sớm dự liệu được, năm đó cổ hoàng triều có thể hoành áp toàn bộ thiên hạ, hoàn toàn là bởi vì hắn võ lực vô địch thiên hạ, hắn vừa biến mất. Cổ hoàng triều thực lực căn bản không phải thế lực khác đối thủ, nói cho cùng, cổ hoàng triều nội tình quá nông cạn. Sư phụ, năm đó ngươi hoành áp thiên hạ, như thế nào lại đột nhiên biến mất? Phủ lão nói ra nghi vấn trong lòng, cổ hoàng biến mất một mực là cái bí ẩn chưa có lời đáp, hôm nay cổ hoàng bản thân tại cái này, hắn cũng muốn biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Vị sư năm đó thực lực đã công tham tạo hóa, đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong, muốn đột phá cái kia nghiền nát cảnh giới cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Khi đó ta một mực tại áp chế cảnh giới, trước khi rời đi muốn vì gia tộc làm một ít chuyện, thế là ta liền quét ngang mỗi đại thế lực, xây dựng cổ hoàng triều. Nhưng mà tại nhiều lần sử dụng linh khí phía sau, vi sư đã triệt để áp chế không nổi thể nội linh khí. Ta liền tạm thời sáng lập cái động phủ này, đột phá đến nghiền nát cảnh giới, sau khi đột phá chịu đến tiên đạo hấp dẫn, ta ngay tại nơi này lưu lại truyền thừa cùng phân thân, phía sau liền phi thăng thượng giới. Cổ hoàng một mặt thổn thức nói chuyện năm đó Lý Vũ phủ lao thì là triệt để khiếp sợ đến, bọn hắn vẫn cho là sư phụ đã tử vong, không nghĩ tới là phi thăng thượng giới. Ba mẹ nó, vậy chúng ta không phải nhiều một vị nghiền nát trở lên tiên nhân sư phụ. Lý Vũ giật mình nói. Cái kia sư phụ, thiên hạ hôm nay thiên đạo có thiếu, còn có người có thể đột phá đến nghiền nát cảnh giới phi thăng thượng giới? Phù lão hỏi. Tu luyện vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi. Chỉ cần có thực lực tự nhiên có thể đột phá nghiền nát cảnh giới, nhưng mà bây giờ thiên đạo hỗn loạn, dù cho nghiền nát cảnh giới cũng không nhất định có thể phi thăng.
còn có cái gọi là thượng giới cũng bất quá là cường đại hơn Thiên Vũ Đại Lục đại lục thôi, nghiền nát cảnh giới cao thủ muốn tìm vẫn có thể tìm được. Nhớ kỹ mạnh được yếu thua là mỗi một cái thế giới phát tắc, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý cổ hoàng đối với thượng giới không có chút nào tâm kính nể, hắn thấy đối phương cũng bất quá là so Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện thời gian càng xa xưa một điểm thôi. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ không muốn mai một bổn hoàng công pháp. Đợi đến các ngươi tu luyện tới phá toái hư không, chúng ta có lẽ còn có tại gặp thời điểm cổ hoàng thân ảnh đã càng ngày càng trong suốt, hắn đạo phân thân này lực lượng đã nhanh muốn hao hết. Sư tôn, ta còn muốn hỏi phía dưới cùng chúng ta cùng đi đồng bạn ở nơi nào, hắn có hay không có nguy hiểm phù lao tại cổ hoàng sắc biến mất thời điểm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người này không thông qua bổn hoàng khảo nghiệm, bị vây ở bổn hoàng trong không gian, vốn là bổn hoàng là chuẩn bị làm cho đối phương vĩnh cửu trầm luân, xem ở hai ngươi phân thượng vi sư liền tha cho hắn một mạng, mang theo hắn tranh thủ thời gian đi, bổn hoàng tại thượng giới chờ các ngươi, cổ hoàng hư ảnh cũng biết hai người muốn vì Bạch Thủ Không Không cầu tình. Vung tay lên liền đem Bạch Thủ Không Không theo không gian của hắn bên trong bắt đi ra, nhét vào trên mặt đất, theo sau dùng cối. Cùng một điểm lực lượng đem ba người đưa ra động phủ. Ầm ầm, ầm ầm. Ba người mới bị ném ra, cổ hoàng động phủ liền triệt để sụp đổ, bên trong liên quan tới cổ hoàng hết thảy đều mai táng dưới mặt đất. Phù Lao cùng Lý Vũ nhìn thấy tất cả những thứ này, hai đầu gối quỳ xuống đất, đập lên khấu đầu. Ai nha, hai người các ngươi đang làm gì? Bảo tàng của ta đây. Có phải hay không bị ngươi hai nhân tàng lên? Bạch Thủ Không Không chậm rãi tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, khắp nơi bảo vật đã biến mất. Tham tiền đầu góc Bạch Thủ Không Không nhảy dựng lên liền đối Lý Vũ hai người nghi ngờ nói: "Ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên rồi, liền mệnh cũng không cần." Lý Vũ nhìn xem còn đắm chìm tại trong huyễn cảnh Bạch Thủ Không Không, một cái bàn tay liền đánh tới, thiên nhân sơ kỳ Bạch Thủ Không Không liền cơ hội phản ứng đều không liền bị đánh ngất xỉu đi qua. "Đi thôi, rời đi Đông Châu lâu như vậy, cũng nên trở về, đã kế thừa sư phụ lão nhân ra người truyền thừa, thế nào cũng không thể cho hắn mất mặt, sau khi trở về chúng ta cũng nên làm chút chuyện phù lao tại tu luyện đại khí vận thuật hậu phảng phất biến thành người khác, ngày trước nhát gan, khéo đưa đẩy đã triệt để không thấy, thay vào đó là một loại bày mưu nghi kế." Tràn ngập trí tuệ bộ dáng. Tốt. Lý Vũ tại tu luyện cổ hoàng trải qua phía sau cũng bị cổ hoàng khí tức cảm hóa, thân thể đang dần dần tản mát ra một loại trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn khí thế, từng bước triển lộ ra tiêu hùng bản sắc. Theo sau hai người đem hôn mê Bạch Thủ Không Không ném đến trên bong thuyền, hai người lái thuyền lớn biến mất tại trên biển lớn. Còn có một chương xét duyệt bên trong. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 213, ta tộc. Lúc này hai người còn không biết rõ bây giờ Đông Châu đã triệt để biến dạng, nhưng mà Đông Châu tình thế càng loạn, đối với hai người thế cục trước mắt tới nói càng tốt. Khoảng cách Đông Châu bên ngoài thời không vô tận, một tòa cổ lão trong cung điện, một người trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng toát ra mỉm cười. Không thể tưởng được năm đó lưu lại truyền thừa cũng có người kế thừa, một tên người có đại khí vận, một tên vô thượng ý chí người, đích thật là không tệ thiên tài. Bổn hoàng tại nơi này chờ các ngươi đến. Nam tử trung niên cùng phù lao đám người nhìn thấy cổ hoàng giống như lúc, chỉ bất quá bây giờ người này toàn thân cao thấp tràn ngập vô tận bá khí cùng lực lượng kinh khủng. Nam vực bên này, tại Lý Vũ đám người tiếp nhận truyền thừa đồng thời, Tà Vương đã cùng Âm Dương Ma môn môn chủ giao thủ, hai người thực lực kém không nhiều, Tà Vương cũng một mực áp dụng kiềm chế cách đánh. Quả thực là để Âm Dương môn chủ không có biện pháp nào. Về phần ma giáo đệ tử, còn không tiến công liền bị quân sư khí tức kinh khủng trấn nhiếp, căn bản không dám lên phía trước một bước, chỉ có thể đem thắng bại giao cho Âm Dương môn chủ cùng Tà Vương. Âm Dương môn chủ, hai ta thực lực kém không nhiều, ngươi trong thời gian ngắn cũng không đánh bại được ta, không bằng ngừng chiến như thế nào, đợi ngày mai Thiên Đạo bảng sau đó chúng ta tái chiến như thế nào? Tà Vương áp dụng kiềm chế chiến thuật, không phát huy ra toàn bộ thực lực, bị Âm Dương môn chủ một mực đè lên đánh, đánh tới hiện tại hắn cũng có chút mệt mỏi, thế là đề nghị ngày mai tái chiến. Đường đường Tà Vương cũng bất quá như vậy, ngày mai ta nhất định đem đầu lâu của ngươi đánh nổ. Âm Dương môn chủ nhìn thấy đối phương rút lui, cũng không dám đuổi theo, cuối cùng hắn nhưng là cảm nhận được Tà Vương quân bên trong một tên khác thiên nhân khí tức, hắn sợ hai chính mình tiếp tục truy kích sẽ bị đối phương hai người mai phục. Nghe được đối phương nhận tội, dứt khoát nói nghiêm túc, về tới trấn Nam Vương trong phủ, hắn quyết định thừa dịp tối nay thời gian thật tốt điều tra một thoáng đối phương trong bóng tối người tin tức. Chúc mừng đại nhân khải hoàn mà về, đã có đại nhân trợ giúp, Tà Vương phủ kết quả cuối cùng tất nhiên là diệt vong. Trấn Nam Vương nhìn thấy uy phong lẫm lẫm Âm Dương môn chủ lập tức lên trước xu định nói, hắn cũng không nghĩ tới Tà Vương thực lực dĩ nhiên là thiên nhân cao thủ. Nếu không phải lần này Âm Dương môn chủ xuất thủ hắn còn một mực bị mơ mơ màng màng. Tam đại khác họ Vương thực lực vẫn luôn là niết bàn đỉnh phong, không thể tưởng được Tà Vương dĩ nhiên trong bóng tối che giấu thực lực. Trong Tà Vương phụ loại trừ Tà Vương còn có cái gì lợi hại nhân vật? Âm Dương môn chủ trọn vẹn không mắc bẫy này, nếu không phải đối phương hiện tại đối với hắn còn hữu dụng, hắn đã sớm chụp chết đối phương. Đã nói Tà Vương phụ tối cường người chỉ là niết bàn đỉnh phong, ai biết trong Tà Vương phụ lại có hai tên thiên nhân cao thủ, hoàn toàn là muốn hại chết hắn tiết tấu. Đại nhân, trong Tà Vương phụ loại trừ Tà Vương không có gì nhân vật lợi hại, nói cứng lời nói liền là Tà Vương quân sư. Tà Vương đúng đúng phương 10 điểm tín nhiệm. Nhưng mà người này liền là tay trói gà không chặt một cái văn nhân, cho tới bây giờ không thấy đối phương xuất thủ qua. Trấn Nam Vương nghe được Âm Dương môn chủ lời nói, cẩn thận nhớ lại một thoáng, nói ra chính mình nghĩ tới người. Nhìn tới, đối phương trong bóng tối người liền là người này, Tà Vương phủ ẩn tàng như vậy sâu, hẳn là có cái gì mưu đồ, chuyện này muốn sớm bẩm báo giáo chủ. Âm Dương môn chủ tự hỏi một chút cũng biết trong đó không đơn giản, hắn cảm thấy xử lý Tà Vương phủ sự tình cũng không phải như thế thơm. Hắn còn cảm giác chính mình đã cuốn vào một cái âm mưu bên trong, chuyện này chỉ dựa vào hắn một người là trọn vẹn không giải quyết được, chỉ có thể xin giúp đỡ giáo chủ. Người tới, đem phong thư này trong đêm giao cho giáo chủ. Âm Dương môn chủ đối bên người một tên thám tử nói. Được, môn chủ. Thám tử cầm lấy tin liền thẳng đến ma giáo tổng đàn mà đi. Tây vực, Tây Lăng thành, trước kia Tây vực đệ nhất thành đã triệt để bị Bạch Liên giáo chiếm cứ, người ở bên trong cũng toàn bộ hóa thành Bạch Liên giáo tín đồ. Kim Luân Pháp Vương trước mắt tọa trấn Tây Lăng thành, nắm trong tay nơi này hết thảy. Người nào lén lút lút, cho bản pháp vương cút ra đây. Đang tu luyện Kim Luân Pháp Vương nháy mắt liền phát hiện tiến vào phủ đệ hắc khí, lập tức liền đem toàn thân mình khí thế bạo phát ra, ý đồ đem đối phương từ đó bước đi ra. Pháp Vương các hạ, bản tọa hữu lễ. Hắc khí chậm rãi hóa thành một tên nam tử, theo sau ngồi tại trong đại điện. Các hạ đến cùng là người nào? Không biết đêm khuya đến thăm ta Bạch Liên giáo có gì muốn làm? Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy khí thế của mình không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương, cũng biết chính mình gặp được kẻ khó chơi. Pháp Vương, ta cũng không ẩn giấu đi, ta muốn biết quý giáo đối với tà tộc cách nhìn cùng thái độ. Nam tử áo đen giờ khắc này cũng không che giấu, nháy mắt liền phóng xuất ra bản thân tà khí. Tà tộc, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên theo thượng cổ trận chiến kia còn sót lại xuống. Phải biết các ngươi năm đó làm sự tình, nói là toàn bộ Thiên Vũ đại lục địch nhân đều không quá đáng, các ngươi hiện tại nếu là dám xuất hiện, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực liên thủ tiêu diệt các ngươi. Kim Luân Pháp Vương cũng là triệt để choáng váng, thượng cổ đại chiến liền tuyên bố diệt tộc, tà tộc dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của hắn, khiến hắn thế nào không khiếp sợ. Ta tà tộc làm sao có khả năng tùy tiện bị diệt tộc, đó bất quá là một chút tin đồn thôi. Pháp Vương, chúng ta nói chuyện chính sự, quý giáo đối chúng ta tà tộc là thái độ gì? Nam tử áo đen tiếp tục nói, nói xong lấy ra một phần vạn năm linh dược. Ta Bạch Liên giáo từ xuất thế đến nay liền được xưng là tà giáo, nói đến mọi người đều là người trong đồng đạo, quý tộc xuất thế, ta Bạch Liên giáo tất nhiên sẽ không ngăn cản, sau đó nói không chắc hai nhà chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Cái gọi thấy tiền sáng mắt, Kim Luân Pháp Vương khi nhìn đến đối phương vạn năm bảo dược thời gian, đối với tà tộc thái độ liền hòa nhã lên. Tốt, có Pháp Vương những lời này, ta an tâm, tại hạ cũng không quấy rầy Pháp Vương. Cáo từ, người áo đen mắt thấy sự tình thuận lợi hoàn thành, cũng liền chuẩn bị rời đi. Bổn vương sẽ không tiễn các hạ rồi, liên quan tới tà tộc sự tình, bổn vương bên này sẽ thuyết phục giáo chủ. Kim Luân Pháp Vương hận không thể đối phương lập tức rời đi, dạng này hắn liền có thể nhìn cho kỹ cái này vạn năm bảo dược. Về phần giáo chủ bên kia hắn là không có chút nào lo lắng, hiện tại mỗi đại thế lực thực lực càng ngày càng mạnh, Bạch Liên giáo cách làm một mực không có người để mắt, nguyên cơ cũng không có gì minh hữu, hiện tại tà tộc xuất thế, trọn vẹn có thể trở thành Bạch Liên giáo cường lực minh hữu. Tại người áo đen đến thăm Bạch Liên giáo đồng thời, hồn điện, võ thần điện, thanh long hội, ma giáo đều bị khác biệt người áo đen đến thăm, hồn điện cùng võ thần điện, thanh long hội đối với tà tộc xuất thế trọn vẹn không có hứng thú, bọn hắn đều không trải qua thượng cổ đại chiến, đối với thượng cổ đại chiến đủ loại ân oán cũng không biết, cho nên đối với tà tộc ra bất thế căn bản là không quan tâm. Chỉ cần tà tộc không uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn cũng lười đối với tà tộc độc thủ. Về phần minh điện bên này, tà tộc người vừa định bước vào La Vong tổng bộ, liền bị bất lương xoáy một trường trục chết, đối phương cả gan đêm khuya độc xông La Vong tổng bộ, đây là không có chút nào đem La Vong để vào mắt, cho nên đối phương cũng còn không truyền đạt tin tức liền bị bất lương xoáy giải quyết. Xin lỗi, chậm chút, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn, yêu yêu đắc. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 214, lệnh Đông Lai đột phá lục địa thần tiên đỉnh phong. Nam vực một chỗ bị tà khí bao phủ trong không gian, mấy tên người áo đen đang ngồi ở phía trên cung điện, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức của bọn hắn kéo dài cổ lão, hiển nhiên đã tại đây một đoạn thời gian. Bẩm báo đại nhân, chúng ta phái ra sứ giả đã trở về, lúc này ngay tại ngoài điện chờ một lão giả đi đến, đối phía trên mấy người nói. Nơi này là tà tông cấm địa, người xông vào giết không xá. Dẫn bọn hắn vào đi, người áo đen lên tiếng phía sau, lại lần nữa lâm vào yên lặng, phản phất nói nhiều một câu đều sẽ tiêu hao năng lượng của hắn. Tham kiến bốn vị đại nhân. Năm người quỳ dưới đất, đối phía trên bốn người nói. Chuyện bên ngoài làm đến thế nào? Thế nào chỉ có các ngươi năm người trở về? Thanh âm giản mua theo trong miệng người áo đen truyền ra. Bẩm báo đại nhân, Khuê Mục bị là võ người giết. Một người áo đen lơm lớp lo sợ nói. Tại ta tộc nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, đãi ngộ đó quả thực sống còn khó chịu hơn chết. La Võng, lại là La Võng, đoạn thời gian trước mới diệt liệt ngục, lần này lại không phân tốt xấu giết ta tộc người, quả thực là khinh người quá đáng. Chờ ta tà tộc tại Đông Châu đứng vững gốc chân, nhất định phải cho đối phương một cái đau đớn giáo huấn. Người áo đen khi nghe đến phái gia sứ giả bị giết thời gian, trên mình không tự chủ được tản ra một cỗ sát khí, làm nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống không ít. Thế lực khác nói thế nào? Phía trên một tên khác người áo đen đối phía dưới mấy người nói, La Vong sự tình đã thành ngã ngũ, hiện tại bọn hắn cũng cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Bẩm báo đại nhân, Bạch Liên giáo bên này đối với chúng ta tà tộc xuất thế vẫn là hết sức ủng hộ, bên này đối chúng ta không cái gì địch ý. Ma giáo bên này lơ lửng không cố định, không biểu đạt ra thái độ của bọn hắn. Hôn điện, Thanh Long hội, võ thần điện thái độ là bảo trì trung lập, bọn hắn đều không trải qua thượng cổ đại chiến, nguyên cơ đối chúng ta tà tộc cũng không cừu hận lớn như vậy, nếu như chúng ta xuất thế, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản. Về phần minh điện chúng ta cũng không biết đối phương là có ý gì. Nghe được hắc bảo hỏi thăm, thám tử đem hết thảy tất cả lập tức như thật nói ra. Minh điện danh xưng Đông Châu tối cường thần bí nhất thế lực, bây giờ đối phương thái độ không rõ, đích thật là một cái không xác định nhân tố. Nhìn tới muốn khoảng thời gian này muốn tìm cơ hội cho minh điện tìm một chút sự tình, tốt nhất là có thể gây nên minh điện cùng những thế lực lớn khác tranh chấp, dạng này ta tà tộc xuất thế, minh điện cũng không dư lực đối phó chúng ta. Lão giả áo đen lộ ra bên ngoài con ngươi không ngừng lấp lóe, một cái nhằm vào minh điện kế hoạch đã xuất hiện tại trong đầu của hắn. Những thế lực này bên trong, cái nào là khả năng bị ta tà tộc lôi kéo? Lão giả áo đen tiếp tục nói, tà tộc xuất thế, có thể lôi kéo mấy cái đỉnh cấp thế lực liền có thể thoải mái vượt qua cửa ải khó. Khởi bẩm đại nhân, Bạch Liên giáo bên này có lẽ có thể thoải mái lôi kéo. Thanh Long hội cùng Võ Thần điện sẽ không có cơ hội. Ma giáo cùng Hồn điện bên này ngược lại có thể thử một chút, chỉ cần lợi ích cho đúng chỗ. Đối phương hẳn là có thể tại thời khắc mấu chốt kiểm chế lại một hai cái đỉnh cấp thế lực. Nam tử áo đen nói ra chính mình suy đoán. Tốt, các ngươi đi một chuyến nữa, trọng điểm liền liên hệ Hồn điện, Bạch Liên giáo cùng Ma giáo. Tuy là Ma giáo lúc này cùng chúng ta còn có tranh chấp, nhưng mà chỉ cần lợi ích đầy đủ đối phương cũng sẽ không cùng chúng ta cùng chết. Người áo đen lạnh lùng nói. Được, đại nhân. Theo sau mấy người liền thối lui ra khỏi đại điện. Ngày mai sẽ là thiên đạo bảng công bố thời điểm, ta ngược lại muốn xem cái này Minh Điện đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Hắn đã suy đoán mấy lần thiên cơ, nhưng đều tra không ra bất luận đồ vật, hiện tại thiên đạo bảng xuất hiện có lẽ có thể để hắn thấy rõ Minh Điện thực lực. Đông Thiên Thành, La Vong tổng bộ, Diệp Phong yên lặng mở mắt ra, hắn khoảng thời gian này tại không ngừng tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công, đã đạt đến tầng thứ 4 bình cảnh, tại liên tục thử nghiệm mấy lần đều đột phá không đến tầng thứ 5 phía sau, Diệp Phong cũng là quả quyết rút khỏi trạng thái tu luyện. Chúc mừng thiếu chủ thực lực tăng nhiều. Tào Chính Thuần nhìn thấy Diệp Phong theo trong tu luyện tỉnh lại lập tức lên trước chúc mừng nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Phong nhục thân cường hắn hơn, tựa như một đầu tiểu bạo long đồng dạng, toàn thân tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Hơi chút có chỗ tinh tiến thôi, ta tu luyện khoảng thời gian này, Đông Châu có hay không có phát sinh cái đại sự gì? Diệp Phong đối Tào Chính Thuần hỏi. Thiếu chủ, đại sự đến không phát sinh, mọi người đều chờ đợi ngày mai thiên đạo bảng, trên giang hồ đều là một chút tiểu đả tiểu náo. Chuyện nhỏ đến phát sinh không ít, đêm qua có một đoàn quỷ dị hắc khí ý đồ tiến vào chúng ta La Võng, bất lương xoáy bởi vì an toàn của thiếu chủ, trực tiếp một bàn tay chụp chết đối phương. Tào Chính Thuần đối Diệp Phong nói, bởi vì Diệp Phong tại La Vong tu luyện, bất lương xoáy vì Diệp Phong an toàn, trực tiếp liền đem đối phương đánh chết cũng không lưu lại đầu mối gì. Có thể tra được đối phương là cái gì thế lực? Diệp Phong nhíu mày, không thể tưởng được tại hắn lúc tu luyện, lại còn có người dám tự tiện xông vào La Vong. Đại xoáy tại chụp chết đối phương phía sau, liền tra xét trên người đối phương khí tức cùng Tả Vương phụ Tả Vương rất giống, hẳn là Tả Vương người sau lưng Tào Chính Thuần hiện tại là 10 điểm khâm phục bất lương xoáy, bất lương nhân tại trong tay hắn thật làm được không lọt chỗ nào. Hiện tại đã thâm nhập đến mỗi đại thế lực bên trong, thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền có thể tra ra người xuất thủ, khiến hắn không thể không bội phục bất lương xoáy thủ đoạn. Mặc kệ đối phương ban đêm xông vào La Vong có mục đích gì, vẫn là muốn giám thị tốt đối phương nhất cử nhất động, không thể xem thường Diệp Phong đối với loại này trong bóng tối thế lực vẫn là hết sức coi trọng. Được, thiếu chủ. Diệp Phong bên này lại bàn giao một ít chuyện liền để Tào Chính Thuần lui xuống. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Diệp Phong tại sau khi Tào Chính Thuần đi liền lẩm nhẩm nói, thời gian lâu như vậy không đánh dấu số lần có lẽ tích lũy rất nhiều, vận khí tốt nói không chắc có thể đánh dấu một chút đồ tốt. Tính danh, Diệp Phong. Cảnh giới, động hư hậu kỳ. Võ kỹ, đại hoàng tù thiên chỉ. Công pháp, long tượng trấn ngục công, tầng thứ 4. Triệu hoán nhân vật, tây môn suy tuyết, thiên nhân đỉnh phong, bàng ban, thiên nhân đỉnh phong, lục kiếm nô, chân cương thiên nhân hậu kỳ cái khác thiên nhân trung kỳ, độc cô cầu bại, lục địa thần tiên đỉnh phong, lệnh đông lai, lục địa thần tiên đỉnh phong, viên thiên cương, thiên nhân đỉnh phong, tiến quy nhân, thiên nhân đỉnh phong, đông vương bất bại, nửa bước thiên nhân, giang ngọc yến, nửa bước thiên nhân, hắc bạch huyền tiễn, thiên nhân sơ kỳ, tào chính thuần, niết bàn đỉnh phong, võ vô địch, lục địa thần tiên đỉnh phong, nữ đế, nửa bước thiên nhân, tảng kính nhân, thiên nhân trung kỳ. Triệu hoán số lần, 0 lần. Đánh dấu số lần, 20 lần. Vật phẩm không gian, hạt dưa 99, mao đài 99, khoai tây chiên 99, lạt điều 99. Không hổ là vô thượng tông sư, dĩ nhiên vô thanh vô tức đột phá đến lục địa thần tiên đỉnh phong, lệnh đông lai thực lực có lẽ so độc cô cầu bại cũng không kém nơi nào, lại là một cái chiến tiên người. Minh Điện hiện tại tương đương với có hai cái vũ khí hạt nhân. Diệp Phong nhìn thấy lệnh đông lai đột phá đến lục địa thần tiên đỉnh phong trong lòng vui thích. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường mời đọc. Chương 215, Đông Hoàng Thái Nhất. 20 lần đánh dấu cơ hội, không rút quẻ đến vật gì tốt, chỉ cầu đánh dấu một chương thẻ nhân vật. Diệp Phong tại cao hứng sau một thời gian ngắn lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng đánh dấu một cột. Hệ thống, sử dụng đánh dấu số lần, 20 lần cho ta toàn bộ dùng. Diệp Phong tài đại khí thô nói. Đánh dấu bên trong, xin chờ. Chúc mừng ký chủ thành công thu được hạt dưa 10. Chúc mừng ký chủ thành công thu được mao đài 10. Chúc mừng ký chủ thành công thu được lạt điều 10. Chúc mừng ký chủ thành công thu được thẻ triệu hoán nhân vật 1. Diệp Phong nghe lấy hệ thống lần lượt thông báo đủ loại đồ ăn vặt, tâm đều lạnh, ngay tại Diệp Phong đã không ôm hy vọng thời gian, hệ thống dễ nghe âm thanh vang lên lần nữa, Diệp Phong tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh, tựa như ngồi xe cắp treo đồng dạng. Cầu hệ thống, ngươi cuối cùng lại làm một lần người, xem ở chương này thẻ nhân vật phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Diệp Phong đối hệ thống chửi mẹ nói. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hoán nhân vật. Nhân vật triệu hoán bên trong, chúc mừng ký chủ thu được nhân vật tần thời Minh Nguyệt Đông Hoàng Thái Nhất, triệu hoán nhân vật sẽ ở trong vòng nửa canh giờ đến. Hệ thống lạnh giá nói. Hệ thống, ngươi cuối cùng ra sức một lần, đem Đông Hoàng đại lão cũng triệu hồi ra tới, lần này ai còn là ta Minh Điện đối thủ, một cái có thể đánh đều không, ha ha ha. Diệp Phong nhìn thấy triệu hồi ra chính là Đông Hoàng Thái Nhất vị đại lão này, cả người đều kích động nhảy dựng lên, đây chính là tần thời Minh Nguyệt bên trong thần bí nhất người mạnh nhất vật, nói là tần thời Minh Nguyệt trần nhà cũng không đủ. Lục kiếm nô đám người thực lực đều là thiên nhân cảnh giới, xem như tần thời Minh Nguyệt trần nhà thấp nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh giới, lần này thật là kiếm bộ rồi. Tính danh, Đông Hoàng Thái Nhất, đến từ hoạt hình tần thời Minh Nguyệt. Cảnh giới, võ kỹ, âm dương chú, thương long kình. Nhân vật trải qua, Đông Hoàng Thái Nhất, Trung Quốc 3D hoạt họa tần thời Minh Nguyệt hệ liệt bên trong đăng tràng giả thuyết nhân vật. Tên gọi bắt nguồn từ khuất nguyên tác phẩm cựu ca bên trong thần chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, xuân thu thậm chí chiến quốc thời kỳ trong dân chúng tín ngưỡng cùng tế tự thiên thần. Âm dương gia giáo chủ, bị âm dương gia nhân sĩ tôn xưng là Đông Hoàng các hạ. Âm dương gia cao nhất thủ lĩnh, như mê nhân vật, người phía trước đều là mang theo mặt nạ màu đen, một thân hắc bào che thân, vô cùng thần bí, âm u quỷ dị, không người gặp qua hắn chân diện mục, cũng không có người kiến thức qua hắn thực lực chân chính. Hệ thống, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực như thế nào là nghi vấn, đây là cái quỷ gì, ngươi đi ra cho ta giải thích xuống, có phải hay không ngươi hệ thống ra trục trặc. Diệp Phong khi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất thực lực một cột cả người đều mở bức, ba cái nghi vấn là có ý gì? Hệ thống bản thân không có vấn đề, liên quan tới bảng nhân vật, mời ký chủ tự mình tra xét. Hệ thống lạnh giá nói, không cho Diệp Phong bất kỳ giải thích gì. Người cái này cầu hệ thống, thật là càng ngày càng chó, tính toán chờ Đông Hoàng Thái Nhất đến hỏi thăm hắn chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong tại đối hệ thống nói một phen duyên dáng tiếng tàu cửa phía sau an vị tại trong đại điện chờ lấy Đông Hoàng Thái Nhất đến. Đông Châu vô tận đại hải bên trên, một đạo hơn ngàn trượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không, hư ảnh đỉnh thiên lập địa, vừa xuất hiện liền làm cho linh khí chúng quanh bạo động, không gian chúng quanh cũng là từng tấc nghiền nát, phản phất không chịu nổi đạo này lực lượng hư ảnh. Ngay sau đó một người mặc hắc bào, mặt mang thương long mặt nạ thần bí nhân đạp không mà tới, xung quanh cuồng bạo linh khí cùng khủng bố không gian phong bạo tại nam tử đi tới thời gian, dĩ nhiên chủ động né tránh, phản phất như gặp phải cái gì khủng bố đồ vật. Tại nam tử xuất hiện một khắc này, hơn phân nửa Đông Châu lục địa thần tiên đều nhìn về vô tận chi hải, bọn hắn từ nơi đó cảm nhận được khí tức tử vong, loại cảm giác đó đã để bọn hắn hàng ngàn vạn năm không cảm nhận được, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ lần nữa để bọn hắn cảm nhận được loại kia làm người cảm giác hít thở không thông. Cái hướng kia là có cường giả tuyệt thế xuất thế vẫn là có tuyệt thế hung vật xuất thế, dĩ nhiên cho ta một loại run như cầy sấy cảm giác. Một tên lục địa thần tiên cường giả nhìn xem vô tận chi hải phương hướng lòng vẫn còn sợ hay nói, nhưng mà hắn căn bản không dám phân ra thần niệm tra xét, vô tận chi hải đạo khí tức kia quá kinh khủng. Hắn thần niệm phòng trừng còn không tới gần liền sẽ bị đối phương khí thế cho biến mất, nói không chắc sẽ còn đắc tội đối phương. Ngay tại rất nhiều lục địa thần tiên vẫn còn đang suy tư lấy là đồ vật gì tản mát ra khủng bố như vậy lực lượng thời gian, vô tận chi hải bên trên nam tử thần bí nháy mắt biến mất, toàn bộ vô tận chi hải cũng bình tĩnh lại. Có một tên siêu cấp cao thủ tới, chờ ta đột phá một bước kia, ta nhất định phải thật tốt lãnh giáo một chút đối phương. Cao chiêu độc cô cầu bại cũng cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, nhưng mà hắn cũng có tự mình biết mình, hắn hiện tại cùng đối phương chênh lệch quá xa. Không thể tưởng được độc cô huynh cũng cảm nhận được áp lực, thật là hiếm thấy. Lệnh Đông Lai nhìn vẻ mặt nghiêm túc Độc Cô Cầu Bại, không kềm nổi trêu chọc nói, dạng này Độc Cô Cầu Bại hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Độc Cô Cầu Bại nghe được Lệnh Đông Lai trêu chọc thì là không lên tiếng, yên lặng đi vào chính mình nhà gỗ nhỏ. Đông Hoàng Thái Nhất đến đích thật là để hắn cảm nhận được áp lực, hắn một lòng trầm mê ở võ đạo, hiện tại đột nhiên phát hiện có người đi tới trước mặt của hắn, triệt để khơi dậy động lực của hắn. Ngay tại rất nhiều lục địa thần tiên cao thủ còn đang thảo luận vô tận chi hải sự tình thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất đã bước xé hư không đi tới La Vong trong đại điện. Thuộc hạ Đông Hoàng Thái Nhất, bái kiến thiếu chủ. Một thân hắc bào bao khỏa Đông Hoàng Thái Nhất đối Diệp Phong nói. Đông Hoàng các hạ không cần khách khí, ta muốn mạo muội hỏi thăm Đông Hoàng các hạ thực lực đạt tới cảnh giới gì. Diệp Phong đối với trong hệ thống ba cái nghi vấn tràn ngập nghi vấn, Đông Hoàng Thái Nhất đến, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi. Thiếu chủ, dựa theo phương thế giới này thực lực phân chia, ta hẳn là đạt tới nghiền nát cảnh giới. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có che giấu nói thẳng ra thực lực của mình. Nghiền nát cảnh giới, như vậy ngậm. Diệp Phong tự lẩm bẩm, cả người triệt để khiếp sợ đến, vốn là dựa theo suy đoán của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất khả năng lại so với Độc Cô Cầu Bại đám người mạnh một điểm, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất vừa xuất hiện liền trực tiếp đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Thực lực như vậy trọn vẹn có thể chấn nhiếp Đông Châu mỗi đại thế lực. Cái kia Đông Hoàng các hạ ngươi hiện tại có thể phát huy ra nghiền nát cảnh giới thực lực. Diệp Phong tiếp tục hỏi, hiện tại thiên địa không giải phóng, lục địa thần tiên đều không thể ra tay, phá toái hư không cường giả hẳn là cũng sẽ phải chịu hạn chế a. Phương này thiên đạo có thiếu, mặc dù bây giờ thiên đạo có thể hạn chế lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ, nhưng mà thiên đạo là không làm gì được ta. Ta có thể tùy ý sử dụng nghiền nát lực lượng cảnh giới, nhưng mà bây giờ thiên địa căn bản không chịu nổi công kích của ta, ta tùy ý một kích đều sẽ cho Đông Châu mang đến tai nạn. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thụ một thoáng phương thiên địa này, phát hiện thiên đạo có thiếu, thiên địa căn bản không chịu nổi công kích của hắn. Phá toái hư không khủng bố như vậy. Đông Hoàng các hạ sau đó ngươi liền xem như ta át chủ bài của Minh Điện. Diệp Phong khi nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất nói phía sau, quyết định đem đối phương xem như át chủ bài của Minh Điện, mặc dù bây giờ thiên địa không chịu nổi công kích của hắn, nhưng mà chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất hơi chút áp chế một ít thực lực, bộc phát ra lục địa thần tiên lực lượng, cũng có thể giải quyết phần lớn phiền toái. Minh Điện cho đến bây giờ, rốt cục có một tên phá toái hư không cường giả tọa trấn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 216, Thiên đạo bảng thứ nhất. Thiếu chủ, vừa mới ta đi tới phương thế giới này thời gian, phát hiện phương thế giới này lại bị một loại vật chất màu đen bao khỏa, loại kia vật chất 10 điểm quỷ dị, ta dùng thần thức tra xét thời điểm cầm cái kia dĩ nhiên có thể cách trở ta tra xét, đồng thời còn đang chậm rãi thôn phệ thần trí của ta. Đông Hoàng Thái Nhất tại xuất hiện tại phương thế giới này thời gian liền phát hiện Đế Thích Thiên nhìn thấy cái chủng loại kia quỷ dị vật chất. Đông Hoàng các hạ, cái kia ta đã biết được, Đông Châu tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều là thiên đạo cùng cái kia vật chất màu đen hình thành. Loại trừ quỷ dị ngươi có hay không có phát hiện vật gì khác? Diệp Phong đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đông Hoàng Thái Nhất xem như âm dương gia thủ lĩnh, thủ đoạn vốn là quỷ dị vô cùng, nói không chắc có thể nhìn ra một chút người khác không thấy được đồ vật. Thiếu chủ, ta tại nhìn trộm cái kia vật chất màu đen thời gian, cái kia dường như có ý thức, hẳn là có người hoặc là nói là có một thế lực tại sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Ta đang dò xét thời điểm còn phát hiện thiên đạo ảnh tử, nhưng mà thiên đạo dường như tại chống lại cái kia quỷ dị đồ vật. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Diệp Phong lời nói cũng là cẩn thận nhớ lại một thoáng, đối Diệp Phong nói, nhìn tới suy đoán của ta không tệ. Thiên đạo xảy ra vấn đề quả nhiên là cái kia đưa đến. Đông Châu bị đơn độc phong cấm, cũng là thiên đạo vì bồi dưỡng Đông Châu thế lực, tại tương lai một chỗ chống lại cái kia quỷ dị vật chất xâm lấn. Về phần đại lục khác linh khí thấp kém, thực lực cũng 10 điểm nhỏ yếu, hẳn là thiên đạo đem phần lớn khí vận tư nguyên linh khí đều chút xuống đến Đông Châu, vậy mới tạo thành Đông Châu mỗi đại thế lực tầng tầng lớp lớp, cái khác châu thực lực thấp kém nguyên nhân. Thiên đạo đem Đông Châu thế lực trở thành chống lại cái kia quỷ dị vật chất quân chủ lực. Diệp Phong khi nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất theo như lời nói phía sau, kết hợp trước đây suy đoán, cũng là đại khái suy đoán ra được nguyên nhân trong đó. Nhìn tới thiên đạo cũng cảm nhận được uy hiếp, không phải sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Phong chép miệng tắt lưỡi, 10 điểm hiếu kỳ cái kia quỷ dị vật chất đến tuột cùng là cái gì. Dĩ nhiên để thiên đạo đều không thể không sớm bố cục. Thiếu chủ, cái kia tuy là quỷ dị, nhưng mà dựa theo hắn hiện tại bày ra thực lực, đối chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đông Hoàng Thái Nhất đối Diệp Phong nói, bằng thực lực của hắn trọn vẹn có thể đối phó cái kia. "Tốt, Đông Hoàng Thái Nhất ngươi trước hết trở về Minh Điện không gian a, có nhu cầu ta sẽ liên hệ ngươi. Ngươi muốn thỉnh thoảng chú ý một chút cái kia vật chất màu đen, có bất kỳ biến hóa nào lập tức cho ta biết." Diệp Phong nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói phía sau, cũng là tạm thời nuối lòng tâm.
"Được, thiếu chủ."
Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Diệp Phong lời nói phía sau, hóa thành một đạo khói xanh, phá toái hư không mà đi. Không thể tưởng được Đông Châu còn chôn giấu dạng này bí mật, cũng may tất cả những thứ này đều bị ta đã biết, nếu là cái kia dám uy hiếp đến Minh Điện cùng Diệp gia, ta không ngại giúp Thiên Đạo một cái giải quyết triệt để cái kia quỷ dị đồ vật. Diệp Phong tự lẩm bẩm, hắn biết cái kia vật chất màu đen có người sau lưng, hiện tại hắn không muốn nhúng tay Thiên Đạo cùng đối phương tranh đấu, nhưng mà cái kia nếu là dám nguy hiểm Diệp gia, mặc kệ đối phương sau lưng có cái gì thế lực, hắn đều sẽ đem đối phương nổ tận gốc. Thời gian từng điểm đi qua, một tiếng gà gáy triệt để tuyên cáo một ngày mới đến. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa không ngừng chấn động, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến Kim Lăng phương hướng. Mọi người đều biết là Thiên Đạo bảng muốn xuất hiện, đều chờ mong lấy phương thế lực gì có thể lên đỉnh Thiên Đạo bảng đầu bảng vị trí. Thiên địa tại một phen chấn động phía sau cũng là từng bước bình tĩnh lại, Kim Lăng thành trên không, từng đạo quang mang màu vàng xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ Đông Châu, vào giờ khắc này vô luận là thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy tản ra quang mang vạn trượng Thiên Đạo bảng. Thiên Đạo bảng hiện. Thiên Đạo vô tình thân âm thanh truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh, theo sau một đạo không biết là chất liệu gì Thiên Đạo bảng liền xuất hiện tại Liêu Không bên trong, chín con rồng vàng tại Thiên Đạo bảng xung quanh xoay quanh, tràn diện lộ ra bá khí trắng lệ. Lần này Thiên Đạo xem ra là dốc hết vô liếng, dĩ nhiên lấy được 9 cái khí vận kim long, cũng không biết Thiên Đạo ban thưởng bên trong có không khí vận kim long. Diệp Phong cũng bị Thiên Đạo thủ bút khiếp sợ đến, không thể tưởng được đối phương vừa ra trận liền là 9 cái khí vận kim long, người thường nếu là đạt được một đầu khí vận kim long, cũng có thể thoải mái tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, liền là đột phá đến lục địa thần tiên cũng không phải không khả năng. Thiên Đạo bảng hạng nhất. Thiên Đạo âm thanh lạnh giá tại không trung vang lên, Đông Châu tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Thiên Đạo tuyên bố. Thiên Đạo bảng hạng nhất minh điện, thế lực xuất xứ, không biết. Thực lực, không biết. Đánh giá, vạn cổ đệ nhất dị số, ban thưởng khí vận kim long một đầu. Thiên Đạo âm thanh lạnh giá tại không trung vang lên, đối với Minh Điện giới thiệu cũng là lắc đắc không có mấy, có hệ thống tồn tại Thiên Đạo căn bản tra không ra Minh Điện bất kỳ vật gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thiên Ma giáo giáo chủ nhìn xem Thiên Đạo bảng đem Minh Điện đặt ở vị thứ nhất, hắn là không có chút nào bất ngờ, cuối cùng Minh Điện từ xuất thế đến nay còn không thế lực nào có thể tại trên người bọn hắn chiếm được một điểm tiện nghi, Minh Điện liền như sao chổi đồng dạng, ai đụng ai xui xẻo. Minh Điện xếp tại Thiên Đạo bảng hạng nhất kỳ thực đối mỗi đại thế lực người đều không ngoài ý, cuối cùng Minh Điện hành động bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, vụ trộm cũng đem Minh Điện xếp ở vị trí thứ nhất. Minh Điện thứ nhất, thực chí danh quy. Đã có khí vận kim long gia trì, Minh Điện chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Người chung quanh nhìn thấy khí vận kim long nháy mắt liền đỏ mắt, nhưng mà cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hâm mộ, Minh Điện bá đạo dị thường, nếu là có người dám cướp đoạt khí vận kim long, liền là Thiên Đạo không xuất thủ cũng sẽ bị Minh Điện chơi chết. Cái này Minh Điện đến cùng là từ lâu tới, liền Thiên Đạo đều tra không ra lai lịch của bọn hắn, còn bị xưng là vạn cổ đệ nhất dị số, nói không chắc đại nhân kế hoạch còn thật khả năng bị đối phương phá hoại hồn điện tả điện chủ vốn là còn muốn mượn Thiên Đạo bảng xuất hiện, điều tra một thoáng Minh Điện nội tình, nhưng nhìn đến Thiên Đạo bảng bên trên lắc đắc mấy chữ, hắn triệt để không ngồi yên được nữa. Liên Thiên Đạo đều gọi hắn là vạn cổ đệ nhất dị số, hồn điện kế hoạch nói không chắc còn thực sẽ bị Minh Điện phá hoại, dị số hai chữ vốn là tràn ngập sự không chắc chắn. Tiếp xuống hắn muốn trọng điểm quan tâm Minh Điện nhất cử nhất động, phòng ngừa đối phương phá hoại đến hắn hồn điện kế hoạch. Minh Điện, thực lực không biết. Vạn cổ đệ nhất dị số, đối phương đến cùng có lai lịch ra sao, vậy mà như thế thần bí. Ta tộc trong đại điện, ta tộc trưởng lão nhìn xem Thiên Đạo bảng công bố hình ảnh, lông mày triệt để nhíu lại, dựa theo hắn suy đoán, Minh Điện nội tình sẽ bị Thiên Đạo bảng chỗ bạo lộ ra, không thể tưởng được kết quả sau cùng dĩ nhiên lại là dạng này. Khí vận kim long, cũng thật là cái thứ tốt. Hấp thu hắn nói không chắc có thể để ta Long Tượng Chấn Ngục Công đột phá tầng thứ 5, còn có thể tăng lên một đợt thực lực, cái này khí vận kim long tới thật là đúng lúc. Diệp Phong nhìn xem Thiên Đạo bảng, đối với Minh Điện xếp tại thứ nhất hắn là không có chút nào bất ngờ, cuối cùng vừa mới triệu hồi ra Đông Hoàng Thái Nhất, dù cho mỗi đại thế lực đều tại ẩn dấu, nhưng mà còn có thể mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất sao? Nguyên cớ hắn quan tâm một mực là ngày kia đạo ban thưởng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 217, thủy bảng. Thiên Đạo bảng tại công bố ban thưởng phía sau, xoay quanh ở trung quanh một đầu khí vận kim long thét dài một tiếng. Đối La Vong phương hướng gào thét mà đi. Khí vận kim long tới. Tại phía xa Đông Thiên thành Diệp Phong cũng nhìn thấy khí vận kim long hướng bên này bay tới, cả người bay đến giữa không trung, chờ đợi khí vận kim long tẩy lễ. Hững. Một tiếng long ngâm phía sau, khí vận kim long trực tiếp tiến vào Diệp Phong thể nội, theo sau tại trong thân thể của Diệp Phong không ngừng du tẩu, tẩy lễ lấy thân thể của hắn. Sau một lát, Diệp Phong động một chút động tác, cảm giác lực lượng so ngày trước tăng lên không ít, liền đối võ đạo cảm ngộ cũng là càng khắc sâu, tẩy lễ phía sau Diệp Phong cả người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Diệp Phong cũng không có vội vã hấp thu khí vận kim long. Hắn dự định dùng chút thời gian lại luyện hóa hấp thu khí vận kim long, hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút thế lực khác thực lực. Thiên Đạo bảng hạng 2, hồn điện. Thượng cổ đại chiến phía trước tồn tại phía dưới thế lực, thực lực sâu không lường được. Ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Vừa dứt lời, một đầu khí vận thanh long đột nhiên xuất hiện, theo sau hướng về hồn điện phương hướng gào thét mà đi. Khí vận thanh long tuy là cũng là khí vận biến hóa, nhưng là cùng khí vận kim long quả thực là một trời một vực, khí vận thanh long chứa khí vận còn không bằng khí vận kim long 1/10. Hồn điện bài danh thứ 2 tin tức vừa ra, ngay tại trên giang hồ triệt để sôi trào. Rất nhiều người đều cảm thấy bằng hồn điện thực lực căn bản không xứng Thiên Đạo bảng thứ 2, rất nhiều thế lực tại trong suy nghĩ bọn họ đều không thể so hồn điện kém. Chỉ bằng hồn điện điểm này thực lực cũng xứng xếp tại thứ 2, cái này Thiên Đạo bảng cũng không có gì giá trị tham khảo. Võ Thần Điện điện chủ nhìn thấy hồn điện bài danh thứ 2, mặt mũi tràn đầy không phục nói, hắn Võ Thần Điện cùng hồn điện đều là thượng cổ thời kỳ lưu giữ lại thế lực, Song Phương đúng đúng phương thực lực đều hiểu rõ, người này cũng không thể làm gì được người kia, hiện tại hồn điện xếp tại thứ 2 hắn là cái thứ nhất không phục. Ta ngược lại muốn xem, cái này thiên đạo bảng sẽ đem chúng ta võ thần điện xếp tại thứ mấy. Võ thần điện chủ bình tĩnh một lát sau, lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với thiên đạo bảng thứ hạng là không có chút nào vừa ý. Ta tộc đại điện, không thể tưởng được cái này hồn điện lại có thực lực như vậy, nhìn tới lôi kéo đối phương là 10 điểm tất yếu. Ta tộc lão giả áo đen nhìn xem thiên đạo bài danh thứ 2 hồn điện, trong mắt lóe tinh quang. Hồn điện bài danh thứ 2, cũng thật là ẩn tàng đủ sâu, liền tình thế trước mắt tới nhìn, Huyền Thiên Hoàng Triều phân liệt cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện xấu. Trong Huyền Thiên Hoàng Triều, Huyền Thiên đại đế nhìn xem thiên đạo bảng, yên lặng nói, hắn trước đây vẫn cho là Minh Điện thực lực thứ nhất, bọn hắn triều đỉnh thứ 2, hiện tại xem ra hắn có chút xem thường mỗi đại thế lực. Mỗi đại thế lực đối với hồn điện bài danh thứ 2 đều 10 điểm không phục, đều cho rằng thực lực của mình không thể so hồn điện kém. Ha ha, một nhóm biết ngồi đại giếng, ta hồn điện thực lực như thế nào các ngươi có thể biết. Đầu này khí vận thanh long tuy là không kịp Minh Điện cái kia khí vận kim long, nhưng cũng là không thể có nhiều bà bối. Hồn điện điện chủ đối với phía ngoài đủ loại ngôn luận căn bản không để trong lòng, tại Đông Châu mảnh đất này bên trên, loại trừ Minh Điện, hắn hồn điện còn thật chưa sợ qua ai, cho dù là đối mặt Vô Vi tự cũng cho tới bây giờ không chịu thiệt qua. Thiên đạo bảng hạng 3, Võ Thần Điện. Thượng cổ đại chiến lưu giữ lại thế lực, thực lực so với hồn điện cũng là không thua bao nhiêu. Ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo âm thanh mới nói xong, đồng dạng có một đầu khí vận thanh long xuất hiện theo sau thẳng đến Võ Thần Điện mà đi. Võ Thần Điện dĩ nhiên xếp tại trước mặt của chúng ta, cũng thật là khiến người ngoài ý, nhìn tới không lựa chọn cùng đối phương ăn thua đủ là đúng, không phải còn thật khả năng là lưỡng bại câu thương. Ma giáo giáo chủ nhìn xem Võ Thần Điện bài danh thứ 3 lạnh lùng nói, mấy ngày trước hắn ma giáo còn đem Võ Thần Điện đánh đến liên tục bại lui, hiện tại Thiên đạo liền đem Võ Thần Điện xếp tại hạng 3. Thiên đạo bảng hạng 4, Ma giáo. Kế thừa thượng cổ ma giáo tất cả công pháp, hắn thực lực càng là vượt qua thượng cổ ma giáo, ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng hạng 5, Vô Vi tự. Truyền thừa tại thượng cổ Phật giáo, nội tình sâu không lường được. Ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng hạng 6, Huyền Thiên Vương Triều. Thượng cổ phía sau, diệt 6 nước, Đông Châu duy nhất hoàng triều. Thực lực nội tình sâu không lường được. Ban thưởng khí vận thanh long một đầu, hoàng triều vì cái gì biến thành vương triều? Tiểu biên tại nơi này nói một chút, hoàng triều phân liệt, Huyền Thiên hoàng triều cũng giáng cấp làm vương triều. Huyền Thiên Vương Triều, Tà Vương hướng các loại. Thiên đạo bảng hạng 7, Thanh Long hội. Thời kỳ thượng cổ thế lực, tới vô ảnh đi vô tung, Đông Châu thần bí nhất thế lực một trong. Ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng hạng 8, Thiên Ma giáo. Thời kỳ thượng cổ thế lực, ẩn tàng rất sâu, có thâm hậu nội tình, ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng hạng 9, Kiếm Tông. Truyền thừa thượng cổ Kiếm Tông, là thiên hạ hôm nay kiếm tu thánh địa, thực lực cũng là thiên hạ đỉnh tiêm, ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng hạng 10, Bạch Liên giáo. Thượng cổ tà giáo phân chi, thực lực thiên hạ đỉnh cấp, ban thưởng khí vận thanh long một đầu. Thiên đạo bảng tên thứ 11, ban thưởng ngàn năm linh quả một mai. Thiên đạo bảng tên thứ 99, ban thưởng ngàn năm linh quả một mai. Ngay tại mọi người còn thảo luận thế lực nào xếp hàng thứ mấy thời gian, thiên đạo bảng một hơi đem tất cả thế lực bài danh đều công bố ra. Dựa theo thiên đạo bảng ban thưởng tới nhìn, toàn bộ thiên đạo bảng đem Đông Châu mỗi đại thế lực chia làm 3 cái đẳng cấp, Minh Điện thực lực không thể nghi ngờ, cấp độc nhất, lấy được ban thưởng là khí vận kim long. Cấp thứ 2 liền là thứ 2 đến thứ 10 tên, những thế lực này tuy là bài danh có sai lệch, nhưng thực lực chênh lệch cũng không lớn, là Đông Châu cấp cao nhất thế lực, lấy được ban thưởng là khí vận thanh long. Cấp thứ 3 liền là không lục địa thần tiên một chút thế lực, những thế lực này tại mỗi đại đỉnh cấp thế lực trước mặt căn bản không đáng chú ý, thực lực có thể nói là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, lấy được ban thưởng cũng là chênh lệch rất xa. Hồn điện, Võ Thần điện, Ma giáo, Vô Vi tự, Huyền Thiên Vương Triều, Thanh Long hội, Thiên Ma giáo, Kiếm Tông, Bạch Liên giáo. Cái này thiên đạo bảng cũng thật là sẽ xếp hàng, liền là không biết cái này thiên đạo bảng có bao nhiêu lượng nước. Diệp Phong nhìn xem thiên đạo bảng bên trên bài danh yên lặng nói, hắn cũng không cho rằng bài danh tại phía sau liền nhất định không phải bài danh tại phía trước đối thủ. Nếu là thật đem phía trên bài danh coi là thật, tuyệt đối sẽ trả giá đau đớn đại giới. Thái Thượng đạo giáo, Thanh Hư quan, hai đại thánh địa dĩ nhiên đều không vào bảng, nhìn tới thiên đạo bảng phạm vi chỉ là bao gồm Đông Châu xuất thế thế lực, ẩn thế thế lực đều không tính ở trong đó. Cái này Đông Châu nước còn thật không phải bình thường sâu. Diệp Phong nhìn thấy thiên đạo bảng bên trên dĩ nhiên không hai đại đạo cửa, hai đại thánh địa danh tự, cũng lớn thể đã biết thiên đạo bảng sàng lọc thế lực phạm vi. Thiên đạo bảng sau khi kết thúc liền trực tiếp lên tới Liêu Không bên trong, triệt để khắc sâu tại trong hư không, muốn nhìn người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy thiên đạo bảng đơn cùng bài danh. Tất nhiên, phần này bảng đơn đối với mỗi đại đỉnh cấp thế lực tới nói cũng liền đổ vui lên, mọi người cũng sẽ không đem phía trên bài danh coi là thật, nhiều nhất tham khảo một chút. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 218, bí mật của Thiên Cơ Tông. Biển rộng mênh mông bên trên, phù lão đầu mấy người đi qua một phen chạy phía sau, đã càng ngày càng đến gần Đông Châu. Lý Vũ, phù lão đầu các ngươi mau tới nhìn, trên đại lục phương đạo kia kim bảng là cái gì? Bạch Thủ Không Không lúc này đã thanh tỉnh, đi qua phù lão cùng Lý Vũ đòn hiểm, hắn cũng là hoàn toàn phục. Thật tốt một chuyến tầm bảo hành trình, bảo bối không mò được không nói, liền mạng nhỏ đều kém chút ở lại nơi đó, quả thực xui xẻo đến nhà. Dưới so sánh, chỗ tốt toàn bộ bị hai người này chiếm đi, thực lực bây giờ tăng nhiều, liền phù lão đầu đều có thể thoải mái treo lên đánh hắn. Thiên đạo bảng, Minh Điện thứ nhất, Hồn Điện thứ hai. Bạch Liên giáo thứ 10, nhìn tới chúng ta rời đi khoảng thời gian này, Đông Châu đã triệt để biến đổi lớn. Sau khi trở về chờ thật tốt tìm hiểu một thoáng Đông Châu đến cùng phát sinh cái gì. Lý Vũ cao mày, tâm đã có chút loạn, hắn xem như Lý gia gia chủ, tại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên không tại Lý gia, cũng không biết Lý gia hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Gấp cái gì, Lý gia không có việc gì. Phù lão nhìn xem Lý Vũ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, đối Lý Vũ nói, hắn tu luyện là đại khí vận chi thuật, chỉ nhìn Lý Vũ một chút, liền suy đoán ra Lý Gia Cát Hung. Không có việc gì liền tốt. Lý Vũ nghe được Phù lão lời nói cũng là nháy mắt an lòng, Phù lão hiện tại bản lĩnh thế nhưng không thể so trước kia, liền là Thiên Cơ lão nhân đối với thiên cơ nắm chắc đều kém xa tít tắp Phù lão. Cái này Minh Điện cũng thật là khủng bố, từ xuất thế đến nay liền liền một đường hành áp mỗi đại thế lực, không thể tưởng được liền thiên đạo đều thừa nhận hắn địa vị. Phù lão lực chú ý toàn bộ tại Minh Điện trên mình, hắn đối với Minh Điện thực lực ngược lại không có chút nào nghi vấn. Âm dương nghịch chuyển, càn khôn trời giáng. Thiên Cơ hiện Phù lão đối với Minh Điện nội tình hết sức tò mò, hiện tại tu luyện đại khí vận chi thuật, hắn muốn phỏng đoán một thoáng đối phương. Tại Phù lão xuất thủ một khắc này, trên biển lớn, mây đen giăng đầy, lôi điện đan xen. Trên mặt biển cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ thuyền trên mặt biển lung lay, phản phất có cái gì khủng bố đồ vật muốn phủ xuống phương thế giới này. Khí vận chi thuật, không biết là người nào phỏng đoán ta Minh Điện, cái này khí vận chi thuật ngược lại thật lợi hại. Minh Điện trong không gian Đông Hoàng Thái nhất mắt liền thấy có người mơ hồ Thiên Cơ, phỏng đoán bọn hắn Minh Điện. Không nghĩ tới vừa tới cái thế giới này liền gặp được chuyện như vậy, hy vọng ngươi có thể tại ta chu thuật phía dưới sống sót. Đông Hoàng Thái nhất đối trong hư không liền đánh ra một đạo lục hồn cùng chú thuật mới xuất hiện liền đối Phù lão khí vận hóa thân mà đi. Không tốt. Ngoài ngàn vạn dặm Phù lão đại gọi một tiếng lập tức cắt đứt và khí vận hóa thân liên hệ, theo sau cả người ngã xuống tại trên bong thuyền, từng ngụm hít thở, vừa mới hắn lẫn lộn thiên cơ, đang muốn đẩy ra che giấu Minh Điện tầng thứ nhất khăn che mặt thời gian, thiên đạo cảm ứng lập tức liền đánh thức hắn, cả người hắn lập tức và khí vận hóa thân cắt đứt liên hệ. Phản ứng ngược lại rất nhanh, nhưng mà bản tọa lục hồn khủng chú như thế nào đơn giản như vậy? Đông Hoàng Thái nhất lạnh lùng nói. Phù lão bên này còn gọi thẳng vui mừng thời điểm, không biết một đạo vô hình vô sắc nguyền rủa đã đi theo khí tức của hắn tới. Không được, vẫn chưa xong. Cái kia dĩ nhiên theo tới rồi. Phù lão thân là đại khí vận người lập tức lại lần nữa phát giác được nguy cơ, một loại lực lượng quỷ dị ngay tại đối hắn mà tới, hắn có dự cảm một khi chúng chiêu, dù cho có thiên đạo che chở, cũng khả năng chôn vùi tại nơi này. Người đang yên đang lành để suy đoán Minh Điện làm gì, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, vận dụng cổ hoàng công pháp có thể hóa giải nguy cơ. Lý Vũ nhìn xem trong lòng đại loạn Phù lão, lập tức nói, hắn hiện tại cũng 10 điểm sốt ruột, mới đạt được chuyển thừa không nghĩ tới liền rước lấy phiền toái lớn như vậy. Ta cũng không biết có thể hay không ngăn trở, lực lượng kia 10 điểm quỷ dị, ta cũng không biết như thế nào ngăn cản. Phù lão xoa xoa mồ hôi trên mặt, không biết làm sao nói, loại lực lượng kia hắn căn bản là chưa từng thấy, cũng không biết như thế nào ngăn cản. Lục hồn khủng chú qua trong giây lát liền đi tới Phù lão trên không, thẳng đến Phù lão mà đi. Ngay tại lục hồn khủng chú sắp tiến vào Phù lão thể nội thời gian, thiên đạo xuất thủ, một đạo lực lượng vô hình nháy mắt bao trùm Phù lão, ngăn cản lục hồn khủng chú xâm nhập. Không thể tưởng được dĩ nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo, lần này liền cho ngươi cái mặt mũi, lại có lần sau nữa, dù cho ngươi bao che hắn, cũng chờ chết. Đông Hoàng Thái nhất cảm nhận được thiên đạo xuất thủ, cũng liền không tiếp tục xuất thủ. Hiện tại thiên đạo còn muốn đến phía ngoài vật chất màu đen, không cần thiết cùng thiên đạo cứng rắn. Hưu. Một tiếng thanh thúy tiếng vang phía sau, lục hồn khủng chú chậm rãi liền tiêu tán, Phù lão cũng nhặt về một đồ mệnh. Phù lão đầu tuy là mạng ngươi cứng rắn, nhưng cũng không phải như vậy chơi. Lần này có thiên đạo xuất thủ che chở ngươi, lần sau phòng trường liền không vận tốt như vậy. Bạch thủ không nhìn thấy nhặt về một đầu mệnh Phù lão đầu, lập tức đối với hắn nói. Đồng thời không sợ trời không sợ đất, Bạch thủ không cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, Minh Điện thủ đoạn quá kinh khủng, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài kém chút liền giết chết Phù lão. Phù lão giờ khắc này cũng không dám nói chuyện, mấy người ngồi lên thuyền tăng tốc đi tới, muốn mau sớm trở lại đại lục. Đông Thiên Thành, La Vong trong đại điện Diệp Phong lĩnh hội lấy thể nội khí vận kim long mang tới chỗ tốt. Cái này khí vận kim long thật là đồ tốt, cho Diệp gia lưu một điểm khí vận, Diệp gia hẳn là biết phát triển càng nhanh chóng, đi ra thời gian dài như vậy, cũng nên trở về Diệp gia một chuyến, không phải mẫu thân lại muốn sốt ruột. Diệp Phong nói xong liền đem khí vận kim long chia làm 10 đầu khí vận thanh long, trong đó 9 đạo bị hắn lần nữa hấp thu đến thể nội, còn lại một đạo hắn quyết định mang về Diệp gia. Theo sau Diệp Phong ngay tại Tây Môn Suy Tuyết bảo vệ bên dưới rời đi Đông Thiên Thành, có bất lương soái, Tào Chính thuần quản lý La Vong, hắn căn bản không cần bận tâm cái gì. Trung vực kim lăng, Thiên Cơ Các. Vài vạn năm, người rốt cục xuất hiện, cũng không hưởng công ta Thiên Cơ Các vài vạn năm chờ đợi. Thiên Cơ lão nhân ngồi tại trong đại điện, nhìn lên trên trời tinh tượng, kích động nói: "Vạn năm chờ đợi, người kia cuối cùng là xuất hiện, Thiên Cơ Các đem tại trên tay của đối phương siêu việt thượng cổ thời kỳ huy hoàng." Thiên Cơ Các thành lập vài vạn năm một mực bảo trì trung lập, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, tất cả những thứ này đều là tại chờ một cái Thiên Cơ Các thiên mệnh chi nhân. Thiên Cơ Các cũng có bí mật của mình, thượng cổ Thiên Cơ Các khai sơn thủy tổ tại trước khi chết cho Thiên Cơ Các tính một quẻ tượng biểu hiện tại mấy ngàn vạn năm sau sẽ có một vị thiên mệnh chi nhân xuất hiện, Thiên Cơ Các sẽ ở trong tay đối phương triệt để phát dương quang đại, thậm chí đối phương có thể dẫn dắt Thiên Cơ Các tiến về thượng giới. Thiên Cơ Các lão tổ sau khi chết, sau này mỗi một thời đại Thiên Cơ Các chủ đều sẽ tuân theo lão tổ giao phó, trong bóng tối phát triển, tích lũy tài nguyên, chờ đợi thiên mệnh chi nhân sau khi xuất hiện, dẫn dắt Thiên Cơ Các đi lên đỉnh phong. Thiên Cơ lão nhân cảm nhận được Thiên Cơ người đã xuất hiện thời gian, liền lập tức trở về tông môn, bắt đầu đánh thức trong Thiên Cơ tông ngủ say lịch đại tông chủ. Thiên Cơ Các mỗi một thời đại đều chỉ thu một tên đệ tử, đương đại đệ tử đột phá thiên nhân phía sau, liền sẽ đi tông môn cấm địa khổ tu hoặc là ngủ say, từ dưới nhất đại đệ tử đảm đương Thiên Cơ tông chủ. Thiên Cơ lão nhân theo lý thuyết đã sớm có lẽ thoái vị, nhưng mà hắn một mực không đệ tử thích hợp, lại thêm vùng này trong dự ngôn thiên mệnh chi nhân sắp xuất hiện, hắn liền phá lệ một mực đảm đương Thiên Cơ tông chủ. Thiên Cơ, chẳng biết tại sao đánh thức chúng ta, chẳng lẽ là Thiên Cơ tông sẽ có cái gì nguy cơ xuất hiện? Nghe được Thiên Cơ lão nhân triệu hoán, cái thứ nhất thức tỉnh lão giả đối Thiên Cơ lão nhân nói: "Còn có một chương, một hồi đi ra. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn." Chương 219, ta tộc chuẩn bị nhập thế. Huyền Cơ lão tổ, cổ tổ trong dự ngôn, có thể dẫn dắt chúng ta Thiên Cơ tông lại sáng tạo huy hoàng thiên mệnh chi nhân đã xuất hiện. Thiên Cơ lão nhân kích động nói: "Ngươi nói cái gì? Thiên mệnh chi nhân xuất hiện, đối phương ở nơi nào? Mau dẫn ta đi." Huyền Thiên lão tổ nghe xong thiên mệnh chi nhân xuất hiện, kích động trực tiếp đem vách quan tài đá một cái bay ra ngoài, từ đó bay ra. Hắn Thiên Cơ Tông khổ chờ lâu như vậy, cuối cùng tương nên tới thiên mệnh chi nhân, giờ khắc này hắn là triệt để nhịn không được. Lão tổ, ta bên này cũng không biết đối phương người ở phương nào, thiên mệnh chi nhân vốn là thân mang đại khí vận, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không suy tính được đối phương thân ở nơi nào, nếu không phải đối phương phỏng đoán thiên cơ, ta cũng sẽ không biết sự tồn tại của đối phương. Thiên Cơ lão nhân mặc dù biết thiên mệnh chi nhân xuất hiện, nhưng mà chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ muốn suy đoán ra vị trí của đối phương căn bản không có khả năng, đây cũng là hắn đánh thức Huyền Cơ lão tổ nguyên nhân. Huyền Cơ lão tổ nghe được Thiên Cơ lão nhân lời nói phía sau cũng không nhiều lời, chỉ dựa vào đối phương thiên nhân cảnh giới thực lực, muốn suy đoán ra ngày kia mệnh người hoàn toàn chính xác cực kỳ khó, nguyên cơ hắn quyết định đích thân xuất thủ, tìm kiếm Thiên Cơ tông thiên mệnh chi nhân. Huyền Cơ lão tổ yên lặng nhắm mắt lại, hai chân hợp lại, bắt đầu thiên cơ phỏng đoán. Tại hao tốn một chút tinh lực phía sau, Huyền Cơ lão tổ rốt cục tra được thiên mệnh chi nhân, hắn liền là vừa mới trở lại Đông Châu phủ lão. Lại có người đang suy tính ta cũng không biết đối phương có mục đích gì. Phù Lao trước tiên cũng là cảm giác được có người tại thôi diễn hắn, lập tức thi triển đại khí vận chi thuật ngược lại phỏng đoán đối phương. Hai người ý thức nháy mắt liền phát hiện đối phương. Không thể tưởng được thượng cổ đại khí vận chi thuật lại bị ngươi học được, không hổ là lão tổ trong miệng thiên mệnh chi nhân. Huyền Cơ lão tổ đối Phù Lao nói, hai người giờ phút này đều suy tính ra thân phận của đối phương. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử chỉ bất quá vận khí tốt thôi. Không biết tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì, Phù Lao giờ phút này cũng biết thân phận của đối phương, Thiên Cơ tông Huyền Cơ lão tổ, đây là không biết sống bao lâu lão ngân đồng. Ở trước mặt đối phương hắn liền là một tên tiểu bối. Người cũng không cần khiêm tốn, thời đại thượng cổ không biết có bao nhiêu người tu luyện cái này đại khí vận chi thuật, nhưng cho tới bây giờ không có người thành công qua, ngươi có thể tu luyện thành công tự nhiên có người cho hơn người. Ngươi chính là ta Thiên Cơ tông khổ đợi ngàn vạn năm thiên mệnh chi nhân Huyền Cơ lão nhân đối Phù Lao nói, theo sau liền cho Phù Lao giảng thuật bí mật của Thiên Cơ tông. Đa tạ tiền bối hậu ái, tiểu tử đã có sư môn, là tuyệt đối không có khả năng gia nhập Thiên Cơ tông. Phù Lao tại nghe Huyền Cơ lão nhân giảng thuật phía sau, cũng biết đối phương vì sao lại gọi hắn là thiên mệnh chi nhân. Nhưng mà hắn bây giờ đã có sư môn, muốn hắn gia nhập Thiên Cơ tông hắn là tuyệt đối không làm được. Tiểu tử, ngươi nghĩ sai, đã ngươi là thiên mệnh chi nhân, ta Thiên Cơ tông tự nhiên không tư cách kia đem ngươi thu làm môn hạ, ta muốn nói là Thiên Cơ tông trở thành thế lực của ngươi, ngươi tới thống lĩnh Thiên Cơ tông hết thảy. Huyền Cơ lão nhân đối Phù Lao nói, đối phương thêm không gia nhập Thiên Cơ tông đều không trọng yếu, chỉ cần có thể trở thành thế lực của đối phương, Thiên Cơ tông đều có thể tái hiện bên trên cổ huy hoàng. Phù Lao nghe được đối phương cũng là lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, hiện tại hắn mới trở lại Đông Châu, muốn làm ra một phen thành tựu sát thực không thể không có đại thế lực ủng hộ. Hiện tại Thiên Cơ tông liền là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần đáp ứng đối phương, Thiên Cơ tông liền là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Thiên Cơ tông là theo thượng cổ lưu truyền xuống, nhiều năm như vậy nội tình, tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể so. Tiên bối, ta đồng ý, tuy là không biết rõ ta đến cùng phải hay không trong miệng ngươi thiên mệnh chi nhân, nhưng mà ta bảo đảm chỉ cần ta còn sống liền sẽ dẫn dắt Thiên Cơ tông không ngừng tiến lên. Phù Lao một phen sau khi tự hỏi, vẫn là đáp ứng, thống lĩnh Thiên Cơ tông đối trước mắt hắn tới nói là 10 điểm có lợi, đã có Thiên Cơ tông ủng hộ, rất nhiều việc đều có thể thoải mái giải quyết. Tốt, sau đó ngươi chính là Thiên Cơ tông người thống lĩnh. Mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì, Thiên Cơ Tông đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi, có thời gian có thể tới Thiên Cơ Tông ngồi một chút, chúng ta thật tốt tâm sự. Huyền Cơ lão nhân đối Phù Lao nói. Tiền bối, có thời gian ta sẽ đến. Phù Lao cung kính nói, tuy là hắn đã là Thiên Cơ Tông người thống lĩnh, nhưng mà hắn đối với Thiên Cơ Tông lão nhân vẫn là hết sức tôn kính. Theo sau hai người lại trao đổi chốc lát, liền cắt đứt liên hệ. Một ngày này đối với Phù Lao tới nói quả thực là thay đổi rất nhanh, buổi sáng kém chút chết tại trong tay Minh Điện, buổi tối quay người lại liền trở thành Thiên Cơ Tông người thống lĩnh. Thiên Cơ Tông tất cả mọi người sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, thân phận địa vị nháy mắt liền không giống với lúc trước. Lão tổ, thế nào, suy đoán ra vị trí của đối phương? Thiên Cơ lão nhân tại một bên đã sớm nhịn không được, Huyền Cơ lão tổ vừa mới mở mắt ra hắn không kịp chờ đợi hỏi. Ta đã tìm tới đối phương đồng ý trở thành ta Thiên Cơ Tông người thống lĩnh, sau đó đối phương có bất cứ mệnh lệnh gì đều muốn kiên quyết chấp hành, Thiên Cơ Tông tương lai liền nhìn hắn. Huyền Cơ lão tổ đối Thiên Cơ lão nhân nói. Được, Huyền Cơ lão tổ. Thiên Cơ lão nhân kích động nói. Phù Lao bên này hắn cũng cho Lý Vũ cùng Bạch Thủ Không Không nói sự tình vừa rồi, trực tiếp để cho hai người nói không ra lời. Phù Tinh thật không hổ là Phúc Tinh, cái này vừa mới trở lại Đông Châu, liền có một phương đại thế lực chủ động tìm tới cửa muốn thần phục tại hắn, quả thực liền là không hợp thói thường, cái này khí vận cũng là không ai, bọn hắn thế nào không gặp được chuyện tốt như vậy. Tốt, trước về Lý gia lại nói, thật tốt tìm hiểu một chút Đông Châu gần nhất phát sinh sự tình mới là trọng yếu nhất. Phù Lao bị ánh mắt của hai người nhìn đến không chịu nổi, lập tức di chuyển chủ đề, theo sau mấy người liền thẳng đến Lý gia mà đi. Nam vực, Tà Vương phủ đã triệt để sửa lại danh tự, hiện tại đã là Tà Vương Hướng. Hiện tại Đông Châu Tam Đại Vương triều, Huyền Thiên Vương triều, Tà Vương Hướng, Nam Vương triều. Quân sư, người của Ma giáo đã rút lui, có lẽ là trong tộc có người xuất thủ, không phải Ma giáo không có khả năng tùy tiện rút đi. Tà Vương nhìn xem rời đi Âm Dương Ma môn người, nói ra chính mình suy đoán. Đích thật là lão tổ bên kia xuất thủ, lão tổ bên kia bỏ ra một chút đền bù, đã thuyết phục Ma giáo, về sau nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần chúng ta không đối Ma giáo xuất thủ, bọn hắn là sẽ không đối chúng ta xuất thủ. Còn có liền là lão tổ bên này đã lôi kéo được Bạch Liên giáo cùng hồn điện, chúng ta có thể thử đem một chút tà tộc người tiếp đi ra, dù cho bị người phát hiện thân phận cũng không cần quá lo lắng, lão tổ bên kia đã làm tốt dự tính xấu nhất. Quân sư đối Tà Vương nói, khoảng thời gian này Tà tộc nội bộ đã truyền đến tin tức, để bọn hắn mau chóng an bài Tà tộc tiến vào Đông Châu. Ngượng ngùng, viết hơi trễ, xin lỗi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu yêu đắt. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 220, Diệp gia thực lực tăng lên. Tà tộc đại điện. Tà tộc bốn tên lão giả áo đen ngồi ở trên, Tà Vương hướng đại danh đỉnh đỉnh quân sư chính giữa quỳ gối phía dưới. Bái kiến lão tổ, tộc ta người đã từng nhóm tiến vào Đông Châu, hiện tại toàn bộ được an bài tại Tà Vương hướng trong, tạm thời không gây nên ngoại giới chú ý. Quân sư đối phía trên mấy người nói, Tà tộc nguyên lai cũng là nhân tộc, chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ không biết là nguyên nhân nào bị nhiễm nào đó quỷ dị vật chất, phát sinh dị biến, lại thêm hắn tu luyện tà thuật, liền được xưng là Tà tộc. Tà tộc người tại không chủ động để lộ khí tức dưới tình huống, người bình thường cũng nhìn không ra khác thường. Tà mục, chuyện này ngươi làm rất tốt, làm ta Tà tộc xuất thế làm rất lớn công hiến, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ngươi liền đi tổ chỉ thật tốt tu luyện một đoạn thời gian a, cũng coi là đối ngươi ban thưởng. Lão giả áo đen đối Tà mục nói. Tạ lao tổ ban thưởng. Quân sư kích động nói, tiến vào Tà tộc tổ chỉ có thể nói là mỗi một tên Tà tộc người mộng tưởng, có thể đi vào tổ chỉ người đều là Tà tộc lập xuống đại công người. Những năm này tổ chỉ bên trong linh dịch đã tại từng bước giảm thiểu, Tà tộc người muốn tiến vào tổ chỉ càng là khó càng thêm khó. Tổ chỉ bên trong chất lỏng đối Tà tộc người quả thực liền là vật đại bổ, nó không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể tăng nhanh Tà tộc tốc độ tu luyện, đi vào người lúc trở ra đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tà tộc tại thượng cổ cái kia một tràng đại chiến đã tử thương thảm trọng, nếu không có tổ chỉ tại, Tà tộc cũng không có khả năng triệt để khôi phục nguyên khí. Nếu là hắn có thể đi vào Tà tộc tu luyện một đoạn thời gian, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Tà tộc xuất thế phòng trường còn có thể che giấu mỗi đại thế lực một đoạn thời gian, nhưng mà khoảng thời gian này sẽ không quá lâu. Ta muốn ngươi sau khi trở về liền lập tức tại mỗi đại thế lực bên trong xếp vào người của chúng ta, làm tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Còn có mật thiết chú ý Minh Điện động tĩnh, đối phương khả năng là chúng ta Tà tộc lớn nhất uy hiếp. Tà tộc lao tổ nói tiếp, khoảng thời gian này tuy là đã có đối phó Minh Điện kế sách, nhưng mà hiện tại Minh Điện ngay tại tình thế bên trên, dù cho có thể vu oan Minh Điện, thế lực khác cũng chưa chắc dám đi tìm Minh Điện phiền toái. Hắn quyết định trước hoãn một chút, các loại Minh Điện tình thế đi qua tại động thủ. Được, lão tổ. Quân sư cung kính nói, theo sau liền lui xuống. Đại ca, tiểu tử này các phương diện đều không tệ. Ngươi còn không có ý định nói cho hắn biết quan hệ của các ngươi. Nhìn rời đi Tà Mục, một tên khác lão giả áo đen đối chính giữa lão giả nói, tiểu tử này làm việc thật không tệ, nhưng mà nói cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi, còn cần ma luyện. Hiện tại Đông Châu thế cục liền là đối với hắn tốt nhất khảo nghiệm. Thời cơ chưa tới, các loại thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết giữa chúng ta phụ tử quan hệ. Chính giữa lão giả áo đen hồi đáp, Tà Mục liền là con của hắn. Chỉ bất quá từ khi ra đời ngày kia liền bị hắn đưa vào Tà tộc một cái gia đình bình thường bên trong, theo sau hắn trong bóng tối điều khiển hết thảy, muốn đem Tà Mục bồi dưỡng thành hắn người thừa kế. Tà Mục cũng không cô phụ kỳ vọng của hắn, thông qua cố gắng của mình thành công cùng lão giả trong bóng tối trợ giúp, thành công ngồi lên bây giờ vị trí. Một bên khác, quân sư trở về, liền lập tức an bài Tà tộc người tiến vào Tà Vương triều. Có Tà Vương hướng che lấp cùng quân sư quản lý, Tà tộc người liên tục không ngừng tiến vào Đông Châu, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đã có Tà tộc tiến vào, Tà Vương hướng thực lực tăng nhiều, một chút cũng không kém gì mỗi đại thế lực. Thiên Phong Thành, Diệp Phong cũng là tại Tây Môn Suy Tuyết bảo vệ bên dưới về tới Diệp gia, hiện tại Diệp gia đã thống lĩnh chung quanh đại đa số bên trong tiểu thế lực, có thể nói là Đông Thiên Thành phía bắc thế lực lớn nhất một trong. Tại Thiên Phong Thành Diệp gia có thể nói là tuyệt đối bá chủ, bởi vì hoàng triều phân liệt, phụ thành chủ cũng không có cùng Diệp gia đối kháng vô liếng, tại hoàng triều phân liệt thời gian liền trước tiên liền lựa chọn thần phục Diệp gia. Về phần buôn bán hoàng gia cũng không thực lực kia cùng Diệp gia chống lại, nhưng mà Diệp gia cũng không đối đối phương xuất thủ, hoàng gia là buôn bán thế gia, đối Diệp gia không tạo được cái gì nguy hại, hơn nữa Thiên Phong Thành phát triển cũng không thể không có thương nhân. Nơi này chính là Diệp gia tổ địa, tiểu tử ngươi có bí mật gì, nhất định muốn che che lấp lấp, muộn như vậy, còn muốn ta mang ngươi tới tổ địa Diệp chiến đối Diệp Phong bất mãn nói, tiểu tử này vừa đi liền là 10 ngày nửa tháng, lúc gần đi càng là nói đều không nói một tiếng, nếu không phải biết Diệp Phong có cao thủ bảo vệ, hắn đã sớm phát động Diệp gia lực lượng tìm khắp nơi người. Cha, lập tức ngươi sẽ biết. Diệp Phong nói xong liền đem trong không gian giới chỉ khí vận thanh long thả đi ra, theo sau khí vận thanh long tại Diệp Phong chỉ huy xuống nháy mắt dung nhập vào Diệp gia tổ địa bên trong. Khí vận thanh long, tiểu tử ngươi đi nơi nào lấy được? Diệp chiến nhìn xem tiến vào Diệp gia tổ địa khí vận thanh long kinh ngạc nói, có thể có loại vật này cũng liền thiên đạo bảng phía trước 10 thế lực, Diệp Phong là thế nào lấy được? Cha, nhìn ngươi chưa từng thấy việc đời bộ dáng, chẳng phải là một đầu khí vận thanh long? Chỉ bằng sư tôn ta cái thế tu vi, muốn bắt một đầu khí vận thanh long còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Phong cũng không muốn lộ ra quá nhiều chính mình sự tình, trực tiếp đem nổi ném cho hắn cái kia thần bí sư tôn, về phần lao cha có tin hay không đó chính là hắn sự tình. Tiểu tử ngươi từ lúc đã có sư tôn, thật là càng ngày càng thần bí. Nhớ đến thay ta thật tốt cảm tạ sư phụ ngươi, ân tình của hắn Diệp gia vĩnh viễn sẽ ghi ở trong lòng. Diệp Chiến tuy là đối Diệp Phong lời nói 10 điểm hoài nghi, nhưng cũng không có nhiều lời, mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần Diệp Phong không làm ra nguy hại Diệp gia sự tình liền có thể. Yên tâm đi cha, ta sẽ thật tốt thay ngươi cảm tạ sư tôn. Diệp Phong không yên lòng nói, khí vận thanh long đi vào thời gian dài như vậy, cũng phải cùng Diệp gia khí vận triệt để dung hợp lại cùng nhau, thế nào một điểm phản ứng đều không? Hững. Ngay tại Diệp Phong còn tại suy tư thời gian, một tiếng long ngâm vang lên, Diệp Phong dương mắt nhìn lên, Diệp gia khí vận lật mấy chục lần không ngừng, sau đó Diệp gia sẽ phát triển càng ngày càng tốt, gia tộc càng thêm thịnh vượng cường đại. Chuyện gì xảy ra? Ta dĩ nhiên cảm giác muốn đột phá, chúng ta đi về trước đi. Diệp Chiến cũng nghe đến tiếng long ngâm, vừa muốn nói gì, cũng cảm giác thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng, vừa mới đột phá đến nửa bước động hư cảnh giới hắn lại cảm thấy muốn đột phá, chuyện như vậy tuy là khó bề tưởng tượng, nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, hắn cũng chỉ có thể kéo lấy Diệp Phong rời đi trước tổ địa. Vừa rời đi tổ địa, Diệp Chiến liền vứt xuống Diệp Phong, thẳng đến tu luyện thất mà đi, hắn đã có chút áp chế không nổi cỗ lực lượng kia, yêu cầu mau chóng đột phá hấp thu cỗ lực lượng kia. Nhìn xem vội vã rời đi lão cha, Diệp Phong cũng chỉ có thể xám xịt về tới tiểu viện của mình. Ta muốn đột phá, nhìn tới khoảng thời gian này góp nhặt có hiệu quả. Cảm tạ tổ tông phù hộ, để ta Diệp Minh thành công đột phá đại tông sư. Một tên lão giả tóc hoa râm mặt mũi tràn đầy lệ quang đối Diệp gia lão tổ chân dung nói, hắn bị kẹt tại nửa bước đại tông sư đã hơn mấy trăm năm, dùng đủ loại phương pháp đều không đột phá nổi đại tông sư, phản phất có nguyền rủa đồng dạng. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha thời gian, không nghĩ tới đột nhiên thể nội đã tuôn ra một cỗ lực lượng, thành công để hắn đột phá đến đại tông sư, hắn tưởng rằng Diệp gia lão tổ hiền linh, không chút nào biết là Diệp Phong khí vận thanh long để hắn đột phá. Một đêm này nhất định là không bình thường một đêm, Diệp gia tất cả mọi người đều có đột phá, thực lực nhỏ yếu Diệp gia đệ tử, có càng là liên tục đột phá 2-3 cái cảnh giới. Diệp Phong hành vi này, có thể nói để Diệp gia thực lực gấp bội. Còn có một chương, tối nay, mỗi ngày đi làm quá mệt mỏi, càng hơi trễ, mọi người lý giải một thoáng. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 221, trước xây cổ hoàng triều. Động tĩnh còn rất lớn, không thể tưởng được một đầu khí vận thanh long dĩ nhiên có thể cho Diệp gia mang đến lớn như vậy trợ giúp. Diệp Phong lúc này đã là động hư hậu kỳ cao thủ, nói là Diệp gia đệ nhất cao thủ cũng không đủ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp gia bên trong phát sinh sự tình. Diệp gia tất cả mọi người tại đột phá, cái kia đột phá sinh ra động tĩnh cũng không nhỏ, nếu không phải Tây Môn Suy Tuyết sớm phong cấm Liêu Không ở giữa, phòng trường đã có người phát giác được Diệp gia dị thường. Thiếu chủ, cái này khí vận thanh long đối với thực lực càng yếu người tăng lên càng nhiều, đối với niết bàn trở lên cao thủ liền không lớn bao nhiêu ảnh hưởng tới Tây Môn Suy Tuyết vuốt ve kiếm trong tay, nhìn xem Diệp gia bên trong biến hóa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp phá cảnh âm hưởng lên, Diệp gia người cũng đột phá kết thúc, Diệp Phong lập tức bắt đầu tra xét tình huống của mọi người. Không thể tưởng được lão cha dĩ nhiên đột phá đến động hư cảnh giới, nhị thúc cũng đột phá đến nửa bước động hư, tứ đại trưởng lão toàn bộ đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, tăng lên thật là nhanh. Diệp Phong nhìn xem Diệp gia tình huống không kèm nổi thốn thức nói, hắn vừa tới đến phương thế giới này thời gian, Diệp gia người mạnh nhất cũng là mới tông sư cảnh giới, hiện tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Diệp gia đã có động hư cảnh giới cao thủ. Đúng rồi, kiếm thần, ngươi bây giờ cũng là thiên nhân đỉnh phong, ngươi cùng thời gian của ta dài nhất, mai này ngộ đạo quả liền cho ngươi đi, chúc ngươi sớm ngày đột phá lục địa thần tiên. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhớ tới ngộ đạo quả, trước đây không nhân tuyển thích hợp, vẫn đặt ở trong chữ vật giới chỉ, hiện tại mới nhớ tới. Thiếu chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chúng ta kiếm tu vốn là cùng trời tranh mệnh, bằng chính là bản thân bản sự, thiếu chủ vẫn là đem thứ này lưu cho cần người a. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Diệp Phong lời nói, quả quyết liền cự tuyệt, hắn không muốn mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp đột phá lục địa thần tiên. Tốt, có khí phách. Diệp Phong nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời nói phía sau, đối Tây Môn Suy Tuyết càng thêm kính nể. Bình thường thiên nhân cao thủ nhìn thấy ngộ đạo quả đã sớm ước gì lên trước tranh đoạn, Tây Môn Suy Tuyết nhóm cũng là cứng rắn muốn dựa vào thực lực bản thân đột phá lục địa thần tiên, khả năng đây chính là thuần túy nhất kiếm tu a. Không sợ tại tâm, thẳng tiến không lùi. Đã như vậy, liền đem cái này ngộ đạo quả cho Yến Quy Nhân a. Diệp Phong suy nghĩ một chút vẫn là đem ngộ đạo quả cho Yến Quy Nhân, hiện tại còn lại thiên nhân đỉnh phong có Yến Quy Nhân, Bàng Ban, Bất Lương Soái. Bàng Ban tại đại lục khác tạm thời không cần đến, Bất Lương Soái còn muốn thống lĩnh Bất Lương Nhân, hiện tại Đông Châu thế cục phức tạp, không thể không có hắn khống chế. Cho Yến Quy Nhân là thích hợp nhất, Yến Quy Nhân thực lực đã sớm đạt tới lục địa thần tiên bậc cửa, thiếu hụt chỉ là một thời cơ thôi, mai này ngộ đạo quả liền là Yến Quy Nhân nước cờ đầu. Diệp Phong bên này nói xong liền đem ngộ đạo quả cho Minh Điện trong không gian Yến Quy Nhân, Yến Quy Nhân đạt được ngộ đạo quả phía sau lập tức liền bắt đầu đột phá, Minh Điện không bao lâu liền sẽ lại tăng một tên lục địa thần tiên. Tuy là Yến Quy Nhân sau khi đột phá chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ, nhưng mà chỉ bằng hắn cái kia càng đánh càng hăng chiến thần thể chất, lục địa thần tiên trung kỳ cao thủ gặp được hắn cũng muốn nhức đầu không thôi. Trung vực, Lý Gia, Lý Vũ ba người ngồi tại trong đại điện, thảo luận khoảng thời gian này Đông Châu phát sinh sự tình. Thật là khó bề tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, thống trị Đông Châu trên vạn năm Huyền Thiên Hoàng triều cứ như vậy phân liệt. Lý Vũ nhìn xem tình báo trong tay, không dám tin nói. Hắn đối với Huyền Thiên Hoàng triều thực lực là 10 điểm hiểu rõ, liền là tứ đại thế gia liên thủ phòng trừng cũng không phải hoàng triều đối thủ, nhưng mà liền là khủng bố như vậy hoàng triều, dĩ nhiên nói ngã liền ngã. Có gì là đâu, Huyền Thiên Hoàng triều phân liệt vốn là chuyện sớm hay muộn. Sớm phân liệt đối với hoàng triều tới nói còn có thể giữ lại thực lực, nếu là thật đợi đến mỗi thế lực một chỗ tạo phản, khi đó triều đình có thể hay không tồn tại vẫn là một chuyện. Phù Lao đã sớm biết hoàng triều muốn phân liệt, thiên hạ hôm nay nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực, mỗi một cái đều không thể so triều đình yếu, mọi người một mực không xuất thủ chẳng qua là không muốn làm chim đầu đàn thôi, một khi có người xuất thủ, người khác tự nhiên sẽ xuất thủ, chỉ dựa vào triều đình thực lực, làm sao có thể ngăn cản thế lực khắp nơi. Phù Lao đầu, ngươi không phải rất biết tính toán. Không bằng ngươi tính toán nếu là thiên hạ này là Minh Điện, có thể ngăn cản mỗi đại thế lực tiến công. Bạch Thủ không không cười xấu xa đối với Phù Lao nói, hắn vẫn là quên không được Phù Lao tại trên thuyền chuyện đánh hắn, vừa có cơ hội hắn liền muốn ác tâm một phen đối phương. Ngươi tên khốn kiếp này muốn hố Lao Phu đúng không? Có phải hay không ra lại ngưỡng ấy? Phù Lao đi qua lần trước sự tình phía sau, liền cũng không dám lại phỏng đoán có quan hệ Minh Điện bất cứ chuyện gì. Lần trước giao hấn đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý, mỗi lần nhắc lên sự kiện kia hắn đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Đồng thời hắn lại suy nghĩ lên Bạch Thủ không không vấn đề, nếu quả như thật là Minh Điện chấp trưởng thiên hạ này, có thể chấn áp thế lực khác. Nghĩ nửa ngày hắn cho rằng cho dù là Minh Điện cũng thủ không được thiên hạ, vừa định nói ra miệng, trong lòng đột nhiên buốc lên một thanh âm nói cho hắn biết ý nghĩ của hắn là sai, khiến hắn càng là dùng mình. Thế nào, Phù Lao đầu, tại sao không nói? Nghĩ gì thế? Bạch Thủ không không nhìn thấy Phù Lao suy tư nửa ngày cũng không nói chuyện, liền lên trước hỏi. Không biết rõ. Phù Lao thản nhiên nói, đã có trong lòng cái thanh âm kia nhắc nhở, hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. Tốt, hai người các ngươi liền không nên tranh cãi, chúng ta nói chính sự, khoảng thời gian này ta phát hiện triều đình đã đối chúng ta tứ đại gia tộc nổi sát tâm, chúng ta tại trên triều đường thế lực đã bị nổ tận gốc, tiếp xuống triều đình có lẽ liền sẽ lần lượt đối chúng ta động thủ, chúng ta cũng nên sớm tính toán. Lý Vũ khoảng thời gian này bận bịu không được, căn bản không muốn nghe hai người nói nhảm. Cái này có cái gì, nhìn một chút thế lực khác là làm sao làm, chúng ta làm theo chẳng phải có thể bạch thủ không không, mặt mũi tràn đầy không sao cả nói. Nói thì nói như thế, nhưng mà chỉ dựa vào thực lực của nhà ta, căn bản không có cùng triều đình khiêu chiến tư cách, một khi tuyên bố phản loạn, Lý gia liền sẽ bị triều đình diệt môn. Tuy là Lý Vũ đã được đến cổ hoàng truyền thừa, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà đối mặt triều đình loại này quái vật khổng lồ, cũng bất lực. Bạch thủ không không nói không sai, đã đối phương bước bước ép sát, trực tiếp phản lại như thế nào, người bên này liên lạc một chút cái khác tam đại gia tộc, nhìn một chút có thể hay không lôi kéo bọn hắn một chỗ tạo phản, ta bên này có Thiên Cơ Tông ủng hộ, bằng vào chúng ta hai phương thực lực, tuyệt đối có thể để cho hoàng triều sợ ném chuột vỡ bình. Phù Lao lúc trở lại liền muốn trùng kiến cổ hoàng triều, tái hiện cổ hoàng uy danh, phía trước không thế lực ủng hộ, hiện tại đã có Thiên Cơ Tông, dù cho không cái khác tam đại gia tộc ủng hộ, hai nhà liên hợp cũng trọn vẹn có thể xưng bá một phương. Tốt, vậy chúng ta muốn chiếm cứ cái nào địa bàn? Lý Vũ nghe được Phù Lao lời nói phía sau, cũng là quả quyết quyết định, hắn là cổ hoàng đệ tử, há có thể ở lâu dưới người. Liền chiếm cứ Kim Lăng bên kia, thứ nhất Kim Lăng là Thiên Cơ Tông địa bàn, chúng ta có thể nhanh chóng khống chế lại cục diện. Thứ hai Kim Lăng dễ thủ khó công, còn tới gần đông vực, nếu là thật ngăn cản không nổi triều đình thế công, dựa vào ta cùng Tào Công Công quan hệ, vẫn có thể thuê mấy cái La Vong cao thủ kiểm chế triều đình. Cao thủ Phù Lao đam lưu túc chi nói, hắn đã đem xấu nhất cục diện đều suy nghĩ đi vào. Tốt, cứ như vậy, buổi tối ta liền đi dò thám cái khác nhà. Ý tứ Lý Vũ đối Phù Lao quyết định không có bất kỳ dị nghị. Xin lỗi, đổi mới muộn, cảm tạ mọi người lễ vật, yêu yêu đã. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 222, công tâm kế. Đông Thiên Thành, Bất Lương xoáy chân mày cao lại, Bất Lương nhân tới báo trong Tả Vương triều đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, những người này trà trộn tại Tả Vương triều quân đội trong dân chúng, ẩn tàng chính là 10 điểm sâu, thực lực cũng không tệ, rất nhiều thế lực thám tử đã tại bị Tả Vương triều từng cái trừ bỏ, Bất Lương nhân bởi vì ẩn tàng đủ sâu, tạm thời còn không có bị tìm ra, nhưng mà một lúc sau, vẫn là dễ dàng bạo lộ, Bất Lương nhân cũng chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp. Lúc ấy Tả Vương phủ thực lực cũng không có gì đặc biệt, an bài tại trong Tả Vương triều Bất Lương nhân thực lực phổ biến khá thấp, hiện tại đối mặt thủ vệ xâm nghiêm Tả Vương triều đã không phát huy ra tác dụng gì. Bất Lương xoáy trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra để người nào tiến về, thực lực thấp phái đi ra cũng tra xét không đến tin tức gì, thực lực cao hiện tại trong Bất Lương nhân cũng khan hiếm. Đại soái, chuyện gì để ngươi như vậy quan tâm? Ngay tại Bất Lương soái vẫn còn đang suy tư cái nào thích hợp thời gian, anh Tuấn Tiêu sai nữ đế theo ngoài đại điện đi đến, theo trấn Bắc Thành sau khi trở về hắn liền cảm nhận được thời cơ đột phá, hiện tại hắn đã thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới, vừa xuất quan liền phát hiện chau mày Bất Lương soái. Nữ đế ngươi trở về đúng lúc, Tà Vương triều bên kia xuất hiện rất nhiều thực lực không rõ người, chúng ta nằm vùng Bất Lương nhân đã có chút không phát huy được tác dụng, ta nhớ ngươi mang theo mấy tên La Vong cao thủ thật tốt đi điều tra một phen, nhìn một chút có thể hay không tra ra đối phương thế lực phía sau. Bất Lương xoáy nhìn thấy nữ đế cũng là hai mắt tỏa sáng, nữ đế trở về vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, dựa vào nữ đế thực lực cùng bản lĩnh, chuyện này giao cho hắn, hắn hết sức yên tâm. Cái này không có vấn đề, vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới, ta cũng muốn thật tốt thể hội một chút thân này lực lượng. Nữ đế hiện tại toàn thân cao thấp đều cảm giác tràn ngập vô tận lực lượng, so nửa bước thiên nhân không biết rõ mạnh bao nhiêu, hắn còn không toàn lực sử dụng tới lực lượng bây giờ, lần này Tả Vương triều hành trình nói không chắc có thể phát huy một thoáng. Tốt, bên này ta liền mời La Vong Lục Kiếm Nô cùng đi với ngươi à, có bọn họ, dù cho gặp được uy hiếp, cũng có thể toàn thân trở lui. Bất Lương xoáy đối với Tả Vương triều là 10 điểm coi trọng, hắn luôn cảm giác bên trong có cái gì dị thường, nhưng mà hắn một phương phỏng đoán phía sau lại phỏng đoán không ra đồ vật gì, hiển nhiên là có cao thủ che đậy trong Tả Vương triều thiên cơ. Tốt, có Lục Kiếm Nô hiệp trợ, nhiệm vụ này thì càng dễ dàng tra xét. Nữ đế cũng không có cự tuyệt, Bất Lương xoáy có cái này an bài tự nhiên có đạo lý của hắn. Tà Vương triều sau lưng ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực, dĩ nhiên thời gian dài như vậy còn không lộ diện, lúc trước ban đêm xông vào La Vong cũng là người của các ngươi à, lần này ta nhất định phải đem các ngươi nhóm này chuột toàn bộ bắt tới. Bất Lương xoáy nhìn xem Tà Vương triều địa phương lạnh lùng nói. Đại điện Huyền Thiên Vương triều. Huyền Thiên đại đế ngồi tại trên đế vị, cả người tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên khoảng thời gian này qua 10 điểm không tệ. Huyền Thiên hoàng triều phân liệt, phía trước hắn áp lực toàn bộ cũng không có, hiện tại hắn Huyền Thiên Vương triều cũng là Đông Châu bên trong một cái đỉnh cấp thế lực, tuy là địa bàn nhỏ đi, nhưng cũng tốt hơn phía trước cả ngày làm mỗi đại thế lực sự tính đau đầu. Bây giờ không có thế lực khắp nơi cản trở, hắn cuộc sống tạm bỡ qua là xuân phong đắc ý, mỗi sáng sớm tốt nhất tào chiều, uống chút trà, nghe một chút trên giang hồ sự tình các loại, buổi tối liền lật bài tử, dạng này mới gọi. Hoàng đế thời gian, hắn trước đây đều sống đến thân chó lên. Khởi bẩm đại đế, Lý gia Lý Vũ trở về, hiện tại ngay tại Lý gia ngay tại Huyền Thiên đại đế còn đang uống trà hưởng thụ thời gian, quốc sư theo ngoài đại điện đi đến. Lý Vũ trở về, có thể tra được khoảng thời gian này người này đều đi nơi nào. Người này trở về có cái gì dị thường? Huyền Thiên đại đế nghe được Lý Vũ trở về, cũng là tới hứng thú. Phía trước hắn phái ra nhiều người như vậy tra tìm Lý Vũ hành tung, nhưng đều là không công mà lui. Vậy hạ, Lý Vũ hành tung ngược lại không tra được, nhưng mà Lý Vũ thực lực ngược lại tăng lên rất nhiều, có lẽ đạt tới thiên nhân đỉnh phong, hắn khoảng thời gian này ra ngoài phải cùng cái này có quan hệ. Quốc sư tại điều tra Lý Vũ thời gian, từng xa xa nhìn Lý Vũ một chút, còn chưa kịp thấy rõ Lý Vũ thực lực, liền bị Lý Vũ phát hiện, nguyên cơ hắn suy đoán Lý Vũ đã đạt đến thiên nhân đỉnh phong. Không thể tưởng được Lý Vũ còn có loại này hảo vận, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn đạt tới thiên nhân đỉnh phong, nhìn tới Lý Vũ cũng có bí mật không muốn người biết. Khoảng thời gian này ngươi trọng điểm giám thị tốt Lý Vũ, hiện tại trên triều đường người đã dọn dẹp không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là đối phó tứ đại thế gia, ta bên này đã tại tiếp xúc Tần gia, chỉ cần giải quyết Tần gia, những nhà khác không đáng để lo. Huyền Thiên Đại Đế theo trên đế vị đi xuống, mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng rất nhanh là hắn có thể bắt lại tứ đại thế gia, triệt để đem trung vực địa bàn toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Đại đế anh minh, lão thần liền xuống dưới giám thị Lý Vũ nhất cử nhất động. Quốc sư nhìn thấy Huyền Thiên Đại Đế đã sáng tỏ hết thảy, cũng không có gì lại nói. Ân. Huyền Thiên Đại Đế cũng không nhiều lời, nên nói cũng đã nói, có một số việc vẫn là không nên để cho quá nhiều người biết. Ảnh tử, sự tình làm thế nào? Tần gia bên kia nói thế nào? Huyền Thiên Đại Đế tại quốc sư sau khi đi liền bắt đầu hỏi tới liên quan tới Tần gia công chuyện tình. Bệ hạ, Tần gia bên kia hiện tại còn tại do dự, hẳn là sợ chúng ta tại tá ma giết lửa, bây giờ còn chưa có trả lời chúng ta. Ảnh tử theo trong bóng tối đi ra, hắn mới vừa từ Tần gia trở về, liền lập tức tới bẩm báo Huyền Thiên Đại Đế. Không có việc gì, tứ đại thế gia nhiều năm như vậy đều là quan hệ mật thiết, ta cũng không dự định một lần thành công. Ngươi chỉ cần có ý nghĩ, nhân tâm liền tản đi. Tần gia sớm muộn sẽ đồng ý. Đúng rồi, ta cái kia 16 hoàng đệ không phải có một vị công chúa, Tần gia không phải cũng có cái tiểu nhi tử, tuổi tác tương tự. Ngày mai ta liền tự mình hạ chỉ, để hai nhà kết làm thông gia. Mặc kệ như thế nào, Tần gia đều sẽ bị cái khác ba nhà ngờ vực vô căn cứ, lúc này ngươi tại chế tạo điểm lời đồn đại, Tần gia không lên thuyền đều không được. Huyền Thiên Đại Đế gian trả nói, hắn chiêu này công tâm kế, thế nhưng suy nghĩ thật lâu. Mấy năm này tứ đại gia tộc quan hệ vốn là không thế nào chặt chẽ, hắn chiêu này trọn vẹn có thể đem loại quan hệ này làm đến càng kém. Được, đại đế, ta bên này sẽ để người trong bóng tối giải Tần gia chuẩn bị đầu hàng triều đình lời đồn đại. Ảnh tử thật sâu nhìn tới Huyền Thiên Đại Đế một chút, hắn đi theo Huyền Thiên Đại Đế nhiều năm như vậy, y nguyên vẫn là nhìn không thấu Huyền Thiên Đại Đế. Cùng lúc đó, ra ngoài Lý Vũ cao mày về tới Lý phủ. Thế nào nhanh như vậy liền trở lại, xem ngươi biểu tình dường như xuất sư bất lợi đang tu luyện. Phủ lão nhìn thấy trở về Lý Vũ, cũng biết sự tình hẳn là làm hư hại. Chính sự ngược lại còn không làm, ta vừa mới vừa tới Tần gia cửa ra vào, liền phát hiện một cái thân pháp quỷ dị người áo đen, người này một cái lắc mình liền tiến vào Tần phủ, ta tưởng rằng thích khách, liền đi vào theo. Ai biết người kia dĩ nhiên là tìm Tần ca, hai người nói chuyện 10 điểm cẩn thận, tự nhiên bố trí kết giới. Nửa canh giờ sau người áo đen kia mới rời khỏi, ta trong bóng tối đi theo, phát hiện người kia dĩ nhiên là triều đình người. Thần gia hẳn là cùng triều đình có cấu kết. Lý Vũ cho phủ lão giảng thuật vừa mới hắn nhìn thấy hết thảy, may mắn người áo đen kia sớm xuất hiện, nếu là hắn trước tiến vào Tần gia lời nói không chắc kế hoạch của bọn hắn liền triệt để bạo lộ tại triều đình trong mắt. Còn có một chương, tối nay máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 223, vương gia chủ vị trí. Nhìn tới triều đình bên này là nhịn không được, muốn sớm đem trung vực bên trong thế lực khác diệt trừ, vị hoàng chủ này dã tâm vẫn là không nhỏ a, nếu là hắn có thể không sử dụng quá nhiều võ lực liền thoải mái bắt lại tứ đại thế gia, triều đình thực lực sẽ gia tăng rất nhiều. Phủ lao đem so với Lý Vũ lâu dài, Huyền Thiên Đại Đế cái này muốn triệt để thu phục tứ đại thế gia, gia tăng vương triều thực lực, tương lai cũng tốt hơn đối mặt thế lực khác. Vậy chúng ta kế hoạch phải tăng tốc, ta liền đi dò thám Triệu gia ý tứ. Vương gia chủ đã đem gia chủ phong xuất, hiện tại vương gia chủ nhi tử ngay tại tranh đoạt kịch liệt, đợi ngày mai vị trí gia chủ đi ra lại nói. Lý Vũ cũng ý thức được thời gian eo hẹp bức bách, vội vã lần nữa hướng về Triệu gia mà đi. Phù lão nhìn xem vội vàng rời đi Lý Vũ lắc đầu, tứ đại thế gia càng ngày càng yếu, liền là Thái An tại hiện trạng. Không người thống lĩnh, tứ đại thế gia liền là năm bẻ bảy mảng, làm cái gì đều chậm người một bước, dạng này như thế nào cùng những tông môn thế lực khác chống lại? Thiên chủ, Thiên Cơ tông bên này đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần thiên chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bên này liền sẽ khống chế Kim Lăng thành cùng thế lực chung quanh. Ngay tại Phù lão còn đang cảm thán thế gia làm việc phiền toái thời điểm, Thiên Cơ lão nhân liền phát tới tin tức. Thiên Cơ tiền bối, trước tại trì hoãn mấy ngày, ta bên này sự tình xử lý phía sau, liền sẽ tới Kim Lăng cùng các ngươi tụ hợp, đến thời gian chúng ta lại đồng mưu đại sự. Ngươi bên này khoảng thời gian này ngàn vạn không thể để cho triều đình phát giác, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phù lão nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân tin tức truyền đến, lần nữa đối thế gia cảm thấy bất mãn. Thiên Cơ tông theo đạt được mệnh lệnh của hắn đến hiện tại vẹn vẹn một ngày liền chuẩn bị xong, thế gia bên này đến bây giờ còn không đầu mối, trên lệnh này quá rõ ràng. Đúng. Thiên chủ, thuộc hạ bên này sẽ xử lý tốt Kim Lăng sự tình, tuyệt đối sẽ không để triều đình phát hiện. Thiên Cơ lão nhân tại đạt được phù lão mệnh lệnh lập tức liền phát động Thiên Cơ tông mấy năm này tích lũy nội tình, chỉ cần phù lão ra lệnh một tiếng liền có thể triệt để khống chế Kim Lăng địa vực. Thiên Cơ tông tất cả mọi người đối với Khai Sơn thủy tổ tiên đoán là 10 điểm tin tưởng, đã thiên mệnh chi nhân xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là vô điều kiện tuân theo phù lão mệnh lệnh, bọn hắn cho rằng phù lão hành động đều là tại dẫn dắt Thiên Cơ tông đi lên đỉnh phong. Tại thiên hạ thế lực gió nổi mây phun thời điểm, vương gia bên này cũng kéo ra gia chủ tranh giành mở đầu, vương kiệt bên này đạt được La Vong trong bóng tối trợ giúp, cũng là trở thành tối cường người cạnh tranh một trong. Vương phủ, Tử lão, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta mấy vị này nhi tử, ai có thể kế thừa vị trí của ta? Khụ khụ khụ. Vương phủ trong phòng, một tên sắc mặt tái nhợt nam tử, không ngừng khục lấy máu, trong lúc lơ đãng hắn đối bên cạnh phục thị hắn lao giả hỏi. Hắn đã chống đỡ không được bao lâu, gia chủ này vị trí hắn phải nhanh một chút chọn lựa thích hợp dòng dõi, không phải vương gia sẽ lâm vào nội loạn, hắn chính là vương gia lớn nhất tội nhân. Gia chủ, lão nô tính cách ngươi cũng rõ ràng, thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, nếu như nói không đối với ngươi cũng không cần sinh khí, bảo trọng thân thể cho thỏa đáng. Đại công tử phập phồng không yên, trong mắt toàn bộ xem quyền lợi, hắn sau lưng tuy là có đại thế lực ủng hộ, nhưng mà hắn ngồi lên vị trí gia chủ phía sau chỉ sợ cũng là một cái khối lỗi. Tam công tử thì là quá mức ôn nhu quả quyết, trở thành gia chủ phía sau khó mà phục chúng. Ngược lại nhị công tử làm việc quả quyết, biết chọn lựa. Trước đây ta cũng vẫn xem tốt nhị công tử, chỉ bất quá nhị công tử sau lưng không thế lực ủng hộ. Hiện tại liền không giống với lúc trước, nhị công tử thế lực phía sau tuy là đến hiện tại cũng tra không đến, nhưng mà thực lực tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa chiếu suy đoán của ta, cái thế lực kia hẳn là trướng mắt vương gia chúng ta. Tiểu lão đi theo vương gia gia chủ cũng có hơn ngàn năm, đối với vương gia gia chủ tâm tư hắn lại làm sao không rõ ràng, đối phương cố ý truyền vị cho nhị công tử, chẳng qua là muốn hắn nói ra thôi. Tiểu lão, ngươi ý nghĩ giống như ta, đó là mệnh lệnh của ta, ngày mai ngươi liền truyền đạt xuống dưới, Vương Kiệt liền là vương gia đời tiếp theo gia chủ, bất luận kẻ nào nếu là dám chống lại, giết không xá vương tới bên cạnh ho khan bên cạnh đối tiểu lão nói, hắn muốn dùng chính mình cuối cùng thời gian, làm Vương Kiệt trải đường. Được, gia chủ. Tiểu lão yên lặng thu hồi mật lệnh. Vương Kiệt, ta bảo ngày mai liền là công bố vương gia gia chủ vị trí thời gian, ngươi thế nào một chút cũng không vội vã. Vương Kiệt trong đình viện, lúc này đã ngồi đầy ủng hộ hắn người, Triệu Văn Lễ nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Vương Kiệt không hiểu hỏi. Hắn là Triệu gia gia chủ nhi tử, từ lần trước phụ thân hắn chỉ điểm, trở lại kinh thành phía sau hắn liền cố ý kết bạn Vương Kiệt. Hai người gặp gỡ phía sau cũng là lưu tầm lưu, mã tầm mã, thành công xen lẫn tại một chỗ. Lần này Vương Kiệt tranh đoạt vương gia gia chủ vị trí, hắn mang theo phụ thân hắn trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, liền tới trợ giúp Vương Kiệt. Có cái gì tốt nóng này, cái gọi là thực lực so đấu cũng bất quá là chuyện tiểu lâm, chân chính quyền quyết định còn không phải tại phụ thân ta trong tay. Nguyên cớ không có gì tốt nóng này, mặc kệ như thế nào, lần này vương gia gia chủ vị trí sẽ chỉ là ta Vương Kiệt. Vương Kiệt mặt mũi tràn đầy tự tin nói xong lơ đãng nhìn một chút trong vương phủ một cây đại thụ, một tên đao khách hài lòng nằm trên tàng cây, từng ngụm uống vào trong hồ lô rượu ngon, người chung quanh không có một cái nào có thể phát hiện. Đây chính là hắn lực lượng, Phó Hồng Tuyết đi tới hắn trên phủ phía sau, mỗi ngày tiến vào trên phủ thích khách không biết chết bao nhiêu, tất cả đều ngăn không được người kia một chiêu. Giết tới hiện tại, đã không ai dám tại phái người đi vào giết hắn. Nguyên lai tại hắn biết vương gia gia chủ tranh đoạt thời gian, liền liên hệ Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần bên này liên hệ Diệp Phong phía sau, Diệp Phong cũng là nói làm đến, đem Phó Hồng Tuyết phái ra ngoài, trợ giúp hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Hiện tại Minh Điện uy thế ai không biết ai không hiểu, có Minh Điện cao thủ trợ giúp, hắn là một chút cũng không lo lắng vị trí gia chủ bị đoạt đi. Hoàng thượng không đội thái giám gấp, xem ra là ta sốt ruột. Hy vọng ngươi ngày mai còn có thể bảo trì loại này bộ dáng. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tự tin Vương Kiệt, Triệu Văn Lệ chậm rãi đi tới gian phòng, chuẩn bị đi ngủ đây. Đêm dài đằng đẵng, một đêm này chú định có vô số người mất ngủ. Vương gia đại công tử cùng nhị công tử bên này liền gấp không được, hiện tại ba người bọn hắn đều có cơ hội ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng mà hết thảy tất cả đều muốn đợi ngày mai công bố, khiến hai người bọn họ gấp không được, cuối cùng 1/3 trúng thưởng tỷ lệ, ai cũng không dám bảo đảm chính mình là cái kia may mắn, bọn hắn chỉ có thể tại chỗ làm gấp. Hiện tại toàn bộ vương gia đều tại giới nghiêm, muốn làm sự tình cũng làm không được, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đổi mới hơi trễ, ngượng ngùng, cho mọi người nói xin lỗi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người lễ vật, ngủ ngon, yêu yêu đắt. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 224, đau đi, người không được. Sáng sớm hôm sau, trời đều không có sáng, vương gia trong sân lớn đã đứng đầy người, hôm nay là vương gia tân gia chủ thượng vị thời gian. Mỗi một cái người vương gia đều thật sớm lên chờ đợi, ai có thể trở thành gia chủ mới, đều muốn vào hôm nay công bố. Vương gia tam tử, Vương Kiếm, Vương Khai, Vương Kiệt. Ba người dẫn theo thủ hạ của mình đứng ở phía trước nhất, bọn hắn mới là nhân vật chính của hôm nay, nhiều năm như vậy tranh đấu, và hôm nay rốt cục cần có một cái kết quả. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, không thể tưởng được cuối cùng vị trí gia chủ sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, thật là tạo hóa trêu ngươi đại công tử thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng. Xa xa xem xét liền là thích hợp nhất làm vương gia gia chủ, nhưng mà hai đầu lông mày lộ ra ngoan sắc cùng âm hiểm lại khiến người ta không rét mà run. Đại ca, phụ thân làm như vậy cũng là không nghĩ rằng chúng ta mấy huynh đệ thủ tục tương tàn, ta đến cho rằng phương thức như vậy không tệ. Tam công tử là một cái bạch diện thư sinh, trước mặt ngoại nhân phía trước ôn tồn lễ độ, nhưng mà bí mật cũng là khẩu Phật tâm xả. Vương Kiệt cũng không nói tiếp, hắn không muốn cùng hai người dối trá nói chuyện với nhau, hai người hiện tại nhìn như hòa hòa thuận thuận, một khi chờ sau đó vị trí gia chủ không phải là mình, liền sẽ lộ ra diện mục thật của mình, đến thời gian nhìn vẫn là thực lực của mình. Thế nào nhị đệ? Nhìn ngươi dáng vẻ đã tính trước, nhìn tới những năm này không thiếu ẩn tàng a, lại dám gạt qua tất cả chúng ta mắt. Đại công tử Vương Kiếm nhìn xem giữ im lặng Vương Kiệt, lạnh lùng nói, trước đây hắn cho tới bây giờ không đem Vương Kiệt để vào mắt, cuối cùng Vương Kiệt thứ nhất sau lưng không thế lực ủng hộ, thứ hai thực lực cũng không có gì đặc biệt, vương gia gia chủ thế nào tới lượt không đến hắn. Không nghĩ tới chính là vương gia bắt đầu tranh đoạt vị trí gia chủ phía sau, Vương Kiệt đột nhiên phát lực, thoáng cái liền trở thành vị trí gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cái này liền không khỏi đại ca quan tâm Vương Kiệt lạnh lùng nói, trước đây hai người này không thiếu bắt nạt chính mình, hiện tại chính mình có thực lực, cũng không cần thiết để ý tới bọn hắn. Ngươi thật là càng ngày càng không biết lễ phép, hôm nay ta muốn thay phụ thân thật tốt giáo huấn ngươi. Vương Kiếm nhìn thấy Vương Kiệt ở trước mặt mọi người một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp liền nổi giận, vung nắm đấm liền muốn đối Vương Kiệt xuất thủ. Dừng tay, hôm nay là chọn tân gia chủ thời gian, tay chân đánh nhau còn thể thống gì, quả thực là ném ta Vương ra mặt ngay tại Vương Kiếm muốn đánh tới Vương Kiệt thời gian, tiểu lão theo Vương tới trong phòng đi ra, ngăn lại trận này náo kịch phát sinh. Bái kiến tiểu lão, phụ thân bị bệnh liệt giường, tiểu lão là tới xác nhận tân gia chủ. Vương Kiếm người tới là phụ thân bên người tiểu lão cũng là không dám cản trở. Rất cung kính hỏi, gia chủ thân thể có việc gì, liên quan tới tân gia chủ bổ nhiệm, từ lão phu tới tuyên đọc gia chủ mệnh lệnh tiểu lão không để ý đến đại công tử, hắn nhìn thật sâu trong sân mọi người một chút, sau đó nói ra mục đích của mình. Tiểu lão mời nói, mặc kệ gia chủ bổ nhiệm người nào đảm nhiệm vị trí gia chủ, chúng ta Vương gia con cháu đều sẽ tuân theo lão gia chủ ý tứ, cùng tân gia chủ một chỗ trọng trấn Vương gia phong thái, mọi người nói có đúng hay không?
Được, đại ca nói đúng, ủng hộ tân gia chủ trọng chỉnh Vương gia.
Trung quanh Vương gia con cháu nghe được phía sau nhộn nhịp nói, mấy năm này Vương tới một mực tại dưỡng thương, căn bản không có quản lý thời gian Vương gia sự tình, Vương gia cũng thay đổi đến từng bước suy tàn, địa bàn, sinh ý cũng là càng làm càng kém, đã nhanh rơi ra tứ đại gia tộc hàng ngũ. Hiện tại chọn lựa tân gia chủ, mặc kệ bản sự như thế nào, Vương gia sau đó đều có chủ kiến, Vương gia cũng có thể tốt hơn phát triển. Vương Kiếm cùng Vương Khai khi nghe đến tiểu lão lời nói, cả người như điên cuồng đồng dạng, xúc động và phần, trong lòng bọn họ chính mình là Vương tới trong mắt thích hợp nhất gia chủ nhân tuyển. Tiểu lão sắp tuyên bố kết quả, hắn hai cái cũng là an làm sao không được nội tâm kích động, chừng chừng nhìn kỹ tiểu lão. Nhìn thấy mọi người như vậy ủng hộ gia chủ quyết định, ta thay gia chủ cảm tạ các vị ủng hộ. Vương tới gia chủ tuyển định tân nhiệm gia chủ liền là Vương Kiệt, từ nay về sau Vương gia con cháu đều muốn tuân theo tân gia chủ mệnh lệnh, bất luận cái gì người phản kháng giết ta không xá. Tiểu lão nhìn xem Vương Kiệt, cười híp mắt nói sau đó lấy ra Vương tới thân bút viết mật lệnh, phía trên rõ ràng viết bổ nhiệm Vương Kiệt làm tân gia chủ. Cảm tạ phụ thân tín nhiệm, ta Vương Kiệt tất nhiên sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng, dẫn dắt Vương gia lần nữa vùng dậy. Vương Kiệt nhìn xem trên tay mật lệnh, cũng cực kỳ xúc động, không nghĩ tới phụ thân lựa chọn cuối cùng dĩ nhiên là hắn, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đều làm xong đoạt vị chuẩn bị, hiện tại cũng không cần dùng. Không có khả năng, gia chủ này vị trí làm sao có khả năng không phải ta không tin, ta không tin. A Vương Kiếm sụp đổ giống giận, người bên cạnh nhộn nhịp lui lại, sợ hãi bị phát cuồng. Vương Kiếm ngộ thương nói, làm sao có khả năng, phụ thân làm sao có khả năng lựa chọn Vương Kiệt làm gia chủ, ta không tin, ta muốn gặp phụ thân. Vương Khai không dám tin nói, Vương tới bình thường yêu thích nhất liền là hắn, vị trí gia chủ làm sao có khả năng không phải hắn, nói lấy liền muốn hướng Vương tới trong phòng sông. Can dỡ, lão gia chủ há lại ngươi muốn gặp thì gặp, hiện tại có bất cứ chuyện gì tìm tân nhiệm gia chủ, Vương gia sự tỉnh toàn bộ từ Vương Kiệt phụ trách. Lão nô tham kiến gia chủ. Tiểu lão một chiêu liền đem Vương Khai chế phục, đồng thời cùng kính đối Vương Kiệt nói, tham kiến gia chủ, tham kiến gia chủ. Đã có tiểu lão dẫn đầu, Vương gia con cháu toàn bộ đối Vương Kiệt hành lễ. Vương Kiệt ngày bình thường đối xử mọi người cũng không tệ, mọi người đối với Vương Kiệt trở thành gia chủ cũng không có gì dị nghị. Vương Kiếm cùng Vương Khai nhìn xem mục đích chung Vương Kiệt, trong lòng tràn ngập ghen tị và không cam lòng, bọn hắn tân tân khổ khổ mưu đồ đã nhiều năm như vậy, kết quả là toàn bộ trở thành người khác áo cưới, hai người tâm tình triệt để mất khống chế. Quỷ lão, giết hắn cho ta, chỉ cần ta có thể ngồi lên Vương gia gia chủ, điều kiện của các ngươi ta đều đáp ứng. Vương Kiếm hai mắt đỏ rực, đối sau lưng lão giả nói, tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, không phải dù cho ngươi có thể trở thành Vương gia gia chủ, ngươi cũng chờ chết. Quỷ lão lạnh lùng nói, theo sau từ phía sau móc ra một cái huyết đao, khát máu nhìn Vương Kiệt một chút, ta đao này liền đối Vương Kiệt chém tới. Gia chủ nhanh đi tổ địa cầu kiến lao tổ, ta tới ngăn lại hắn. Tiểu lao trước hết nhất phát giác được quỷ lao công kích, vội vã ngăn tại trước người Vương Kiệt, người tới thực lực so hắn còn kinh khủng hơn, chỉ có vận dụng Vương gia tổ địa lực lượng mới có thể chấn áp đối phương. Vương Kiệt là lão gia chủ giao phó cho hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Kiệt chết đi, hắn muốn dùng mệnh ngăn chặn đối phương, làm Vương Kiệt tìm một đầu sinh lộ. Không biết lượng sức, Vương Kiệt hôm nay chết chắc. Quỷ lão nhìn thấy chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh giới, tiểu lao khinh thường nói. Vương Kiệt nhìn thấy quỷ lão công kích không có bất kỳ lo lắng, khóe miệng toát ra một chút ý trào phúng, trong mắt hắn, quỷ lão đã là người chết. Keng. Một cái huyết đao đột nhiên xuất hiện, ngăn lại quỷ lão công kích, hai thanh huyết đao đụng vào nhau, khủng bố đao khí trực tiếp đem người chung quanh đánh bay ra ngoài, trong đại viện nháy mắt bị thanh ra một khối đất trống. Thật vất vả gặp được cái đao khách, không thể tưởng được đao là không tệ, đao pháp cũng không tệ, đáng tiếc người quá phế. Phó Hồng Tuyết một cái lắc mình xuất hiện tại ma đao trước mặt, vừa uống rượu bên cạnh khinh thường nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quỷ lão. Còn có một chương, tối nay, hắn không phải thần, càng không thánh mẫu. Hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 225, kinh diễm một đao. Ngươi là ai, vì sao muốn nhúng tay ta sự tình? Quỷ lao trong hốc mắt tất cả đều là khủng bố, vừa mới cái kia vừa đụng, hắn nhìn thấy vô tận ma khí bao phủ tại huyết đao bên trên, thế nhưng Phó Hồng Tuyết vừa xuất hiện, cái kia ma khí liền nháy mắt tiêu tán, chỉ còn dư lại vô tận hung quang. Hắn quỷ lão một đời giết người vô số, chết trong tay hắn phía dưới người ngàn vạn. Nhưng giờ khắc này hắn sợ, hắn đặc biệt không muốn trêu chọc Phó Hồng Tuyết ác như chó lác như vậy. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi muốn giết hắn, ta liền giết ngươi. Phó Hồng Tuyết không thèm để ý chút nào nói, một chút cũng không cho quỷ lão mặt mũi. Vương Kiệt nhìn xem bá khí Phó Hồng Tuyết tiến lặng vươn một cái ngón cái này minh điện người quá phù hợp khẩu vị của hắn, không chỉ thực lực cường đại, còn bá khí vô cùng, muốn giết ai thì giết. Nếu không phải hắn thực lực thấp kém, hắn đều muốn gia nhập La Võng. Về phần minh điện hắn là muốn cũng không dám nghĩ, cuối cùng theo minh điện xuất thế liền không nghe nói ai có thể gia nhập minh điện. Các hạ, ngươi thật ngu cuồng, ngươi là thiên nhân. Ta cũng là thiên nhân, tuy là thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng mà ta nếu muốn trốn ngươi cũng đừng nghĩ giết chết ta ném đi mặt mũi quỷ lão, kiên chỉ nói. Cái khác thiên nhân sơ kỳ có lẽ còn có thể trước mặt ta thử một lần, liền loại người như ngươi tu luyện tà công, nóng lòng cầu thành phế vật, có thể ngăn cản ta một đao, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Phó Hồng Tuyết uống một ngụm rượu, cầm lên ma đao, cả người không lúc trước tiêu sái, toàn thân ma khí lở lở, phản phất đại ma xuất thế. Người chung quanh nhìn thấy ma khí trùng thiên Phó Hồng Tuyết, vội vàng hướng bốn phía chạy tới, sợ bị tác động đến. Đáng giận, cái này lão nhị đi nơi nào tìm tới cao thủ? Nếu là đối phương là ủng hộ ta, Vương gia này gia chủ tuyệt đối là ta, ngươi dựa vào cái gì có thể đạt được cao thủ như vậy? Vương Kiếm rút ra bảo kiếm của mình từng bước một hướng về Vương Kiệt mà đi. Trốn. Quỷ lao tại Phó Hồng Tuyết rút đao một khắc này ra đầu trực tiếp nổ, bóng ma tử vong bao phủ tại trên người hắn, tại thời khắc sinh tử, hắn không nói hai lời, toàn lực hướng về vương phủ chạy đi.
Chết.
Phó Hồng Tuyết nhìn xem chạy trốn quỷ lao, ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay vung lên, tiếp đó yên lặng thanh đao thu vào, tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu, hắn nói một đao cũng chỉ ra một đao, sống hay chết liền nhìn đối phương vật khí. Mọi người thấy Phó Hồng Tuyết hành động không hiểu bay về phía Liêu Không bên trong, ngắm nhìn quỷ lao thoát đi phương hướng. Ở ngoài ngàn dặm, một đạo diệt thế đao quang chợt hiện, đao khí xen lẫn vô tận ma khí, xuyên qua không gian, thẳng hướng phía trước quỷ lão. Ngươi dám giết ta, còn phá hủy bệ hạ kế hoạch, sẽ có người tới giết ngươi. Sợ mất mật quỷ lão mắt thấy trốn không thoát, không cam lòng giận dữ hét.
A.
Vừa mới dứt lời, quỷ lão thân thể liền bị một đao chém thành hai nửa, theo sau bị trên mình ma khí thôn vệ, liền cái toàn thây đều không lưu lại.
Chết chết, cái kia quỷ lão chết.
Có người nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm chẳng cảnh, không dám tin nói, đường đường thiên nhân cao thủ, cứ như vậy bị người giết gà đồng dạng giết chết. Tại trong đầu của bọn hắn quả thực là khó bề tưởng tượng. Không hổ là Minh Điện cao thủ, tuy tiện vừa ra tay liền trấn trụ tất cả mọi người. Tiếp xuống liền nên ta ra sân Vương Kiệt nhìn xem người ở chỗ này đều bị Phó Hồng Tuyết trấn trụ, cũng là chuẩn bị mượn Phó Hồng Tuyết uy thế triệt để khống chế Vương gia. Vương Kiệt, chết cho ta! Ngay tại lực chú ý của mọi người đều tại Phó Hồng Tuyết trên mình thời gian, Vương Kiếm đã lén lút đi tới bên cạnh Vương Kiệt. Hiện tại hắn đã triệt để thua, duy nhất có thể lật bàn liền là giết chết Vương Kiệt.
Ta hảo đại ca, thật cho là ta nhiều năm như vậy đều là ăn cơm khô, hôm nay liền để tìm người phục khẩu phục.
Vương Kiệt một cái lắc mình tránh thoát Vương Kiếm công kích, theo sau đối sau lưng phải giúp một tay tiểu lão đám người để gần tay, hắn muốn đích thân đánh bại Vương Kiếm, dạng này mới có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục.
Ngươi cũng thật là tự đại, đã ngươi tự tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi.
Vương Kiếm nhìn thấy Vương Kiệt hành động, cũng biết đối phương muốn cùng hắn đơn đấu, khinh thường nói, mặc dù đối phương vừa mới tránh thoát hắn đánh lén, nhưng mà hắn nhưng là Vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế nào sẽ sợ Vương Kiệt?
Vương Kiếm, ngươi thật cho là ngươi là Vương gia thế hệ tuổi trẻ tối cường?
Nói thật ngươi chính là cái phế vật, có nhiều như vậy tài nguyên nâng đỡ, dĩ nhiên mới đột phá động hư cảnh giới. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút vì cái gì ta lại là Vương gia gia chủ, ngươi lại là bại gia chi quyền.
Vương Kiệt không tại ẩn tàng, trực tiếp đem động hư hậu kỳ thực lực toàn bộ bạo phát ra, đây chính là hắn nhiều năm như vậy khổ tu kết quả. Cái gọi là Vương gia đệ nhất nhân ở trước mặt hắn cũng bất quá là chuyện tiểu lâm.
Ta không tin, Vương Kiệt ngươi dám mê hoặc ta, ta muốn ngươi chết. Vương Kiếm đến giờ phút này, nội tâm triệt để sụp đổ, toàn bộ nổi điên đồng dạng công hướng Vương Kiệt. Nhìn thấy nổi điên Vương Kiếm, Vương Kiệt cũng không tại lưu thủ, hai ngón tay tiếp được Vương Kiếm bảo kiếm, theo sau một cước đem đối phương đá bay ra ngoài.
Tịch lịch trưởng.
Vương Kiệt nhìn thấy đối phương bị đánh bay, nháy mắt thi triển khinh công bắt kịp, thay đổi lực lượng toàn thân vận lên chính mình tịch lực trưởng, theo sau một trưởng đánh vào Vương Kiếm trên gáy, Vương Kiếm trực tiếp ngay tại chỗ bị sống sờ sờ đánh chết. Tại giết Vương Kiếm phía sau Vương Kiệt cả người cũng không giống nhau, cả người hắn khí thế phảng phất đạt được thăng hoa, giờ khắc này hắn không còn là gia chủ chi tử Vương Kiệt, hắn chính là Vương gia tân nhiệm gia chủ Vương Kiệt. Sát phạt quyết đoán, mới có thể gánh vác đến chấn hưng Vương gia đại kế. Từ nay về sau ta chính là Vương gia gia chủ, mọi người có dị nghị nào?
Vương Kiệt bá khí đối với toàn trường người hô đến, ánh mắt càng là hung hăng nhìn kỹ Vương Khai. Chỉ cần Vương Khai dám bộc lộ một điểm tâm tình bất mãn, hắn không ngại tại giết một người.
Tham kiến gia chủ, ta Vương Khai sau đó chắc chắn toàn lực phụ tá gia chủ, nếu là dám có hai lòng, thiên đại sẽ đánh, không được chết tốt.
Vương Khai biết đây là Vương Kiệt tại hướng hắn hạ đạt cuối cùng thông báo, nếu là ở không nhắc tới bày ra một thoáng, phòng trừng hạ chẳng cùng Vương Kiếm không có gì khác biệt.
Nguyên cơ cấp bách nhảy ra ủng hộ Vương Kiệt vị trí gia chủ, có Phó Hồng Tuyết ủng hộ, đại cục đã định, hắn cũng không dám tại có cái gì hai lòng.
Chúng ta không dị nghị, nguyện làm gia chủ ra sức châu ngựa.
Trung quanh người Vương gia nhìn xem bá khí vô cùng Vương Kiệt, lớn tiếng nói: giờ khắc này Vương Kiệt trở thành gia chủ, bọn hắn là tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ dị nghị, đi theo người như vậy mới có thể để Vương gia càng thêm cường đại.
Tốt, từ nay về sau ta Vương Kiệt liền là Vương gia gia chủ, ai dám làm trái Vương gia, ta sẽ để hắn biết cái gì gọi là cầu thần không được muốn chết không xong. Mọi người đều lui ra đi, ta còn có việc muốn làm. Vương Kiệt bá khí nói.
Mọi người rời đi, Vương Kiệt liền vội vàng thẳng đến tiểu viện của hắn mà đi.
Bái kiến đại nhân, cảm tạ đại nhân hết sức giúp đỡ, không biết đại nhân cao tính đại danh, tiểu nhân đối đại nhân ân tình suốt đời khó quên.
Vương Kiệt sau khi trở về liền vội va đối với trong sân nhỏ Phó Hồng Tuyết nói, thái độ 10 điểm khiêm tốn, một chút cũng không vừa mới ba khí.
Tên của ta, sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Đã ngươi đã trở thành Vương gia gia chủ, ước định của chúng ta cũng đã hoàn thành, ta cũng nên đi.
Rượu của ngươi không tệ.
Phó Hồng Tuyết lần nữa uống một ngụm rượu, liền biến mất tại vương phủ.
Cung tiễn đại nhân.
Nhìn xem Phó Hồng Tuyết biến mất phương hướng, Vương Kiệt thành tâm bái một cái, đem Phó Hồng Tuyết lời nói thật sâu ghi tạc trong lòng, chuẩn bị có cơ hội liền cho Phó Hồng Tuyết đưa vài hũ rượu ngon đi qua. Hắn 10 điểm vui mừng lúc trước nhận thức Diệp Phong, đặt thành khoản giao dịch này, không phải dù cho có mệnh lệnh của phụ thân, hắn y nguyên sẽ chết tại quỷ lão trong tay. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc.
Chương 226, thần gia thân phục.
Lý phủ.
Lý Vũ, sự tình làm thế nào, thời gian nhưng không chờ người, cái tin tức này ngươi cẩn thận xem một chút đi. Phủ lão nói xong liền đem tin tức mới nhất giao cho Lý Vũ.
Bệ hạ để 16 vương gia công chúa cùng tần gia tiểu nhi tử thông gia, đây là mảy may cũng không che lấp ý đồ của mình, nhìn tới tần gia hoặc nhiều hoặc ít là cùng hoàng thất dính dáng đến.
Lý Vũ nhìn xem Huyền Thiên Đại Đế ban bố thánh chỉ, kết hợp với một ngày kia buổi tối người áo đen sự kiện, trong đó mục đích đã rõ ràng.
Nguyên cớ ngươi sự tình làm thế nào, ta cuối cùng cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu là không thể lôi kéo cái khác thế gia liền thôi, dựa vào chúng ta hai nhà thực lực, y nguyên có thể độc bá nhất phương.
Phù Lao đã cảm nhận được tới mục đích bản thân triều đình uy hiếp, nếu là lại đợi một thời gian ngắn kế hoạch của bọn hắn sẽ toàn bộ thất bại. Ta biết điều này, Triệu gia bên này khi biết hoàng thượng ban hôn sự tình phía sau, hẳn là biết đồng ý đề nghị của chúng ta, cuối cùng bọn hắn cũng không muốn Triệu gia cứ như vậy trở thành triều đình chó săn. Ta bên này chờ sau đó lại đi một chuyến vương gia, hiện tại Vương Kiệt đột nhiên ngoài dự liệu trở thành vương gia gia chủ, đối phương sau lưng có lẽ có thế lực ủng hộ. Ta bên này thật tốt tìm hiểu một chút đối phương. Lý Vũ đối với vương gia tình huống vẫn là hết sức hiểu rõ, nhiều từ đặc vị, không đáng chú ý Vương Kiệt có thể tại rất nhiều người bên trong một lần hành động đoạt giải nhất, sau lưng nếu là không có người ủng hộ hắn cũng không tin. Tốt, mau chóng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phủ lão nói xong cũng nhắm mắt lại. Hoàng cung, Huyền Tiên đại đế tại bên trên song tảo triều phía sau, cả người xuân phong đắc ý, kế ly gián đã thành công, Tần gia bên kia có lẽ lập tức liền sẽ tỏ thái độ, tứ đại gia tộc đem không còn tồn tại. Bệ hạ, Quỷ lão bên kia xảy ra chuyện, hiện tại Vương gia bị Vương Kiệt khống chế, Vương kiếm đã chết tại trong tay đối phương. Quỷ lão thì là bị cao thủ không biết tên ở ngoài ngàn dặm một đao giết chết, thực lực khả năng đã đạt đến thiên nhân đỉnh phong. Ảnh Tử đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, đối Huyền Thiên đại đế bẩm báo nói: "Không biết tên thiên nhân cao thủ, thiên hạ này đại loạn, thật là cái gì như quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, có thể tra được đối phương hành tung." Huyền Thiên đại đế gõ long ỷ, như có điều suy nghĩ. Đối phương tại xuất thủ phía sau liền rời đi, hiện tại đã không có bất kỳ tung tích, hẳn là Vương Kiệt tạm thời mời tới trợ thủ. Ảnh Tử một phen phân tích phía sau, cũng đoán được Vương Kiệt cùng Phó Hồng Tuyết quan hệ. Đã như vậy, vậy cũng không cần quản chuyện này. Hiện tại đã có Tần gia, Vương gia bên kia thất bại cũng không sao cả, bằng hiện tại Vương gia thực lực, không tạo nổi sóng gió gì, ngươi trọng điểm quan tâm Lý gia cùng Triệu gia, xem bọn hắn khi biết hoàng thất đem cùng Tần gia thông gia phía sau là thái độ gì. Huyền Thiên đại đế nắm chặt lại nắm đấm của mình, đế đô phong vân, hắn đem một tay che trời, không ai có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Được, đại đế Ảnh Tử cung kính tối lui ra khỏi đại điện. Tham kiến đại đế, thánh chỉ đã xuống tới, Tần gia bên kia một phương do dự phía sau vẫn là tiếp lấy thánh chỉ. Ảnh Tử vừa rời đi, quốc sư liền đi vào phục mệnh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tối cường Tần gia giải quyết, tiếp xuống xử lý cái khác tam đại thế gia liền đơn giản. Cái này trên vạn năm u ác tính rốt cục muốn trừ bỏ, sau đó trung vực đem chỉ có triều đình một thanh âm, ha ha ha. Huyền Thiên đại đế nhìn xem sự tình hướng đi cùng chính mình dự đoán đồng dạng, cao hứng không được. Vậy hạ, Tần gia bên kia trong bóng tối nói ra hai cái điều kiện, chúng ta đáp ứng mới nguyện ý triệt thần phục. Chúng ta nhìn thấy Huyền Thiên đại đế cao hứng như thế, quốc sư không nhanh không chậm nói. Có điều kiện gì nói, chấm cũng muốn nghe một chút Tần gia có cái gì đề nghị. Huyền Thiên đại đế nghe được quốc sư lời nói cũng tới hứng thú. Tần gia bên này điều kiện thứ nhất là thần phục hoàng triều phía sau y nguyên bảo lưu Tần gia danh hiệu, thứ hai liền là Tần gia hy vọng càng sâu cùng hoàng thất quan hệ, bọn hắn muốn đem Tần ca đại nữ nhi gả cho đại hoàng tử, trở thành thái tử phi. Quốc sư lập tức đem Tần gia điều kiện nói ra. Không có vấn đề, hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng. Cái này Tần gia cũng thật là sẽ tính toán, dĩ nhiên muốn triệt để cùng hoàng thất kéo lấy quan hệ, trở thành hoàng thân quốc thích. Bất quá cái này đều không là vấn đề, ngươi hiện tại liền nói cho Tần gia, chuyện này bổn hoàng đồng ý, ngày mai sẽ ra thánh chỉ thông báo thiên hạ, cũng coi là xong hỷ lâm môn. Huyền Thiên đại đế suy tư một chút sẽ đồng ý, dùng một cái thái tử phi vị trí đổi lấy Tần gia thần phục, là một bút phi thường có lợi mua bán. Về phần sau đó, Tần gia nếu là dám có dị tâm, hoàng thân quốc thích cũng chờ chết. Là bệ hạ, lão thần liền phục hồi đối phương quốc sư nói lấy liền lùi xuống. Tần phủ, Tần gia. Gia chủ, ngươi nói triều đình sẽ đồng ý. Quản gia bất an nói, Tần ca hành động quả thực liền là cùng hổ trao đổi ra, hắn thập phần lo lắng sẽ cho Tần gia mang đến tai nạn. Yên tâm đi, Huyền Thiên đại đế sẽ đáp ứng, hắn không đốc, biết thế nào quyết định. Tần lão, ta biết ngươi lo lắng ta hiện tại hành động sẽ cho Tần gia mang đến tai nạn. Nhưng mà hiện tại thời đại đã biến, tứ đại thế gia cũng không phải đã từng tứ đại thế gia. Hiện tại bệ hạ rõ ràng muốn đối chúng ta xuất thủ, trước đây có phần ngoài thế lực can thiệp, chúng ta liên hợp lại còn có thể cùng hoàng thất đụng một chút. Hiện tại hoàng triều phân liệt, triều đình đã không có nỗi lo về sau, dù cho chúng ta bốn nhà liên hợp cũng không phải triều đình đối thủ. Ta làm như vậy cũng là vì Tần gia tốt, chỉ cần hoàng thất đồng ý điều kiện của chúng ta, bảo trụ Tần gia vạn cổ cơ nghiệp một chút cũng không có vấn đề, thậm chí chúng ta Tần gia lắc mình biến hóa liền trở thành hoàng thân quốc thích. Chỉ cần không phạm đại sự, hoàng thất là sẽ không đối chúng ta xuất thủ. Thiến Nhi trở thành thái tử phi, Huyền Thiên đại đế thoái vị phía sau nói không chắc ta còn có thể trở thành quốc trượng. Tần ca mặt mũi tràn đầy đều là đối tương lai khát khao, phản phất lập tức liền có thể trở thành quốc trượng đại nhân. Ai, hết thể cần tuân gia chủ ý tứ. Quản gia nghe xong cũng chỉ có thể tuân theo Tần ca ý tứ. Tần ca là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tiểu tử này từ nhỏ đã bướng mình, đối với chính mình nhận định đồ vật, châu chín con cũng kéo không tới. Tần gia chủ, điều kiện của ngươi bệ hạ đồng ý, chúc mừng Tần gia chủ trở thành hoàng thân quốc thích. Ngay tại Tần ca chờ đợi thời gian, quốc sư đã đi tới Tần phủ, đối Tần ca khách sáo nói. Đối quốc sư loại này càng già càng lão luyện tới nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, loại chuyện này bình thường cũng không có ít làm. Cảm ơn quốc sư đại nhân cát ngôn, sau đó còn muốn quốc sư đại nhân nhiều tại trước mặt bệ hạ cho ta Tần gia nói ngọt nói ngọt. Quốc sư hôm nay cũng khổ cực, trong phủ đã chuẩn bị tốt thịt rượu, chúng ta vừa nói vừa uống. Tần ca xem như Tần gia gia chủ, cũng là càng già càng lão luyện một cái, kéo lấy quốc sư liền muốn đi uống rượu. Hắn hiện tại vừa mới thần phục triều đình, muốn đặt chân, không thể thiếu những hoàng triều này lão nhân ủng hộ, quốc sư liền là lựa chọn tốt nhất. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quốc sư cũng không cự tuyệt Tần ca lôi kéo, trong triều đình thế lực cũng phân công hệ, hắn cũng cần có người ủng hộ, không cần thiết đắc tội Tần gia. Hai người đều mang tâm tư, tại Tần phủ bên trong liền uống lên. Còn có một chương, tối nay. Chương 227, nữ phản. Ngay tại đế đô gió nổi mây phun thời điểm, ai cũng không chú ý tới nồng đậm trong bóng đêm, ba tên người áo đen lén lút rời đi hoàng cung, hướng về phía đông đi vội vã. Vương gia, Vương Kiệt bên này cũng nên đón khách không mời. Lý Thúc, ngươi nói là sự thật, triều đình thật muốn đối chúng ta tứ đại gia tộc xuất thủ. Vương Kiệt đối Lý Vũ cung kính nói, Lý Vũ là thiên nhân cao thủ, vẫn là phụ thân hắn đồng lứa, hắn cứ gọi một tiếng Lý thúc cũng không có gì không đúng. Tần gia đã đầu nhập vào triều đình, không Tần gia chúng ta tam đại gia tộc càng không phải là triều đình đối thủ, ngươi cho rằng triều đình sẽ bỏ qua chúng ta? Lý Vũ thản nhiên nói, tên phản đồ này, làm người không làm nhất định muốn làm chó, thật tiện. Lý thúc sự tình đều đến nước này, ngươi có kế hoạch gì ngươi nói ngay a. Vương Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, thật vất vả ngồi lên vị trí gia chủ, vợ mông cũng còn ngồi chưa nóng, triều đình liền muốn chiếm đoạt vương gia, đây là hắn tuyệt đối không tiếp thu được. Kế hoạch ta bên này đã có, nhưng mà ngươi muốn thực sự nói cho ta, là ai ủng hộ ngươi ngồi lên gia chủ này vị trí? Lý Vũ thận trọng nói, quan hệ trọng đại, hắn cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Lý thúc, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật a, sau lưng ta không người ủng hộ ta, tranh đoạt vị trí gia chủ trợ giúp ta người kia là Minh Điện người. Vương Kiệt nói xong liền đem chính mình như thế nào kết bạn Diệp Phong đồng thời cùng mời Diệp Phong hỗ trợ sự tình toàn bộ nói ra. Không thể tưởng được ngươi lại có phúc khí như vậy, có thể kết bạn đến Minh Điện như vậy đại nhân vật. Đã sau lưng ngươi thế lực đã biết rõ, ta cũng không tiếp tục cẩn giấu. Kế hoạch của ta liền làm mưu phản vương triều, tự lập làm vương. Lý Vũ đối xung quanh vung tay lên, theo sau một đạo vô hình kết giới xuất hiện, phòng ngừa hai vách mạch rừng. Lý thúc, ngươi không phải đang nói dân à, dựa vào chúng ta thực lực, sao có thể ngăn cản được triều đình công kích? Nghe được Lý Vũ lời nói, Vương Kiệt cũng là khiếp sợ đến, phản loạn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này Lý Vũ thật là to gan lớn mật. Sau lưng ta có Thiên Cơ Tông ủng hộ, dù cho đối đầu triều đình cũng không kém bao nhiêu, Triệu gia bên kia đã đồng ý chỉ cần chúng ta ba nhà liên hợp, tăng thêm Thiên Cơ Tông, triều đình cũng bắt chúng ta không có cách nào. Lý Vũ lời thề son sắt nói, toàn thân cao thấp tản ra vô tận bá khí. Vương Kiệt biết có Thiên Cơ Tông ủng hộ cũng là bắt đầu so sánh được mất, đại sự như vậy hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Lý Vũ bên này cũng không có thúc giục Vương Kiệt, yên lặng uống trà. Vương thúc, ta đồng ý, nhưng mà ta có một cái yêu cầu, mặc kệ sau đó ai là người lãnh đạo, đều chờ bảo đảm ta Vương gia lợi ích không nhận xâm hại. Vương Kiệt một phen suy tư phía sau cũng là quyết định đi theo Lý Vũ làm, Tần gia đầu hàng, Lý gia cùng Triệu gia phản loạn, hắn Vương gia tại đế đô càng là không có một chút đường sống. Yên tâm đi, sau đó mặc kệ ai là kẻ thống trị, cũng sẽ không làm ra tá ma giết lựa sự tình. Lý Vũ cũng biết Vương Kiệt lo lắng, trực tiếp bảo đảm nói: "Tốt, chúng ta lúc nào hành động? Ngày mai ngươi liền trong bóng tối đem người của Vương gia tập hợp, buổi tối chúng ta liền bắt đầu hành động, thẳng đến Kim Lăng, bên kia đã sắp xếp xong xuôi, chờ hoàng triều phản ứng lại cái gì đã trễ rồi. Phủ lão bên kia đã đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong, liền chờ Lý Vũ xử lý tam đại thế gia sự tình." "Tốt." Vương Kiệt kích động nói, giờ khắc này hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều đang sôi trào, phản loạn loại chuyện này hắn trước đây dám đều không dám nghĩ, nhưng mà lập tức hắn liền muốn thể nghiệm loại kia kích thích cảm giác. "Cẩn thận một chút, không muốn gây nên triều đình chú ý, đêm mai đúng giờ hành động." Lý Vũ sau khi nói xong liền biến mất. "Sư ca, sự tình làm xong, đêm mai chúng ta liền có thể hành động." Lý Vũ nhìn xem phù lão, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. "Tốt, sự tình làm khá lắm, đã có tam đại gia tộc nội tình lại thêm Thiên Cơ Tông thực lực, chỉ cần chúng ta đi đến Kim Lăng, Huyền Thiên Vương triều liền không làm gì được chúng ta." Phù lão đã phái người đem Kim Lăng cùng với phụ cận địa vực đều trong bóng tối nắm trong tay, chỉ cần bọn hắn vừa đến, cổ hoàng triều liền sẽ xây dựng, cổ hoàng danh tự sẽ tại lần vang vọng toàn bộ đại lục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt ngày hôm sau liền đi tới, tam đại gia tộc đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đến đúng lúc, liền sẽ rời đi đế đô, thẳng đến Kim Lăng mà đi. Giờ đến, mọi người theo kế hoạch làm việc. Lý Vũ đối người của Lý gia phân phó nói, hắn đã sớm giải quyết Lý phủ bên ngoài thám tử, bọn hắn muốn tại triều đình phát hiện thời gian, mau rời khỏi đế đô. Phía sau người của Lý gia cứ dựa theo kế hoạch rời đi đế đô. Tại đế đô bên ngoài cùng cái khác hai đại gia tộc hội tụ phía sau, ba nhà thừa dịp bóng đêm đối Kim Lăng đi vội vã. "Hoàng thượng, không tốt, xảy ra chuyện lớn, tam đại gia tộc người toàn bộ đều chạy trốn." Ngay tại Huyền Thiên đại đế còn tại hậu cung nằm ngáy o o thời điểm, một tên thái giám vội vội vàng vàng chạy vào. "Tam đại gia tộc chạy, các ngươi là làm ăn gì?" Huyền Thiên đại đế giận dữ nói, tiện tay một trưởng đánh chết báo tin thái giám. Tiếp đó lập tức mặc xong quần áo, xuất hiện tại trong đại điện. Lúc này Thanh Long chỉ huy sứ, Ảnh Tử, thành vệ quân thống lĩnh toàn bộ đều quỳ gối trong đại điện, trên mặt mấy người tràn đầy mồ hôi, đại sự như vậy phát sinh, trách nhiệm của bọn hắn khó từ tội. Nói, tam đại gia tộc thoát đi là chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ đại đế mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn phía dưới mấy người. "Bệ hạ, tam đại gia tộc hẳn là sớm có dự mưu, ta tại bọn hắn trong phủ đệ phát hiện thông hướng ngoài thành thẩm nghĩ, đối phương hẳn là sớm giết thám tử của chúng ta, tiếp đó thông qua thẩm nghĩ rời đi." Ảnh Tử gặp hai người khác không dám nói lời nào cũng là kiên trì nói, tam đại gia tộc vốn là xây ở thành một bên, đã có thẩm nghĩ, tùy thời đều có thể tránh thoát tầm mắt của bọn hắn rời đi. "Thật là thùng cơm, một nhóm thùng vông, hiện tại bọn hắn trốn nơi nào, rời đi bao lâu?" Huyền Thiên đại đế nghe được Ảnh Tử lời nói càng là vô cùng tức giận, trực tiếp đem cốc vùng tại trên mặt đất, gầm thét lên. "Bệ hạ ngu giận, đối phương hiện tại hướng về Kim Lăng phương hướng bỏ chạy, căn cứ suy đoán của ta đã rời đi 5 giờ, ta đã phái người đuổi theo." Thanh Long chỉ huy sứ run run rẩy rẩy nói, cái dạng này Huyền Thiên đại đế hắn còn là lần đầu tiên gặp. "Phái Kim Lăng người nửa đường chặn lại tam đại gia tộc, các ngươi lập tức cho ta đuổi theo, vô luận như thế nào cũng không thể để tam đại gia tộc rời đi trung vực, liền là chết cũng chỉ có thể chết tại trung vực." Huyền Thiên đại đế tại phát một phen lửa phía sau cũng là từng bước bình tĩnh lại, lạnh lùng nói với mấy người, nếu không phải xem ở mấy người trung thành tuyệt đối phân thượng, đổi người khác đã sớm khám nhà diệt tộc. "Được, bệ hạ." Ba người cấp bách bò người lên, rời đi hoàng cung phía sau liền đuổi theo tam đại gia tộc phương hướng đuổi theo. "Lý Vũ nha Lý Vũ, ta không đoán sai, tam đại gia tộc phản loạn đều là ngươi bày kế, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu." Huyền Thiên đại đế tưởng tượng liền đoán được kẻ đầu têu, người khác hắn hiểu rõ, đều không cái kia quyết đoán làm ra chuyện này, Lý Vũ là hắn một cái duy nhất đoán không ra. "Xin lỗi, đổi mới muộn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu yêu đát." Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thanh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 228, 16 vương gia. Trung vực, rộng lớn đại bình nguyên bên trên, tam đại gia tộc tại phủ lao dẫn dắt tới thẳng đến Kim Lăng mà đi, Lý Vũ thì là theo đội ngũ phía sau cùng, chuẩn bị tùy thời chặn lại triều đình cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại lục địa thần tiên không ra dưới tình huống, hắn Lý Vũ liền là thiên hạ hôm nay trần nhà, liền là Tây Môn Suy Tuyết cùng Bất Lương Soái đều muốn hơi yếu Lý Vũ một điểm. Lý Vũ đi qua cổ hoàng lực lượng gia trì, thực lực đã đạt đến Yến Quy Nhân cấp bậc kia, tùy thời có khả năng có thể đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại Yến Quy Nhân sắp đột phá lục địa thần tiên, Lý Vũ tự nhiên có thực lực này xưng là trần nhà. Sư ca, ta cảm giác được triều đình cao thủ đã nhanh đuổi theo tới, phía trước liền là Thiên Thủy Giang, ta quyết định tại Thiên Thủy Giang ngăn cản triều đình cao thủ. Các ngươi trước đi Kim Lăng, chúng ta tại Kim Lăng tụ hợp. Lý Vũ cảm nhận được phía sau có mấy cố khí tức tại không ngừng tới gần, cũng là quyết định tại Thiên Thủy Giang bên trên ngăn cản đối phương. Tốt, chính ngươi cẩn thận, chúng ta Kim Lăng gặp phủ lao cũng cảm nhận được phía sau truy binh, nếu là không có người ngăn cản lời nói, phía sau cao thủ lập tức liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Lý huynh, ta tới giúp ngươi. Triệu gia gia chủ giờ khắc này cũng đứng dậy, mọi người hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, hắn cũng muốn tận một phần lực lượng. Tốt, đa tạ Triệu huynh hỗ trợ. Chúng ta ngay tại trên Thiên Thủy Giang này thật tốt gặp một lần triều đình cao thủ. Lý Vũ mặt mũi tràn đầy chiến ý, từ lúc đạt được cổ hoàng truyền thừa, hắn còn không hào hào sử dụng tới thực lực của mình, người của triều đình liền là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Cha, Lý thúc thúc, các ngươi phải cẩn thận. Triệu Văn Lễ nhìn thấy phụ thân muốn đi đoạn hậu, trên mặt tràn ngập lo lắng. Triệu gia loại trừ lục địa thần tiên cảnh giới lao tổ cũng chỉ còn lại Triệu Tuyên một cái thiên nhân. Lý thúc thúc, Vương thúc thúc, cẩn thận. Vương Kiệt đồng dạng hướng về phía trước nói, hắn Vương gia hiện tại một cái thiên nhân cũng không có, lao tổ bên kia cũng không thể xuất thủ, nguyên cơ chỉ có thể kỳ vọng hai người có thể ngăn cản triều đình cao thủ. Yên tâm đi, bằng hai ta thực lực, dù cho không địch lại, cũng có thể thoải mái rời đi. Chúng ta Kim Lăng tập hợp. Triệu Tuyên đối hai người phất phất tay, không có đem triều đình ý hiếp quá để ở trong lòng. Thiên Thủy Giang, mặt nước vượt ngang mấy ngàn dặm, phía dưới nước sông sôi trào mãnh liệt, phảng phất cự thú đồng dạng, thôn phệ lấy rơi xuống đồ vật. Thiên Thủy Giang đến, mọi người cẩn thận một chút, cái này nước sông hung hiểm và phần, cho dù là động hư cao thủ rơi xuống, cũng sẽ mất mạng trong đó. Phủ lão nói lấy liền vận dụng chân khí đem không biết phi hành đệ tử kéo lên, hướng về bờ bên kia bay đi. Lý Vũ mấy người cũng là làm theo, nhộn nhịp mang theo bên người đệ tử bay qua Thiên Thủy Giang. Trải qua một đoạn thời gian, mọi người rốt cục vượt qua Thiên Thủy Giang, hướng về Kim Lăng mà đi. Lý Vũ cùng Triệu Tuyên thì là tại bên bờ giấu lên, chuẩn bị đánh triều đình một cái trở tay không kịp. Ngay tại Lý Vũ hai người chuẩn bị chặn lại người của triều đình thời gian, triều đình bên này cũng xảy ra chuyện. Các ngươi thật là thùng cơm, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì? Tam đại gia tộc xảy ra vấn đề liền thôi, liền ba cái người sống sờ sờ lúc nào biến mất cũng không biết, các ngươi làm ăn gì? Huyền Thiên Đại Đế lần nữa giận dữ hét, vốn là bởi vì tam đại gia tộc sự tình hỏa khí liền đủ lớn, hiện tại còn náo ra như vậy cái sự tình. Phía dưới cấm vệ quân thống lĩnh quỷ dưới đất, đối mặt Huyền Thiên Đại Đế nộ hỏa căn bản không dám nói bất luận cái gì lời nói, tam đại gia tộc sự tình, còn có thể nói ba người một chỗ gánh chịu, lần này sự tình tất cả đều là của hắn trách nhiệm, hắn sợ Huyền Thiên Đại Đế trong cơn giận dữ đem hắn ngay tại chỗ giết. Ba cái người sống sờ sờ, liền như vậy biến mất, ngươi người cấm vệ quân này thống lĩnh cũng không cần làm. Huyền Thiên Đại Đế nhìn xem giữa im lặng cấm vệ quân thống lĩnh, trong lòng càng ngày càng giận, đưa tay liền tóm lấy cấm vệ quân thống lĩnh cái cổ, theo sau lắc một cái, cấm vệ quân thống lĩnh chậm rãi đổ xuống. Cấm vệ quân thống lĩnh mới đổ xuống lập tức liền có hai tên thị vệ đi đến, đem thi thể kéo ra ngoài. Ảnh tử, cha đến thế nào? Ta cái này thập lục đệ đi nơi nào? Huyền Thiên Đại Đế nhìn xem bị kéo đi thi thể, mặt không biểu tình. Khởi bẩm bệ hạ, đã tra được, 16 vương gia hẳn là 3 ngày trước trong đêm rời đi hoàng cung. Đi qua thám tử của chúng ta bẩm báo, 16 vương gia hiện tại đã rời đi Trung Châu, tiến vào Đông vực, về phần bây giờ tại Đông vực nơi nào, tạm thời còn không tra được. Đông vực bây giờ bị Kiếm Tông, Thiên Ma giáo, Minh Điện, Thanh Long hội chiếm cứ, người của chúng ta nhất thời cũng tra không ra cái gì. Ảnh tử đem chuyện điều tra toàn bộ nói ra. Phái cung phụng điện điện chủ tự mình đi Đông vực một chuyến, nhất định phải đem 16 vương gia mang về. Tận lực không nên trêu chọc Đông vực thế lực. Huyền Thiên Đại Đế nói đến 16 vương gia thời gian, ánh mắt lóe lên không giống nhau quan mang. Được, bệ hạ. Ảnh tử nói xong cũng lập tức rời đi, hiện tại Huyền Thiên Đại Đế trạng thái rõ ràng không bình thường, hắn vẫn là sớm rời đi, miễn đến dẫn lửa thân trên. Đông vực, một tòa thành trì bên trong, một người trầm ổn nam tử trung niên nhìn xem ngay tại hưởng thụ mỹ thực hai mẹ con, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười, theo sau hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem người đến người đi đường, tràn ngập khói lửa nhân gian sinh hoạt lộ ra hướng về. Phụ vương, thức ăn nơi này ăn thật ngon, ngươi thế nào không ăn nha? Một tên 5-6 tuổi nữ đồng nháy hai mắt thật to, không hiểu hỏi. Thu Nhi, không phải nói cho ngươi gọi ta phụ thân. Lần sau không nên quên. A nam tử nhìn xem đáng yêu nữ nhi, yên lặng nắm chặt tay, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh vỡ bọn hắn cuộc sống như vậy. Ai dám phá hoại cuộc sống của bọn hắn, ai liền chờ chết. Đã biết, phụ thân. Tiểu nữ hài lập tức ngọt ngào nói lấy, theo sau tiếp tục ăn lấy cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ thực. Thời gian qua thật nhanh, lập tức tới ngay đêm khuya, tên gọi Thu Nhi tiểu cô nương đã chạy lên nước miếng. Nhưng mà nam tử nhưng không có buổi trưa thong dong, trên mặt toát ra một tia ưu sầu cùng lo lắng. Làm sao vậy? Là tại lo lắng triều đình truy binh. Nhìn thấy trượng phu trong mắt ưu sầu, nữ tử đi tới, bọn hắn thoát đi hoàng cung phía sau, vẫn lo lắng để phòng chạy trốn, nhưng mà triều đình dường như vẫn luôn không phát hiện bọn hắn thoát đi. Vừa mới có thám tử truyền đến tin tức nói, triều đình bên kia đã phát hiện chúng ta thoát đi, ta phỏng chừng hiện tại đã có người tới bắt chúng ta. Nam tử nói ra lo lắng trong lòng. Triều đình thủy chung là trong lòng hắn bóng mờ, hắn liền là theo hoàng triều thoát đi 16 vương gia. Yên tâm đi, hiện tại đã không phải là triều đình một tay che trời thời điểm, người của triều đình muốn đi vào Đông vực cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn tìm đến chúng ta càng không khác nào mò kim đáy biển. Chúng ta gần nhất cẩn thận một chút, chỉ cần trở lại Diệp gia liền an toàn. Nơi đó là Minh Điện địa bàn, ta nghe đại ca nói, nơi đó hiện tại cấm chỉ những thế lực lớn khác tiến vào, chỉ cần chúng ta trở lại Diệp gia, dù cho triều đình phát hiện cũng không làm gì được chúng ta. Nữ tử chính là Diệp Thanh, Diệp Phong tiểu cô, bọn hắn khi biết hoàng đế cho nữ nhi ban hôn phía sau, không muốn nữ nhi của mình trở thành thông gia công cụ, một phen sau khi thương nghị liền suốt đêm rời đi hoàng cung, chuẩn bị trở về Diệp gia. Minh Điện thanh danh sớm đã truyền khắp Đông Châu, cho dù bọn họ ở lâu hoàng cung, cũng nghe qua Minh Điện sự tích. Minh Điện bá đạo dị thường, không chút nào sợ hãi triều đình, hai người bọn họ một đánh tính toán liền chuẩn bị trở về Diệp gia sinh hoạt. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 229, Cốt Long VS Huyền Vũ. Nói thì nói như thế, thế nhưng ta vẫn là lo lắng. Ngày mai chúng ta liền tiếp tục đi đường, mau chóng đến Diệp gia cho thỏa đáng. 16 vương gia nghe Diệp Thanh lời nói ý nguyên vẫn là cảm thấy bất an. Nhiều năm như vậy một mực sống ở hoàng cung, triều đình cho hắn uy thế quá nặng đi, trong lòng đều là cảm thấy bất an. Một bên khác, cẩm y vệ lần này là toàn bộ điều động, dẫn đầu là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước chỉ huy sứ, đằng sau đi theo đều là cẩm y vệ tinh nhuệ. Thanh Long, Kim Lăng bên kia cẩm y vệ đã liên lạc không được, hẳn là xảy ra chuyện. Chu Tước bên cạnh theo đuổi bên cạnh đối Thanh Long nói, hắn bên này vừa định tìm hiểu một chút Kim Lăng tình huống, nhưng mà một Kim Lăng bên kia cẩm y vệ vẫn luôn liên lạc không được, Chu Tước vậy mới hoài nghi khả năng xảy ra chuyện. Bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm, nếu là để Tam đại gia tộc chạy ra trung vực, kết quả của chúng ta tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm. Thanh Long biết lần này Huyền Thiên Đại Đế là triệt để nổi giận, nếu là bắt không trở về Tam đại gia tộc người, Huyền Thiên Đại Đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn hắn. Chu Tước nghe được Thanh Long lời nói cũng là yên lặng ngậm miệng lại, mấy người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước đuổi theo, chỉ chốc lát liền đi tới Thiên Thủy Giang. Mấy người theo đuổi nhân tâm cắt, trực tiếp liền bay đi, phía sau cẩm ý vệ cũng là cắn chặt răng vội vàng đuổi theo. Ngay tại lúc này, xuất thủ. Trong bóng tối Lý Vũ cùng Triệu Tuyên hai người liếc nhau, nháy mắt theo bên bờ sông ra, vận khí công pháp liền đánh về phía ngay tại qua sông mọi người. A. Dẫn đầu mấy tên chỉ huy sứ ỷ vào cao cường công pháp, thoải mái tránh thoát hai người công kích, nhưng mà phía sau niết bàn động hư cảnh giới cẩm ý vệ liền thảm, tại cái này rộng lớn trên mặt sông, căn bản không kịp tránh né, vừa đối mặt liền có hơn phân nửa người bị đánh rớt xuống sông, không biết sống chết. Lý Vũ cùng Triệu Tuyên nhìn thấy một màn này yên lặng gật đầu một cái, mục tiêu của bọn hắn vốn cũng không phải là phía trước mấy tên thiên nhân cao thủ, hai người xuất thủ mục đích đúng là tại trên Thiên Thủy Giang này tận khả năng giết chết thêm một chút cẩm ý vệ, suy yếu triều đình thực lực. Hiệu quả cũng là rõ ràng, liền vừa mới một chiêu, liền sát thương nhiều như vậy cẩm ý vệ, hai người đối xuất thủ của mình 10 điểm vừa ý. Lý Vũ, Triệu Tuyên, các ngươi thật là thật lớn gan chó, cũng dám đánh lén ta cẩm ý vệ. Người Thanh Long chỉ huy sứ nhìn xem tử thương hơn phân nửa thủ hạ, phẫn nộ liền hướng về hai người đánh tới. Lý Minh, cái này Thanh Long chỉ huy sứ truyền văn thực lực phi thường cường đại, hôm nay gặp được, Triệu Mộ phải thật tốt lãnh giáo một chút. Triệu Tuyên thực lực cũng tại thiên nhân hậu kỳ, nhìn thấy khí thế hung hăng Thanh Long chỉ huy sứ, trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Xem như Triệu gia gia chủ, nhiều năm như vậy một mực bởi vì triều đình nguyên nhân, khắp nơi nhẫn nhịn cẩm ý vệ nhóm này chó săn, hôm nay hắn rốt cục có thể mở miệng, hắn muốn để cẩm ý vệ người biết sự lợi hại của hắn. Triệu huynh cẩn thận, còn lại đều giao cho ta, ngươi yên tâm đối phó Thanh Long liền có thể nhìn xem nháy mắt liền đánh ra chân hỏa hai người. Lý Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy hàn quang nhìn xem còn lại cẩm ý vệ mọi người. Huyền Vũ cùng Chu Tức nhìn thấy Lý Vũ ánh mắt không tự chủ được dùng mình một cái, bị Lý Vũ nhìn chăm chú lên, bọn hắn cảm giác liền giống bị dã thú để mắt tới đồng dạng, đối phương một khi bạo phát, liền sẽ đem bọn hắn xé nát. Cái này Lý Vũ thế nào khủng bố như vậy, thế này sao lại là trên tình báo nói tới thiên nhân hậu kỳ, thiên nhân đỉnh phong cũng không chỉ Huyền Vũ chỉ huy sứ đầu đầy mồ hôi nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy người. Chúng ta cùng tiến lên, không phải hắn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước cũng lại chịu không được Lý Vũ khí tức trên thân, hắn cảm giác lại không ra tay, một hồi liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Huyền Vũ nhìn thấy Chu Tước xuất thủ, cũng là lập tức bắt kịp, hai người hiện tại cơ hội duy nhất liền là ngăn chặn Lý Vũ, cho Thanh Long sáng tạo thời gian. Hai tên tiên nhân hậu kỳ, nếu là trước đây ta Lý Vũ vẫn sợ ngươi ba phần, hiện tại liền để các ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Lý Vũ khí thế toàn thân nháy mắt bộc phát ra, khủng bố khí kình trực tiếp đem còn lại cẩm ý vệ đánh bay ra ngoài, Chu Tước Huyền Vũ cũng là vội vã vận lên cương khí ngăn cản. Một lá che trời. Lý Vũ bay người lên phía trước, bàn tay hơi dùng sức, một cái che trời cự thủ nháy mắt ngưng kết, Huyền Vũ cùng Chu Tước chỉ huy sứ bị một mực bao phủ tại phía dưới. Muốn giết ta không có cửa đâu, Huyền Vũ lâm thế. Chu Tước Liệu Nguyên. Hai người nhìn thấy che khuất bầu trời bàn tay vỗ xuống cũng đều sử xuất liều mạng thủ đoạn. Hống. Một đầu vạn trượng huyền quy đột nhiên xuất hiện, hướng về thiên khung gầm hét, khí thế kinh khủng trực tiếp đem vạn dặm mây trắng đều lống tàn đi. Một đạo khác vạn trượng Chu Tước thì là mang theo vô tận liệt hỏa hướng về phía trên Lý Vũ đốt đi. Cho mèo. Lý Vũ dùng sức vung lên, che trời cự trưởng nháy mắt rơi xuống, Huyền Vũ hai chân đạp, dùng thân thể to lớn ngăn cản bàn tay khổng lồ, dưới chân đại địa bị Huyền Vũ đạp đến chia năm xẻ bảy, Huyền Vũ chỉ huy sứ cũng là không dám thất lễ, liên tục không ngừng đem bản thân lực lượng chuyển thâu đến Huyền Vũ thể nội, khó khăn lắm chặn lại phía trên cự trưởng. Cho ta tại trong liệt hỏa sám hối a. Trên trời Chu Tước rốt cục đi tới bên cạnh Lý Vũ, Chu Tước chỉ huy sứ trên mặt tất cả đều là ngông cuồng ý cười, chỉ cần đối phương bị hắn Chu Tước chi hỏa nhiễm phải, Lý Vũ thực lực mạnh hơn không chết cũng chờ trọng thương, đến thời gian liền có thể thoải mái bắt chẹt Lý Vũ. A. Lý Vũ cười lạnh một tiếng, thể nội vận lên cổ hoàng trải qua, cả người thân thể bao trùm lên một đạo cương khí kim màu vàng nóng, nháy mắt đem Chu Tước liệt hỏa ngăn cách bên ngoài, theo sau tại Chu Tức trong lúc khiếp sợ một cái bóp lấy cổ của hắn. Hiện tại ngươi còn ngông cuồng không, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, còn dám theo đuổi giết chúng ta thật là có gan. Lý Vũ đối Chu Tức liền là một cái đầu gối đỉnh, ngay sau đó lại là một trận đấm đá, đang chơi đủ phía sau, một chưởng đánh nát Chu Tức ngũ tạng lục phủ, tiếp đó như ném chó chết đồng dạng ném đến phía dưới đau khổ chống đỡ bên cạnh Thanh Long. Đến hắn bây giờ cảnh giới này, đối phó một tên thiên nhân hậu kỳ cao thủ, căn bản không cần bỏ ra phí quá nhiều thủ đoạn. Chu Tức, Lý Vũ ta muốn ngươi đền mạng. Huyền Vũ chỉ huy sứ nhìn thấy huynh đệ chết thảm, cả người nộ hỏa nháy mắt bị nhen lửa, lúc này cũng không nói hoài đến cái gì, toàn thân cao thấp khí huyết bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ quán chú đến Huyền Vũ thể nội, Huyền Vũ gầm lên giận dữ, trực tiếp đem phía trên cự thủ đụng đến chia năm xẻ bảy. Theo sau Huyền Vũ tại Huyền Vũ chỉ huy sứ chỉ huy xuống, gầm thét liền hướng Lý Vũ phóng đi, giờ khắc này hắn đã đem sinh tử không để ý, ý niệm duy nhất liền là giết chết xa xa Lý Vũ. Thật cho là có chỉ đại ô quy liền lê gớm, để ngươi xem một chút thượng cổ cốt long lợi hại. Lý Vũ đôi tay hợp nhất, một đầu cốt long nô lên, trên mình lộ ra vô tận tử khí, mới nhìn thấy Huyền Vũ liền gào thét vào tới, một chảo liền đánh vào Huyền Vũ xác rùa đen bên trên. Huyền Vũ bị đau, một cái gầm thét đem cốt long đỉnh ra ngoài, nhưng mà trên người hắn đã xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết cào, vô tận tử khí tràn ngập tại miệng vết thương, không ngừng phá hư Huyền Vũ thân thể. Phốc phốc. Phía dưới Huyền Vũ chỉ huy sứ bởi vì Huyền Vũ nguyên nhân, từng ngụm bắt đầu thổ huyết, vừa mới cốt long một kích kia đã cho hắn tạo thành rất lớn thương thế. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, đổi mới hơi trễ, xin lỗi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 230, Thanh Long cuối cùng một múa. Lý Vũ, ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm tuyệt. Huyền Vũ chỉ huy sứ lau miệng bên trên vết máu, trên mặt tất cả đều là oán độc vẻ không cam lòng, cái này Lý Vũ thế nào khủng bố như vậy? Hắn từ lúc đảm đương Huyền Vũ chỉ huy sứ đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được nhân vật khủng bố như vậy. Không thể tưởng được đã từng hô phong hoán vũ Huyền Vũ chỉ huy sứ, cũng có hôm nay. Huyền Vũ, ngươi ta đều là người thông minh, đã chúng ta quyết định mưu phản vương triều, ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả ngươi? Lý Vũ nhếch miệng lên, mặt mang khiêu khích nói, đều đến lúc này còn muốn dùng triều đình uy hiếp hắn, thật là buồn cười. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không thả Huyền Vũ, nếu có cơ hội liền Thanh Long cũng cùng lúc làm sạch, không có cẩm ý vệ, tiếp xuống đối mặt triều đình tiến công cũng thiếu rất nhiều áp lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên trời Thanh Long chỉ huy sứ không để ý liền bị Triệu Tuyên một quyền đánh hạ, trùng điệp đập vào trong đất. Lý huynh, ngươi thực lực này hôm nay xem như để ta mở rộng tầm mắt, lục địa thần tiên không ra phòng trường không có người là đối thủ của ngươi. May mắn ta giấu một tay, không phải còn thật không đánh bại được Thanh Long. Triệu Tuyên vừa rồi tại chiến đấu thời gian cũng nhìn thấy Lý Vũ 2-3 lần liền đem Chu Tức cùng Huyền Vũ đánh đến liên tục bại lui, Lý Vũ thực lực kia cũng thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có chút ít cơ duyên thôi, ngược lại Triệu huynh ngươi mấy năm này thực lực tăng trưởng thật mau, dĩ nhiên liền Thanh Long chỉ huy sứ đều đánh bại. Lý Vũ lạnh nhạt nói đối với đánh bại hai người bọn hắn có chút cảm giác thành tựu. Hai người cứ như vậy ở phía trên chuyện trò vui vẻ lên, mảy may không đem phía dưới hai người để vào mắt. Huyền Vũ cùng Thanh Long không bị thương tổn phía trước đều không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại càng đối với hắn hai không có bất cứ uy hiếp gì. Hống. Một đầu Thanh Long hư ảnh nổ tung phía trên đất đá, Thanh Long chậm rãi đi ra, hiện tại Thanh Long không có phía trước hăng hái, toàn thân cao thấp rách rách dưới, theo hắn cái kia sắc mặt tái nhợt cũng có thể thấy được Triệu Tuyên vừa mới một kích kia cho hắn tạo thành như thế nào thương thế. Thanh Long, không có sao chứ? Huyền Vũ nhìn thấy Thanh Long đội vã mang theo Huyền Quy chạy tới, ngăn tại phía trên, phòng ngừa hai người đối Thanh Long xuất thủ. Thương thế rất nặng, Triệu Tuyên cái này lão lục giấu giếm rất sâu. Vừa mới đánh ta cái kia một thoáng lực lượng dĩ nhiên vượt ra khỏi thiên nhân hậu kỳ lực lượng, hắn không chỉ là một tên võ đạo thiên nhân, vẫn là một tên luyện thể cao thủ, nhiều năm như vậy chúng ta đều bị đối phương lừa. Khu khu, Huyền Vũ, ta đoán chừng là sống không được, sau đó có cơ hội ngươi liền theo cái này thiên thủy giang rút lui, cũng coi là làm cầm ý vệ chữa chút hòa trùng. Thanh Long bên cạnh ho khan bên cạnh nhìn chăm chú lên phương xa nhìn chằm chằm hai người, dựa theo hiện tại hai người trạng thái, có thể thoát đi một cái cũng không tệ rồi. Thương thế của hắn càng nghiêm trọng, hắn quyết định đem cơ hội này lưu cho Huyền Vũ. Đại ca, muốn đi chúng ta cùng đi, chúng ta cầm ý vệ tứ đại chỉ huy sứ Chu Tước Bạch Hổ đều đi, hoặc cùng đi hoặc chúng ta cùng chết, tiếp sau chúng ta làm tiếp. Huynh đệ Huyền Vũ đầy mắt nước mắt, nhìn bên cạnh huynh đệ từng cái rời hắn mà đi, hắn cũng không muốn sống tạm. Ngươi nói là lời gì, cẩm ý vệ không thể chôn vùi tại trong tay chúng ta, không phải chúng ta liền là tội nhân thiên cổ. Nếu là ngươi còn nhận ta người huynh đệ này, liền đi cho ta. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Vũ trực tiếp bị hắn gầm thét cho làm ngộng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Long nổi giận lớn như vậy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng nên đưa các ngươi lên đường, có chuyện gì, trên hoàng tuyền lộ lại ở Mỹ A. Triệu Tuyên làm nhiều năm như vậy gia chủ, cũng biết chạm thảo trừ căn đạo lý, hắn chậm rãi hướng đi hai người, quyết định chính tay giải quyết trọng thương hai người. Nhớ kỹ ta, không nên để cho cẩm ý vệ cứ như vậy biến mất. Thanh Long đẩy ra còn tại mộng bức trạng thái Huyền Vũ, theo sau một cước đá vào Huyền Vũ phân bụng, Huyền Vũ cả người hướng về Thiên Thủy Giang bay đi, tự tìm cái chết. Triệu Tuyên một cái lắc mình thẳng đến Huyền Vũ mà đi, Thiên Thủy Giang dòng nước chảy xiết, sâu không thấy đáy, Huyền Vũ một khi tiến vào bên trong, liền là như cá gặp nước, bọn hắn lại nghĩ bắt lấy Huyền Vũ sẽ rất khó. Thanh Long thủ. Thanh Long nhìn thấy Triệu Tuyên, cố nén thương thế trên người, tăng tốc độ, nháy mắt đuổi kịp phía trước Triệu Tuyên. Theo sau đôi tay hóa thành hai cái long chảo, một cái liền cuốn lấy Triệu Tuyên. Thanh Long, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi, Lý Minh, tuyệt đối không nên để Huyền Vũ chạy. Triệu Tuyên cũng là ngon nhân, nháy mắt buông xuống Huyền Vũ, chuyển động sức mạnh một trường đánh vào trên mình Thanh Long. Thanh Long một tiếng hét thảm, một cái dấu tay máu me be bét xuất hiện trên người hắn, thân thể của hắn triệt để bị đánh xuyên, linh khí cùng sinh mệnh lực tại không ngừng trôi đi. Long Vũ Cửu Thiên, Huyền Vũ nhớ kỹ thật tốt sống sót. Thanh Long cảm nhận được tình huống trong cơ thể, tự biết mệnh không từ lâu, hắn muốn dùng cuối cùng khí lực, hoàn thành hắn nhân sinh cuối cùng khẽ múa, làm Huyền Vũ tranh một đầu sinh lộ. Thanh Long chỉ huy sứ toàn thân nháy mắt nổ tung, vô tận huyết khí hóa thành một đầu huyết long, dương nhanh múa vút liền ngăn ở Lý Vũ cùng trước mặt Triệu Uyên. Hắn nguyên cớ được bổ nhiệm làm Thanh Long chỉ huy sứ liền là trong cơ thể hắn bao hàm mỏng manh Thanh Long huyết mạch. Hống. Huyết long mang theo vô biên huyết khí, mở ra miệng to như chậu máu, liền cắn một cái hướng Triệu Uyên, to lớn đuôi thì là trùng điệp đánh tới hướng Lý Vũ. Súc sinh này cũng thật là đủ hung. Triệu Uyên một cái lắc mình tránh thoát huyết long miệng lớn, một quyền đánh vào huyết long trên mình, nhưng mà huyết long không có chút nào cảm giác, một chảo liền đem Triệu Uyên đập vào trong đất. Thứ này là không linh trí, chúng ta tiếp tục cùng hắn đánh xuống cũng không có gì tốt, liền để hắn chậm rãi tiêu tán a. Lý Vũ bởi vì huyết long ngăn cản, để Huyền Vũ thành công chạy trốn tới trong nước, cũng không có ý định tiếp tục tại nơi này cùng huyết long hao. Lần này để Huyền Vũ chạy, lần sau gặp được ta nhất định phải làm thịt hắn. Triệu Tuyên không cam lòng nói, lần này để Huyền Vũ chạy, tuyệt đối là thả hổ về rừng, sau đó tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Triệu Minh, không cần nhục trí, cái này Huyền Vũ chạy cũng liền chạy, lần này Cẩm Y vệ có thể nói là tổn thất nặng nề, tam đại chỉ huy sứ cũng chỉ còn lại một cái Huyền Vũ, có thể nói chúng ta đã chặt đứt Huyền Thiên đại đế một đầu cánh tay, đã coi như là kiếm lợi lớn. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, miễn cho bị triều đình cái khác cao thủ đuổi kịp. Lý Vũ cười ha ha, Huyền Vũ trong mắt hắn liền là một con kiến hôi, tiện tay liền có thể giết chết, hắn một chút cũng không lo lắng đối phương trả thù. Tốt. Hai người phóng lên tận trời, hướng về Kim Lăng bay đi, toàn bộ Thiên Thủy Giang bờ tất cả đều là đổ nát thê lương cùng Cẩm Y vệ thi thể, lần này Cẩm Y vệ có thể nói là toàn quân bị diệt, tất cả tinh nhuệ toàn bộ chết tại nơi này, chỉ có một cái trọng thương Huyền Vũ chạy ra ngoài. Kim Lăng, quần sơn mây quanh, địa linh nhân kiệt, có thể nói là chân chính cố đô. Thiên cơ các thiết lập tại Kim Lăng cùng Thiên Đạo bảng xuất hiện tại Kim Lăng không một không hiện lộ rõ ràng tòa này cố đô linh vận. Lúc này Kim Lăng thành bên trên, một bộ áo trắng thiên cơ lão nhân nhìn phương xa, trong mắt tất cả đều là chờ mong cùng vẻ mơ ước, chờ đợi trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân. Còn có một chương, tối nay, bởi vì khoảng thời gian này công việc quá mệt mỏi, khả năng viết chất lượng có chút kém, mấy ngày nay sẽ mau chóng điều chỉnh trở về. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nội dung chuyện chưa nóng, tại thế lực khắp nơi làm nền xong, liền sẽ bắt đầu thiên địa khôi phục. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 231, xông vào. Thiên cơ tử tham kiến thiên chủ, Kim Lăng thành đã toàn bộ bị toàn bộ khống chế, thiên chủ đại nhân có thể tùy thời tiến vào. Thiên cơ lão nhân nhìn xem phù lao đám người đội ngũ lập tức ra khỏi thành nên đón, hắn chỉ nhìn phù lão một chút liền bị trên người đối phương khí vận chấn động đến, đối phương toàn thân bị khí vận bao phủ, liền là toàn bộ thiên cơ khí vận gộp lại cũng không kịp phù lao trên mình khí vận, thiên chủ không hổ là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân. Thiên cơ lão nhân, lên à, mở cửa thành ra, trước hết để cho tam đại gia tộc người tiến vào Kim Lăng. Phù lao cũng không cùng thiên cơ lão nhân khách khí, trực tiếp để thiên cơ lão nhân đem cửa mở ra đem tam đại gia tộc người thả vào, thân là thiên chủ tự nhiên có chính mình tư thế. Thiên chủ, là còn có cái khác cao thủ không tới. Thiên cơ lão nhân càng xem phù lão càng vừa ý, khủng bố như vậy khí vận, tuyệt đối có thể dẫn dắt thiên cơ tông đi lên đỉnh phong, liền là du ngoạn thượng giới cũng không phải không khả năng. Giờ khắc này hắn đã triệt để bị phù lão khuất phục, còn có sư đệ ta cùng một tên tiên nhân cao thủ, bọn hắn ở nửa đường chặn lại triều đình cao thủ, có lẽ lập tức liền sẽ trở về. Phù lão nhìn xem phương xa, chậm rãi thi triển lên đại khí vận chi thuật, dần dần Lý Vũ cùng Triệu Tuyên thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của hắn. Trên thân hai người trên mặt mày hường hào, xem xét liền là chặn lại thành công. Sau nửa canh giờ, Lý Vũ cùng Triệu Tuyên cuối cùng xuất hiện tại Kim Lăng thành bên ngoài. Không hổ là thiên chủ người bên cạnh, không một cái đơn giản. Thiên cơ lão nhân nhìn thấy Lý Vũ liền cũng lại rời không mở ánh mắt của mình, Lý Vũ trên mình long khí tràn ngập, còn kèm theo một cỗ chỉ ta độc tôn bá khí. Người như vậy tương lai nhất định lại là một vị hùng bá một phương đại nhân vật. Sư ca, chúng ta tiên tiến thành a, vừa đi vừa nói Lý Vũ nhìn thấy phủ lao ánh mắt, bán đi một tay kiệt cáo. Đông ngực, một đầu trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa tại linh khí ra chỉ xuống, thật nhanh đi về phía trước. Phụ thân, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nhà cậu? Thu Nhi đều có chút muốn biểu ca váy xanh tiểu nữ hài nháy đôi mắt to xinh đẹp, ngây thơ nhìn xem thập lục vương gia đế huyền, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Hắn từ khi ra đời đến nay liền trở lại Diệp gia một lần, vậy vẫn là 2 năm trước. Còn có 2 ngày đã đến, Thu Nhi vì cái gì nghĩ như vậy? Biểu ca Diệp Thanh nhàn nhạt cười nói. Biểu ca sẽ mang ta đi ăn xong thật tốt ăn ngon chơi, so trong hoàng cung vừa vẫn rất tốt chơi nhiều tiểu nữ hài mặt mày hớn hở khoa tay múa chân lấy, trong mắt tất cả đều là ý cười. Thập lục vương gia nhìn một chút ấm áp một mặt, trên mặt cũng tất cả đều là ý cười, hắn yên lặng vận lên chân khí, tăng nhanh xe ngựa tốc độ. Hoàn toàn không biết sau lưng hai tên thiên nhân cao thủ ngay tại không ngừng hướng bọn hắn tới gần. Tham kiến thiếu chủ, cô của ngươi ngay tại hướng về Thiên Phong thành mà tới, phía sau bọn họ có 2 tên thiên nhân cao thủ ngay tại truy sát, có muốn hay không chúng ta đem đối phương chặn giết tại đông ngực. Tao chính thuần tại đạt được tin tức của bất lương nhân phía sau liền vội vã liên hệ Diệp Phong. Cô phụ ta là thân phận gì có thể tra được? Còn có là phương nào thế lực tại đuổi giết bọn hắn? Diệp Phong đối với hắn vị này cô phụ thân phận cũng là hứng thú, hắn tiểu cô trước đây chỉ là nói công gia tại đế đô kinh doanh, thế nào vô duyên vô cớ sẽ bị 2 tên thiên nhân truy sát? Khởi bẩm thiếu chủ, căn cứ bất lương nhân gửi tới tình báo, ngươi cô phụ liền là hiện nay thập lục vương gia, về phần đuổi giết bọn hắn người là triều đình cung phụng điện người. Không thể tưởng được cô phụ ta dĩ nhiên là người trong hoàng thất, cũng thật là để người không tưởng tượng được, chẳng trách nhiều năm như vậy cô một nhà không làm sao trở về, chắc là sợ liên lụy đến Diệp gia. Diệp Phong chiếm được tin tức này cũng là kinh ngạc không thôi, Diệp gia nhỏ như vậy một cái gia tộc dĩ nhiên sẽ cùng hoàng thất dính lên quan hệ, cũng là đủ cầu huyết. Phái người bảo vệ tốt cô ta, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ tổn thương gì. Về phần cung phụng điện hai người kia, chỉ cần đối phương dám vào Minh điện địa bàn, giết không xá. bất luận cái gì giang hồ nhân sĩ chỉ cần đạt tới động hư trở lên, không minh điện cho phép, người xông vào đều giết không xá. Diệp Phong lạnh lùng nói, hắn lập xuống cái quy củ này chính là vì Diệp gia tốt hơn phát triển, lần này vừa vặn cầm người của triều đình lập uy.
Được, thiếu chủ.
Tào Chính Thuần nói xong cũng bắt đầu bố trí vào tay. Đại điện chủ, Thập Lục Vương gia lập tức liền muốn đi vào Minh Điện địa bàn. Truyền văn Minh Điện có cái quy định, thực lực đạt tới động hư trở lên cao thủ, nếu là dám tự mình tiến vào, liền sẽ bị giết chết. Chúng ta có phải hay không hướng bệ hạ xin phép một chút cung phụng điện nhị điện chủ cũng đã được nghe nói Minh Điện quy định, cấp bách truyền âm cho phía trước đại điện chủ.
Tốt, ta liền liên hệ bệ hạ.
Cung phụng điện đại điện chủ tại đối với Minh Điện chuyện này cũng là 10 điểm cẩn thận, tuy là bọn hắn tự tiện xông vào Thiên Ma giáo địa bàn, đều không có bị Thiên Ma giáo người ngăn cản. Nhưng mà Minh Điện cũng không phải Thiên Ma giáo, đối phương bá đạo dị thường, rất có thể sẽ không cho triều đình mặt mũi, chuyện như vậy vẫn là trước liên hệ Huyền Thiên đại đế lại nói.
Tham kiến đại đế.
Cung phụng điện chủ lấy ra truyền tấn phủ, lập tức liền liên hệ lên Huyền Thiên đại đế.
Cung phụng điện chủ, là thành công bắt đến Thập Lục Vương gia.
Huyền Thiên đại đế nhìn thấy Cung phụng điện chủ đột nhiên liên hệ hắn, hắn còn tưởng rằng là bắt được Thập Lục Vương gia, Thập Lục Vương gia đối hoàng thất có tác dụng lớn, vô luận như thế nào cũng phải bắt trở về.
Bệ hạ thứ tội, tạm thời còn không bắt lấy Thập Lục Vương gia, Thập Lục Vương gia lập tức liền muốn đi vào Minh Điện địa bàn, chúng ta muốn xin chỉ thị ý của bệ hạ, còn muốn tiếp tục hay không bắt lấy đại điện chủ kiên trì bẩm báo.
Minh Điện. Cái này lão Thập Lục cũng thật là sẽ làm sự tình, dĩ nhiên lựa chọn trốn đến trong địa bàn của Minh Điện.
Người trước đi cùng Minh Điện người thương lượng một thoáng, nhìn không thể tiến vào trong đó bắt lấy Lao Thập Lục. Nếu như đối phương không đồng ý, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, liền là trong bóng tối đi ăn cắp cướp cũng muốn đem Thập Lục Vương ra mang về.
Huyền Thiên đại đế lặng lặng suy tư chốc lát, cũng không nghĩ ra cái gì thật nhiều biện pháp, cái này Minh Điện hắn cũng tiếp xúc qua, mềm không được cứng không xong, còn thực lực cường đại, hắn là cầm đối phương một điểm tuyến đều không.
Được, bệ hạ.
Đại điện chủ chặt đứt liên hệ phía sau liền lập tức tăng tốc đi tới, hắn muốn tại thử một lần có thể hay không tại Thập Lục Vương ra tiến vào Minh Điện địa vực thời gian ngăn lại đối phương. Huyền Thiên đại đế lời mới vừa nói căn bản không có chỗ ích lợi gì, còn chờ dựa vào hắn nhóm chính mình.
Phía trước qua mất hồn lăng, liền tiến vào Minh Điện địa bàn, chúng ta cũng không cần lo lắng phía sau truy sát Thập Lục Vương gia, lúc này cũng cảm nhận được phía sau hai người uy hiếp, nhưng mà khi nhìn đến mất hồn lăng thời gian, cuối cùng nới lỏng một hơi.
Người phía sau căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy khoảng cách đuổi kịp bọn hắn, hắn cũng là yên tâm.
Chết tiệt, vẫn là kém một chút.
Mặc kệ, Minh Điện phát hiện cũng muốn một đoạn thời gian, liền thừa dịp khoảng thời gian này, bắt lại Thập Lục Vương gia liền mau chóng rời đi, phía sau cục diện rối rắm liền giao cho đại đế a.
Cung phụng điện đại điện chủ nhìn xem mới vừa tiến vào Minh Điện địa bàn Thập Lục Vương gia, cắn răng một cái liền bật vào, hắn muốn tại Minh Điện cao thủ không tới đến thời gian bắt lại Thập Lục Vương gia, sau đó rời đi. Hắn không biết là, tại hắn tiến vào Minh Điện địa bàn phía sau đã có mấy đạo nhãn con ngươi để mắt tới hắn.
Đổi mới muộn, xin lỗi, thực tế không thời gian.
10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống.
Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải.
10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.
Mời đọc.
Chương 232, Lục Kiếm Nô xuất thủ.
Đại cung phụng, ngươi dĩ nhiên không quan tâm Minh Điện quy định, tự tiện xông vào Minh Điện địa vực, ngươi là thật không sợ Minh Điện xuất thủ?
Thập Lục Vương gia tại tiến vào Minh Điện địa bàn phía sau đã thật dài nuối lòng một hơi, nhưng mà chỉ chớp mắt liền thấy đuổi theo tới đại điện chủ, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thực lực của hắn tuy là đã từng đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nhưng mà bị thần bí nhân đánh bị thương phía sau vẫn không khôi phục, hiện tại cũng chỉ là động hư cảnh giới, dù cho bạo phát toàn lực cũng không phải đại điện chủ đối thủ.
Ha ha, Thập Lục Vương gia, ngươi liền không muốn tính toán phản kháng, đã ta đều đã xuống tới, ngươi cho là ta sẽ sợ Minh Điện người?
Hiện tại đừng nói là tại nơi này dương oai, liền là đi tiểu Minh Điện cũng không biết đại cung phụng tại sau khi đi vào liền không ngừng tra xét xung quanh có hay không có Minh Điện người, phát hiện phạm vi ngàn dặm đều không người phía sau, hắn cũng là lòng tự tin bạo dạn, lớn lối.
Đi tiểu, ngươi vung cái thử một chút, ngươi là ta gặp qua cùng nhất người, ta sẽ để ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn.
Đại cung phụng tiếng nói vừa dứt phía dưới, sáu đạo thân ảnh màu đen từ chung quanh đi ra, đem đại cung phụng vây quanh ở chính giữa.
Sáu người không tình cảm chút nào, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào đại cung phụng.
Đại cung phụng bị sáu người khí tức khóa chặt, toàn thân tràn ngập hàn ý, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ, thật lâu nói không ra lời.
Cái kia sáu vị hẳn là La Vong Lưu Kiếm Nô, thật là khủng khiếp sát khí, cách xa như vậy dĩ nhiên để ta một cảm giác sợn cả tóc gáy.
Thập Lục Vương gia nhìn thấy sáu bóng người cản lại đại điện chủ, cũng là nhận ra sáu người thân phận.
La Vong tối cường sát thủ Lục Kiếm Nô hung danh đã sớm vang vọng làm Đông Châu.
Đi nhanh lên đi, trở lại Diệp gia quan trọng, miễn đến phức tạp lại ra cái gì bất ngờ. Diệp Thanh đối với phía sau đại chiến không có chút nào hứng thú, trở về nhà xuất ruột, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại Diệp gia.
Đại điện chủ, thế nào đột nhiên không nói, là không đem chúng ta sáu người để vào mắt?
Chân cương lực lượng toàn thân bạo phát, thẳng bức chính giữa đại điện chủ.
Đạo Hưu nói đùa, ta vì đó phía trước lời nói hướng Minh Điện các vị nói xin lỗi.
Ta lần này tự tiện xông vào Minh Điện địa bàn là ta không đúng, ta hướng đình nguyện ý bồi thường.
Hy vọng các hạ cho triều đình cái mặt mũi, để chúng ta đuổi bắt hồi triều đình phản đồ.
Đại điện chủ một thân mồ hôi lạnh nói, thực lực của hắn tuy là đạt tới thiên nhân đỉnh phong, nhưng mà tại sáu người này trước mặt hắn là một điểm dũng khí xuất thủ đều không.
Bồi thường, ngươi cho rằng ta Minh Điện quy định là bài trí?
Vẫn là ngươi cảm thấy chính ngươi vô địch?
Hoặc là nói là sau lưng ngươi triều đình vô địch, có thể không đem ta Minh Điện để ở trong mắt?
Hôm nay nếu là để ngươi đi, ta Minh Điện chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo, sau đó ai còn sẽ quan tâm ta Minh Điện quy định?
Chân cương một điểm mặt mũi cũng không cho đại điện chủ lưu, đối phương trong mắt hắn cùng người chết không có gì khác biệt.
Sáu vị, tại hạ không cùng Minh Điện đối nghịch ý tứ,
sau này gặp lại ta sẽ đích thân chịu nhận lỗi. Đại điện chủ cảm nhận được chân cương thể nội sát ý, cũng biết muốn cùng là không thể nào, xoay người một cái, một trưởng anh mở 6 người bao vây, liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Lục Kiếm Nô đã sớm nhìn rõ đến đại điện chủ hành động, chuyển phách, diệt hồn 2 tỷ mỗi nháy mắt biến mất, theo sau một trái một phải ngăn tại đại điện chủ phía trước, trong tay song kiếm so sánh bạch, miễn cưỡng đem không có chút nào phòng bị đại điện chủ đánh trở về. Tốc độ thật nhanh, thân pháp thật là quỷ dị. Đại điện chủ nhìn về phía trước vung vẩy song kiếm chuyển phách, diệt hồn, trên mặt tất cả đều là chấn kinh, hắn vừa mới rõ ràng bỏ qua đối phương, thế nào đối phương đảo mắt liền xuất hiện tại phía trước hắn, còn đem hắn đánh trở về. Thế nào, rất khiếp sợ. Muốn hay không muốn lại thử một chút? Chuyển phách, diệt hồn chậm rãi đi về phía trước, hai người không ngừng giao nhau, đại điện chủ lần nữa ngây người lên, liền trong chớp nhoáng này cả người bị chân cương một kiếm đánh bay ra ngoài, cương khí trên người trực tiếp bị đánh đến chia 5 x 7. Nếu không có hộ thể cương khí bảo giáp bảo vệ, đại điện chủ đã chết đến mức không thể chết thêm. Khu khu, thật mạnh mị hoặc chi thuật, cái này song bảo thai thế nào quỷ dị như vậy, hai cái nho nhỏ thiên nhân trung kỳ, dĩ nhiên có thể mê hoặc ta. Đại điện chủ lần này tại cũng không dám nhìn kỹ chuyển phách, diệt hồn nhìn, lần sau ngây người hắn tuyệt đối sẽ không tại giống bây giờ đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Đã các ngươi hùng hổ dọa người, vậy ta cũng chỉ đành cùng các vị liều mạng. Đại điện chủ lạnh lùng nói, hôm nay không đẩy lui 6 người này là không có khả năng rời đi nơi này. Hắn có chút hối hận xông vào minh điện địa bàn, lần này nếu là có thể thoát đi, nói cái gì hắn cũng không còn dám tới đông vực. Giết. Lục Kiếm Nô không lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu vây giết đại điện chủ. Chân Cương, Đoạn Thủy hai người một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất, vừa đến liền cùng đại điện chủ giao thủ, hai người bảo kiếm cùng đại điện chủ cương khí không ngừng va chạm, đánh túi bùi thời gian. Trong bóng tối loạn thần, vóc lượng thì là mua đến đại điện chủ muốn hoàn thủ thời gian, liền sẽ trong bóng tối đánh lén, cắt ngang công kích của hắn. Chuyển phách, diệt hồn thì là tả hữu hiệp trợ Chân Cương Đoạn Thủy vây giết đại điện chủ. Sau một lát đại điện chủ liền triệt để rơi vào hạ phòng, như không phải dựa vào bản thân cương khí cùng hộ giáp, hắn hiện tại phòng trường đã vết thương chồng chất. Tại 7 người đại chiến thời điểm, vừa mới đi tới minh điện phụ cận nhị điện chủ cũng là dừng bước, hắn đã cảm nhận được đại điện chủ đang cùng người giao chiến, nhưng mà hắn cũng không dám tự tiện xông vào trong đó. Vậy hạ, đại điện chủ xông vào minh điện địa bàn, hiện tại ngay tại bị là võ người vây giết, ta bây giờ nên làm gì? Nhị điện chủ nhìn thấy từng bước rơi vào thế bất lợi đại điện chủ, cấp bách liên hệ huyền thiên đại đế, hiện tại sự tình đã vượt ra khỏi hắn có thể quản lý phạm vi. Biết phát sinh a cái gì? Thế nào hiện tại mới cho ta biết huyền thiên đại đế nghe được đại điện chủ cùng minh điện người đánh nhau, cũng là có chút điểm đau đầu. Hẳn là đại điện chủ tự tiện tiến vào minh điện địa bàn bắt thập lục vương ra, bị la võ người phát hiện, tiếp đó liền đánh nhau. Nhị điện chủ suy đoán nói, hắn thực lực không đại điện chủ mạnh, hắn đi tới thời gian liền thấy một màn này. Minh điện cũng thật là cái mốc tinh, ai đụng phải đều phải xui xẻo. Đại điện chủ không thể chết, ngươi mang theo ngọc bội của ta đi vào, ta muốn cùng minh điện người thống lĩnh thật tốt nói chuyện, nhìn một chút có thể hay không đánh đổi một số thứ giải quyết món này, thuận tiện đem thập lục vương ra cũng bắt trở về. Huyền thiên đại đế vì chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, đụng phải những thế lực lớn khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một bộ mặt, nhưng mà cái này minh điện người hắn là thật một điểm đấy đều không. Được, bệ hạ, ta liền đi liên hệ minh điện. Nhị điện chủ cấp bách cắt ra liên hệ, cả người bay đến không trung, đem toàn thân cao thấp khí thế tán phát đi ra. Nhưng mà không chút nào dám bước vào minh điện địa bàn, hắn mục đích làm như vậy liền là gây nên minh điện chú ý. Người đến người nào, tới ta minh điện có gì muốn làm? Hắc Bạch Huyền Tiễn tại cảm nhận được nhị điện chủ khí tức phía sau, lập tức liền chạy tới. Mặc dù đối phương thực lực tại thiên nhân hậu kỳ, nhưng mà hắn không có chút nào luống cuống, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp đem nhị điện chủ khí thế cho tách ra. Cái này minh điện người cũng thật là bá đạo. Nhị điện chủ nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn không nói hai lời liền chấn tản đi khí thế của hắn, thầm nói, đây là một điểm tiện nghi đều không muốn bị hắn chiếm được. Còn có một chương, tối nay, cảm ơn mọi người ủng hộ. Đổi mới muộn chủ yếu là không thời gian, hai chương không sai biệt lắm muốn viết 4 giờ, mọi người lý giải một thoáng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 233, Vương tọa. Tại Hạ Triều Đình cung phụng điện nhị điện chủ, gặp qua các hạ nhị điện chủ tại chửi bậy sau đó, nói ra thân phận của mình. Triều Đình nhị điện chủ, bên trong cái kia tựa như là đại điện các ngươi chủ a, ngươi tới nơi này có chuyện gì, là muốn tiếp tục khiêu chiến ta Minh điện uy tín? Hắc Bạch Huyền Tiễn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Các hạ hiểu lầm, ta không khiêu khích Quý điện ý tứ, chỉ là chúng ta đại đế muốn cùng Quý điện chủ gặp mặt. Nhị điện chủ không có để ý Hắc Bạch Huyền Tiễn thái độ, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, rời đi nơi này. Muốn gặp điện chủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn nghe được Huyền Thiên đại đế muốn gặp Diệp Phong, do dự chốc lát vẫn là thông chi Tào Chính Thuần, chuyện như vậy vẫn là giao cho Tào Chính Thuần xử lý thỏa đáng. Muốn gặp thiếu chủ. Dù sao đối phương cũng chạy không được, trước thông chi thiếu chủ lại nói, để thiếu chủ tự mình xử lý. Tào Chính Thuần một phen suy tư, liền liên hệ lên Diệp Phong, hắn biết Huyền Thiên đại đế hẳn là muốn vì đại điện chủ cầu tình. Diệp gia. Diệp Phong cùng phụ mẫu, Diệp cùng vợ chồng toàn bộ đều đứng ở cửa chính, mắt thấy phương xa, chờ đợi Diệp Thanh trở về. Bọn hắn đã sớm biết được Diệp Thanh muốn trở về Diệp gia tin tức, thời gian này cũng nên đến. Lúc này Tào Chính Thuần làm sao tới tin tức, chẳng lẽ là tiểu cô xảy ra chuyện? Phụ mẫu, ta trở về tiểu viện một chuyến, lập tức quay lại. Diệp Phong nhìn thấy Tào Chính Thuần triệu đến, vội vã tìm cái cớ về tới tiểu viện của mình. Làm sao vậy, là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong mới mở ra truyền tân phủ, liền vội vàng hỏi. Thiếu chủ, là triều đình bên kia truyền đến tin tức nói, Huyền Thiên đại đế muốn gặp ngươi, ta nghĩ đối phương hẳn là muốn giao ra một chút đền bù, cứu ra đại điện chủ. Tào Chính Thuần đem đại điện chủ mạnh mẽ xông vào Minh Điện địa bàn sự tình toàn bộ nói cho Diệp Phong. Ha ha, dám coi thường Minh Điện quy định, chỉ có một con đường chết, trong lúc rảnh rỗi, liền bồi Huyền Thiên Đại Đế chơi đùa, nhìn một chút đối phương có thể bỏ ra cái giá gì. Diệp Phong vào giờ khắc này xấu bụng lên, hắn phải thật tốt vung hất lên Huyền Thiên Đại Đế, cũng coi là hắn truy sát Diệp Thanh xuất ngũ hắc khí. Được, thiếu chủ, ta liền đi gặp đối phương. Tào Chính Thuần nói xong cũng cùng Bất Lương Soái cùng đi gặp nhị điện chủ. Minh Vương mặt nạ lần này hẳn là có thể phát huy tác dụng lớn. Diệp Phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra Minh Vương mặt nạ, theo sau chậm rãi mang lên, hắn gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng kinh khủng kia, như đúc nghĩ liền mô phỏng ra phá toái hư không cảnh giới khí tức. Ngươi chính là Triều Đình cung phụng điện nhị điện chủ, chúng ta điện chủ đồng ý gặp hắn, tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi lại đế, chúng ta điện chủ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn. Bất Lương Soái nhìn thấy nhị điện chủ lạnh lùng nói, mảy may không đem Huyền Thiên Đại Đế để vào mắt. Tại trong địa bàn của Minh Điện, là rồng các ngươi cho ta của lại, là hổ các ngươi cho ta nằm sấp. Ngươi, nhị điện chủ nhìn thấy Bất Lương Soái không chút nào đem Huyền Thiên Đại Đế để vào mắt, đầu óc nóng lên liền muốn giận dữ mắng mỏ Bất Lương Soái, nhưng mà tại cảm nhận được Bất Lương Soái khí tức thời gian, cả người nháy mắt liền điệu xỉu. Thế nào, ngươi đối ta có ý kiến? Các ngươi đại điện chủ này nhìn xem thực lực cũng không sao được, có thể hay không sống đến cuối cùng liền nhìn ngươi. Huyền Thiên Đại Đế nhìn phía xa đại chiến, lúc này Lục Kiếm Nô đã hợp làm một thể, lực lượng tốc độ các phương diện toàn bộ đều đạt tới thiên nhân đỉnh phong, đại điện chủ trên mình đã xuất hiện mấy đạo vết kiếm, nhìn thương thế còn không nhỏ. Bệ hạ, bên này Minh Điện điện chủ đồng ý, tiếp xuống ngươi có thể cùng đối phương nói chuyện. Nhị điện chủ nghe được Bất Lương Soái lời nói, cũng là nhìn thấy đại điện chủ tình thế, vội vã lấy ra Huyền Thiên Đại Đế ngọc bội, bóp chặt lấy. Theo sau, một đạo Huyền Thiên Đại Đế ý niệm phân thân liền xuất hiện tại Liêu Không bên trong, đạo ý niệm này thể cùng Huyền Thiên Đại Đế ý thức giống nhau, hoàn toàn có thể đại biểu Huyền Thiên Đại Đế hết thảy. Hiện, Bất Lương Soái nhìn thấy Huyền Thiên Đại Đế thân ảnh xuất hiện, tiện tay vung lên tay, không trung một đạo hình ảnh xuất hiện, mang theo Minh Vương mặt nạ Diệp Phong liền xuất hiện tại trong hình. Lúc này Diệp Phong tràn ngập vô tận cảm giác thần bí, cả người một ghế hắc bào, ngồi tại một cái cổ lão trên vương tọa, không ngừng trong không gian ngang qua, trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, trực tiếp đem nhị điện chủ hù dọa đến tê liệt trên mặt đất. Huyền Thiên Đại Đế, tìm bản tôn có chuyện gì? Trên vương tọa Diệp Phong lạnh lùng nói, khí tức kinh khủng lần nữa theo trong hình toát ra tới, để Huyền Thiên Đại Đế ý niệm thể đều kém chút tiêu tán. Gặp qua Minh Điện điện chủ, hôm nay liên hệ điện chủ chủ yếu là vì cho Minh Điện buổi tội. Điện chủ bên này có thể hay không thả ta thủ hạ một ngựa, có cái gì điều kiện đều có thể nâng, có thể hoàn thành ta hướng đỉnh nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Huyền Thiên Đại Đế giờ phút này đã là tê cả da đầu, nhìn đối phương bộ dáng rõ ràng liền không tại Thiên Vũ Đại Lục, nhưng mà chỉ dựa vào hai câu nói thiếu chút nữa để ý niệm của hắn thể sụp đổ, thực lực thế này tuyệt đối là đạt tới nghiền nát cảnh giới, thậm chí còn không thôi. Ha ha, Huyền Thiên Đại Đế, nhìn tới ngươi 10 điểm coi trọng cái thủ hạ này, nhưng mà làm trái quy tắc liền là làm trái quy tắc, phá hủy ta Minh Điện quy củ, nếu là cứ tính như thế, chúng ta còn thế nào tại đại lục này bên trên đặt chân? Nhưng mà quy củ là chết người là sống, ngươi tuyên bố Huyền Thiên Vương Triều từ nay về sau trở thành ta Minh Điện phụ thuộc thế lực, đến thời gian chúng ta liền là người một nhà, thủ hạ của ngươi tự nhiên cũng không có phá hoại ta Minh Điện quy định. Diệp Phong nhìn xem cung kính Huyền Thiên Đại Đế, cũng biết đối phương bị khí thế của mình cho chấn nhiếp, cuối cùng Diệp Phong lúc này không chỉ khí tức khủng bố, liền sau lưng hết thảy đều là thật sự phát sinh. Diệp Phong tại biết muốn gặp Huyền Thiên Đại Đế phía sau, liền để Đông Hoàng Thái Nhất dẫn hắn đi tới hư không vô tận, có Đông Hoàng Thái Nhất bảo vệ, Diệp Phong tự nhiên không nhận không gian loạn lưu cùng phong bạo ảnh hưởng. Điện chủ nói đùa, Minh Điện gia đại nghiệp đại, ta Huyền Thiên Vương triều e rằng còn vào không được điện chủ mắt. Thủ hạ của ta có mắt không trọng, phá hủy quý điện quy củ, tự nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tại hạ liền không quấy rầy điện chủ, cáo tử. Huyền Thiên Đại Đế nghe được Diệp Phong lời nói cũng biết hôm nay đại điện chủ là chết chắc, như Diệp Phong nhân vật như vậy, hoàng thất căn bản không có bất kỳ vật gì có thể đánh động đối phương, nói thêm gì đi nữa, đơn giản liền là tiếp tục bị nhục nhã. Huyền Thiên Đại Đế ý thức thể nói xong cũng tự động tiêu tán. Diệp Phong nhìn thấy Huyền Thiên Đại Đế tiêu tán phía sau, cũng là cắt đứt hình ảnh. Nhìn tới các ngươi cái này, đại đế là chuẩn bị buông tha các ngươi đại điện chủ, nhị điện chủ có muốn hay không thử một lần, nói không chắc ngươi có thể cứu đại điện chủ cũng nói không chừng đấy chứ. Tào Chính Thuần nhìn thấy chính kịch kết thúc, đối sủi lơ nhị điện chủ mê hoặc lên, hắn dự định liền nhị điện chủ cũng một chỗ giết. Công công nói đùa, bệ hạ mới nói đại điện chủ là chết chưa hết tội. Tại hạ còn có chuyện, trước hết cáo từ. Nhị điện chủ nghe được Tào Chính Thuần lời nói cũng biết Minh Điện người đối với hắn lên sát tâm, vội vã cáo từ, theo sau không muốn mệnh hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc, thả đi một cái. Tào Chính Thuần nhìn xem đảo tẩu nhị điện chủ tiếc nuối không thôi, nhị điện chủ không phá hoại Minh Điện quy củ, vì danh dự, hắn cũng liền không cưỡng ép xuất thủ. Xin lỗi, chậm chút, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 234, đại điện chủ chết. Đế đô, hoàng cung. Vừa mới chặt đứt liên hệ, Huyền Thiên Đại Đế đặt mông tê liệt ngã xuống tại trên hoàn tọa, hắn cùng ý thức thể là tương liên, Diệp Phong khí tức cùng hình ảnh hắn toàn bộ đều thấy được. Hắn tin tưởng nếu là Diệp Phong nguyện ý, tuy tiện vừa ra tay liền có thể bóp chết hắn cái này lục địa thần tiên, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng Diệp Phong thực lực đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì. Vù vù. Thật là khủng khiếp Minh Điện điện chủ, may mắn đối phương không tại phương thế giới này, không phải Đông Châu tất cả thế lực gộp lại, phòng trường cũng không phải đối thủ của đối phương. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, chớ mau chóng thông tri lão tổ, nhìn một chút lão tổ đối cái này có ý kiến gì không. Huyền Thiên Đại Đế trực tiếp hướng về Hoàng Lăng mà đi. Huyền Thiên, cầu kiến lão tổ. Huyền Thiên Đại Đế cung kính đứng ở hoàng lăng bên ngoài, chờ đợi lao tổ triệu hoán. "Vào đi." Một câu thanh âm giản mùa vang lên, theo sau theo trong hoàng lăng xuất hiện một đạo quang lộ, Huyền Thiên Đại Đế dọc theo quang lộ liền tiến vào đến trong hoàng lăng. "Huyền Thiên, là triều đình đã xảy ra chuyện gì? Ngươi dĩ nhiên đích thân tới trước hoàng lăng." Trong hoàng lăng ba đạo quan tài trôi nổi tại không trung, thanh âm giản mùa chính là từ trong quan tài phát ra ngoài. "Tam tổ, ta có đại sự bẩm báo, đây là ta lúc ấy nhìn thấy hình ảnh, các ngươi cố gắng xem một chút đi." Huyền Thiên Đại Đế nói xong liền đem chính mình trong ý thức nhìn thấy hình ảnh truyền tống vào trong quan tài. Người này là Minh Điện Điện Chủ. Người này thực lực tuyệt đối đạt tới nghiền nát, thậm chí còn không ngừng. Đối phương rõ ràng không tại phương thế giới này, nhưng mà tùy ý tán phát khí tức đều đến gần phá toái hư không. Cái này Minh Điện cũng thật là khủng bố, không hổ là thiên đạo trong miệng vạn cổ đệ nhất dị số. Tam tổ nhìn thấy Huyền Thiên Đại Đế truyền đến hình ảnh, thanh âm giản mua tràn ngập kinh hãi. Nhân vật như vậy liền là tại thượng giới cũng không phải kẻ yếu. Lão tổ, ngươi nói như Minh Điện như vậy mạnh thế lực, thế nào sẽ xuất hiện tại Đông Châu? Đông Châu hẳn không có đồ vật gì có thể để đối phương chú ý. Huyền Thiên Đại Đế không giải thích được nói, có cường đại như vậy điện chủ, Minh Điện thế nào sẽ còn xuất hiện tại Đông Châu? Mà nhìn Minh Điện ý tứ đối Đông Châu cũng không có gì hứng thú, không phải bằng Minh Điện thực lực, dù cho điện chủ không tại phương thế giới này, cũng có thể chiếm cứ đại lượng địa bàn. Lão tổ cũng không biết, Minh Điện cái thế lực này tại Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử căn bản không xuất hiện qua, ta hoài nghi đối phương là thế giới khác thế lực, cũng khả năng là thượng giới thế lực. Mặc kệ đối phương xuất hiện tại Đông Châu có mục đích gì, người của triều đình tận lực không nên đi trêu chọc đối phương. Còn có Minh Điện điện chủ thực lực ngươi ngàn vạn không thể bộc lộ ra đi, thực lực đối phương vô cùng khủng bố. Một khi ngươi tiết lộ thân phận của đối phương, có lẽ sẽ bị đối phương cảm ứng được, tránh lại ra cái gì yêu tiêu thân. Tam tổ đối Huyền Thiên Đại Đế cảnh cáo nói, hắn sợ Huyền Thiên Đại Đế tự tiện để lộ Diệp Phong thân phận. Cuối cùng thực lực đạt tới phá toái hư không trở lên, nói không chắc có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể cảm ứng được, hắn sợ Huyền Thiên Đại Đế cho hoàng thất mang đến phiền toái không cần thiết. Là Tam tổ, Huyền Thiên đã biết. Còn có một chuyện, thập lục đệ chạy trốn tới Minh Điện địa bàn, chúng ta còn muốn hay không đuổi bắt hắn? Huyền Thiên Đại Đế đem thập lục vương gia trốn đi sự tình cùng Minh Điện quy định toàn bộ nói ra. Ngươi cái Huyền Thiên Đại Đế này là làm sao làm? Dĩ nhiên để ba cái người sống sờ sờ trốn ra, ngươi có biết hay không đế huyền đối hoàng thất tầm quan trọng. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đem thập lục vương gia mang về, chết hay sống không cần lo. Tam tổ nghe được thập lục vương gia đảo tẩu phía sau trực tiếp bạo nộ rồi, thập lục vương gia thân thể đối hoàng thất có tác dụng lớn, nhiều năm như vậy bọn hắn đều tại phục sinh đời thứ nhất Huyền Thiên Đại Đế, một khi thành công, thập lục vương gia thân thể liền là tốt nhất đồ chứa. Bọn hắn tại hoàng thất tìm nhiều năm như vậy, chỉ có thập lục vương gia thân thể là phù hợp nhất. Lão tổ ngôi giận, Huyền Thiên bảo đảm nhất định sẽ mang về thập lục đệ. Huyền Thiên Đại Đế không nghĩ tới Lao Tổ sẽ bởi vì việc này nổi giận lớn như vậy, vội vàng nói, hắn mặc dù biết một chút tin tức, nhưng mà cũng không nghĩ tới thập lục vương gia đối hoàng thất trọng yếu như vậy. Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu là mang không hồi thứ 10 lục vương gia thân thể, đến thời gian ảnh hưởng tới hoàng tộc kế hoạch, tất cả trách nhiệm từ ngươi tới gánh chịu, hiện tại cút đi. Tam Tổ tiếp tục gầm thét, vung tay lên trực tiếp đem Huyền Thiên Đại Đế ném ra ngoài. Thập lục đệ nha thập lục đệ, ngươi cũng thật là sẽ làm sự tình, chờ ta đem ngươi bắt trở về, ta sẽ để ngươi nếm thử một chút bản đế lợi hại. Huyền Thiên Đại Đế hung hăng nói. Hắn đem hôm nay bị sỉ nhục cùng đại điện chủ tử vong toàn bộ tính tới thập lục vương gia trên mình. Đuổi bắt thập lục vương gia, Huyền Thiên Đại Đế cũng không dám phá hoại Minh Điện quy củ, hắn quyết định phái động hư cảnh giới cao thủ tiến vào Đông Vực. Đông Vực, Lục Kiếm Nô cùng đại điện chủ đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc, lúc này đại điện chủ đầy người trên dưới tất cả đều là vết thương, đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngươi là ta gặp qua cùng nhất người, nhưng mà đắc tội ta Minh Điện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chân Cương chậm rãi đi tới đại điện chủ trước mặt, một cước đạp tại đại điện chủ trên mình, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ngất đi đại điện chủ đầu tỉnh lại. Ngươi dám giết ta, đại đế sẽ không bỏ qua ngươi. Tại sinh tử trước mặt đại điện chủ vẫn là muốn dây dụ một thoáng, cưỡng ép đem Huyền Thiên Đại Đế dọn ra, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ. Hắn không biết là Huyền Thiên Đại Đế đã sớm buông tha hắn, thậm chí ngay cả báo thù suy nghĩ đều không dám có. Quá phí lời. Chân Cương căn bản không đem đại điện chủ uy hiếp để vào mắt, chậm rãi rút ra bảo kiếm, một thoáng liền đem đại điện chủ găm trên mặt đất. Theo sau năm người khác cũng là chậm rãi đi tới, rút ra chính mình bảo kiếm, phân biệt cắm vào đại điện chủ tứ chi cùng đan điền. Đại điện chủ kêu thảm một tiếng, không ngừng kêu rên, thỉnh cầu Chân Cương cho hắn một cái thông khoái, nhưng mà không đạt được bất kỳ đáp lại. Đi thôi, liền dùng người này huyết khí thật tốt thoải mái một thoáng binh khí của chúng ta. Chân Cương lạnh lùng nói, theo sau vung ra một đạo chân khí, che lại đại điện chủ tâm mạch, để hắn trong thời gian ngắn không chết được. Hiện tại đại điện chủ võ công đã phế, bảo kiếm của bọn hắn lại không ngừng hấp thụ đại điện chủ huyết khí, đại điện chủ sẽ ở cái này vô tận tra tấn trung thành làm một bộ thây khô. Đủ hung ác, không hổ là La Vong Vương bài sát thủ. Bất Lương Soái nhìn xem Lục Kiếm Nô thủ đoạn, yên lặng làm đại điện chủ mặc niệm, gặp được Lục Kiếm Nô người như vậy, tử vong đối với hắn tới nói cũng thật là một loại xa xỉ khác. Nhưng Bất Lương Soái cũng không có cái gì thành kiến, kiếp trước hắn vì để cho Lý Gia Giang Sơn trên tay đồng dạng dính đầy vô số người máu tươi. Không hung ác, La Vong thế nào sẽ trở thành mỗi đại thế lực các ngộng, mạnh được yếu thua, là không đổi pháp tắc tạo chính thuần xem như La Vong người thống lĩnh, trường hợp như vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp gia, lúc này Diệp Phong cũng nhận được tạo chính thuần gửi tới tin tức, cũng biết truy sát Diệp Thanh đại điện chủ đã bị Lục Kiếm Nô giết chết. Tới, hai năm không thấy, cũng không biết muội muội hai năm qua đến thế nào. Diệp Cung nhìn xem phương xa chạy nhanh đến xe ngựa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Diệp Thanh trở về, Diệp Cung cũng bay về rồi, Diệp gia loại trừ không biết hành tung Diệp Thiên, có thể nói là triệt để đoàn tụ. Hôm nay tăng ca càng mượn, còn có một chương. Giải rác biên cương vạn nấm mộ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 235, đoàn viên. Một chiếc xe ngựa phi tốc chạy tới, trong nháy mắt ngay tại Diệp gia cửa chính dừng lại. Theo sau Diệp Thanh cùng Đế Huyền liền mang theo Thanh Nhi đi ra. Bái kiến đại ca, nhị ca. Lần này muốn phiền toái đại ca nhị ca. Thu Nhi bái kiến đại cứu, nhị cứu. Diệp Thanh cùng Thập Lục Vương gia đi ra xe ngựa, liền thấy chờ Diệp Chiến cùng Diệp Cuồng. Thu Nhi tiểu cô nương cũng là học theo đối hai người hành lễ. Đều là người một nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái, có chuyện gì trong chúng ta tại nói, tẩu tử ngươi đã làm tốt đồ ăn, cho các ngươi mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hai năm không thấy, Thu Nhi biến đến càng ngày càng ngoan. Diệp Chiến nhìn xem Diệp Thanh, ý cười đầy mặt, tuy là hai năm không thấy, nhưng mà trong lòng cố kia thân tình là lao không đi. Được, đại ca. Diệp Thanh cũng không khách khí, Diệp gia không quy củ nhiều như vậy, so hoàng cung sinh hoạt muốn dễ chịu an nhàn nhiều. Chỉ chốc lát, Diệp gia trong đại điện, Diệp Chiến, Bạch Băng, Diệp Phong, Liễu Như Yên, Diệp Cuồng cùng mới trở về Diệp gia Diệp Thanh một nhà ba người ngay tại trên bàn cơm tề tiểu. Nhà chúng ta rốt cục có thể đoàn đoàn viên viên ăn một bữa cơm, cũng thật là Diệp gia phúc khí. Diệp Chiến lấy từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên Diệp Cuồng cùng Diệp Thanh, trong lòng cảm khái và phấn. Ngày trước mọi người đều tại một phương, cơ hội như vậy cho dù là ăn Tết cũng không nhất định có thể gặp được. Thanh Thanh, có cái gì lời muốn nói ngay, chúng ta là người một nhà, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Qua ba lần rượu, mấy người đều uống đến không sai biệt lắm, Diệp Chiến nhìn thấy Diệp Thanh cùng Thập Lục Vương gia muốn nói lại thôi răng rắc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đại ca, ta làm ta trước đây che giấu hướng các ngươi nói xin lỗi, hy vọng các ngươi không nên trách tội. Kỳ thực ta không gọi Vương Huyền, ta gọi Đế Huyền. Nhà ta cũng không phải tại Đế Đô buôn bán, ta chính là Thập Lục Vương gia. Lần này cũng là bất đắc dĩ mới cùng Thanh Nhi bỏ vào bị Diệp gia. Thập Lục Vương gia nói lấy liền đã giảng giải thân phận của mình cùng trải qua, hắn mấy câu nói trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người ở đây, loại trừ Diệp Phong. Thập Lục Vương gia, thân phận này cũng thật là rất cao quý. Diệp Cuồng nguyên lai thân là người của triều đình, tự nhiên là biết Thập Lục Vương gia là thân phận như thế nào, liền Diệp gia lúc ấy loại kia gia tộc, mấy đời cũng tiếp xúc không đến nhân vật như vậy. Thật là không nghĩ tới, ta một cái đệ đệ ra ngoài một chuyến trở thành trấn Bắc Vương con rể, một người muội muội ra ngoài một chuyến dĩ nhiên trở thành vương phi. Diệp Chiến kinh ngạc một chút cũng liền tỉnh táo lại, xem như Diệp gia gia chủ, cái kia có khí phách vẫn là muốn có, không thể bởi vì một chút sự tình liền ngạc nhiên. Đã muội phu ngươi là Thập Lục Vương gia, bằng thân phận của ngươi không phải muốn gió đến gió muốn mưa được mưa, thế nào sẽ còn bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi này tới? Diệp Chiến không hiểu hỏi. Đại ca, ta tuy là Thập Lục Vương gia nhưng mà căn bản không có một điểm quyền lợi, cả ngày bị người giám thị, không có chút nào tự do. Lần này cũng là bởi vì tam đại gia tộc sự tình, hoàng thất bên kia điều đi nhân thủ, chúng ta mới có thể đào thoát. Lần này trốn tới, thứ nhất là không muốn để cho Thu Nhi trở thành thông gia vật hy sinh, thứ hai liền là nhiều năm như vậy ta phát hiện, hoàng tộc bên kia cách mỗi nửa năm đều sẽ mang ta tiến về hoàng lăng, sau đó thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo linh hồn xuất hiện tại trong đầu của ta. Ta hoài nghi ta trở thành hoàng tộc tế phẩm, cho nên chúng ta mới thoát ra tới. Đế Huyền giảng thuật mấy năm này phát sinh sự tình, mỗi lần đi hoàng lăng hắn đều là trạng thái hôn mê, căn bản không biết rõ mình xảy ra cái gì. Đã như vậy cái này vương gia không làm cũng được, các ngươi liền thật tốt tại Diệp gia ở lại, nơi này có minh điện che chở, động hư trở lên cao thủ không ai dám đi vào, hiện tại Diệp gia thực lực cũng không tệ, ta cùng ngươi nhị ca nhị tẩu đều đã đạt tới động hư cảnh giới, có chúng ta tại không có người có thể động các ngươi. Diệp Chiến nghe được triều đình phải cầm Thanh Nhi thông gia, nháy mắt liền nổi giận, đáng yêu như vậy một cái tiểu nữ hài liền muốn biến thành thông gia công cụ, hắn cái này làm cứu cứu không giận mới là lạ. Diệp Chiến lực lượng không chỉ bắt nguồn từ hắn bản thân, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ Diệp Phong. Mấy ngày trước hắn nhưng là tại Diệp Phong trong sân nhỏ nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết có thể xuất hiện tại nơi này, tự nhiên là Minh Điện cho phép. Nếu là triều đình phái tới người thực lực quá mạnh, hắn liền đóng cửa thả Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong có Tây Môn Suy Tuyết cái này thiên nhân cao thủ bảo vệ, tới nhiều hơn nữa động hư cũng không đả thương được hắn nửa phần. Diệp Phong cứ như vậy bị cha hắn trở thành lá chắn, không biết rõ Diệp Phong biết sẽ có cảm tưởng gì. Đại ca nói đúng, các ngươi yên tâm ở, sự tình khác giao cho đại ca cùng ta. Diệp Cung đối với muội muội của mình vẫn là hết sức cá hộ, nếu không phải thực lực không đủ, hắn đều hận không thể giết vào Đế Đô, cho Huyền Thiên Đại Đế hai cái vào miệng. Đúng đấy, đều là người một nhà, có chuyện gì mọi người cùng nhau gánh liền là. Cảm ơn đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu ủng hộ, Đế Huyền đời này suốt đời khó quên. Thập Lục Vương gia nghe được mấy người lời nói phía sau vô cùng cảm động, từ lúc 6 tuổi thời gian mẫu thân rời hắn mà đi, hắn liền cũng lại không cảm nhận được dạng này thân tình. Diệp Thanh lúc này cũng là nước mắt rưng tròng, trong lòng không nói ra được cảm động, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Diệp Chiến cùng Diệp Cuồng vẫn là như vậy bảo trì nàng. Tốt, hôm nay là chúng ta đoàn tụ ngày đại hỷ, đừng khóc khóc lóc lóc. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Thanh nước mắt vội vàng nói. Bẩm báo gia chủ, thám tử truyền đến tin tức nói, La Vong ban bố một cái thông cáo. Huyền Thiên Vương triều cung phụng điện đại điện chủ không quan tâm Minh Điện quy định, xông vào Minh Điện nội địa, hiện tại đã tại chỗ hành quyết. Kẻ xông vào thi thể còn bị treo ở trên đại thụ, cảnh cáo thế lực khác. Đúng lúc này, một tên Diệp gia thám tử chạy vào bẩm báo tin tức. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, có tin tức khác lại đến cho ta biết. Chắc hẳn người kia liền là truy sát người của các ngươi à? Cũng thật là có cầu đàn, liền Minh Điện quy củ cũng dám phá hoại. Diệp Chiến nghe được cái tin tức này cũng là cười lên, dám truy sát ta muội muội, thật là tự tìm cái chết. Đại ca, ngươi đoán không sai, chính là đối phương đuổi giết chúng ta. Lần này nếu không phải La Vong Lục Kiếm Nô đại nhân kịp thời xuất hiện, nói không chắc chúng ta liền bị bắt về Thập Lục Vương gia. Trong lòng 10 điểm cảm tạ Lục Kiếm Nô. Không thể tưởng được là Lục Kiếm Nô đại nhân xuất thủ, vậy đối phương chết đến công an. Diệp quân loại này chiến đấu cùng đối với La Vong Lục Kiếm Nô vẫn là hết sức hiểu rõ. Lục Kiếm Nô từ xuất đạo đến nay nhiệm vụ ám sát cho tới bây giờ không thất thủ qua, liền là thiên nhân cũng giết không ít. Tốt, những cái này đều đi qua. Tiếp xuống chúng ta Diệp gia phải làm cho tốt thời gian chiến tranh chuẩn bị, tùy thời nên đón triều đình địch nhân. Ngày mai ta sẽ đi La Vong một chuyến, mua triều đình người tới tình báo. Lần này nhất định phải đánh ra chúng ta Diệp gia huyết tính. Diệp Chiến ngăn lại còn muốn thảo luận mấy người, xem như Diệp gia gia chủ, hắn muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất.
Được, đại ca.
Mọi người ủng hộ vô điều kiện Diệp Chiến cách làm. Diệp Phong Tại nhìn xem một màn này, âm thầm cười trộm, muốn biết tin tức hỏi hắn chẳng phải có thể, hắn cái này Minh Điện chi chủ không thể so là vong dễ dùng. Tất nhiên Diệp Phong cũng chỉ là ngấp lại, hắn nhưng không có bạo lộ thân phận mình ý tứ. Hôm nay thực tế quá bận rộn, viết kém, không thời gian suy nghĩ quá nhiều, xin lỗi. Giải giác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 236, nữ đế biến mất. Kim Lăng đại điện, lúc này phù lao tại Thiên Cơ Tông trợ giúp tới đã triệt để đem toàn bộ Kim Lăng thành địa vực đều khống chế lại, bên trong tất cả thế lực đều lựa chọn thần phục. Trong Kim Lăng đại điện, tam đại gia tộc tộc trưởng, Thiên Cơ lão nhân, phù lao, Kim Lăng thành chủ toàn bộ ngồi tại một đường. Đi qua một phen thảo luận phía sau, mọi người nhất trí quyết định để Lý Vũ đảm đương cổ hoàng triều đại đế, cuối cùng Lý Vũ bản thân không chỉ đầy đủ đế vương chi khí, thực lực cũng là trong đám người tối cường, trở thành cổ hoàng triều đại đế cũng là không gì đáng trách. Phù lao thì là trở thành cổ hoàng triều quốc sư, phụ trách hiệp trợ Lý Vũ khống chế chuyện của triều đình. Thiên Cơ Tông trở thành quốc giáo, Triệu gia cùng Vương gia trở thành vương phủ, Kim Lăng thành chủ thì là trở thành cổ hoàng triều đại tướng quân, kết quả như vậy đối với mọi người tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Đã mọi người đều đồng ý, tùy ý không bằng hôm nay, chúng ta cổ hoàng triều ngay hôm nay kiến quốc, chiêu cáo thiên hạ, cổ hoàng triều thành lập Lý Vũ bá khí đi lên bảo tọa. Đã như vậy, phái người chiêu cáo thiên hạ à, đồng thời đem cổ hoàng triều thành lập tin tức truyền đi, từ nay về sau Kim Lăng không còn thuộc về Huyền Thiên vương triều. Đăng cơ nghi thức ngay tại sau 3 ngày à, đến thời gian có thể mời một chút thế lực tới trước dự lễ. Phù lão nhìn thấy đã triển lộ ra đế hoàng bá khí Lý Vũ, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Mặc dù bây giờ Lý Vũ cùng cổ hoàng còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng mà đã sơ bộ đầy đủ cổ hoàng một chút ba khí. Thành lập cổ hoàng triều, tái hiện cổ hoàng uy danh liền là trước mắt hắn nguyện vọng. Thiên chủ, chuyện này liền giao cho ta à, cổ hoàng triều thành lập tin tức lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Ngày mốt chuẩn bị muốn mời cái nào thế lực tới trước dự lễ Thiên Cơ lão nhân đi ra, bọn hắn Thiên Cơ tông tại mỗi cái thành trì đều có chính mình thám tử muốn truyền lại tin tức có thể nói 10 điểm nhanh chóng. Đã Kim Lăng lưng tựa Đông vực, quan hệ vẫn là muốn làm tốt. Chúng ta liền mời Mộc Minh Điện, Thanh Long hội, Thiên Ma giáo, Kiếm tông. Nếu như các ngươi có quan hệ không tệ thế lực cũng có thể mời. Phù lão một phen suy nghĩ, quyết định mời Đông vực thế lực, cuối cùng bọn hắn tới gần Đông vực, sau đó khẳng định sẽ thường xuyên giao tiếp. Quan trọng nhất chính là Minh Điện bài danh Thiên Đạo bảng thứ nhất, chỉ cần có thể mời tới, đều có thể cho cổ hoàng triều gia tăng uy thế. Thiên chủ, cái này Thiên Ma giáo, Kiếm tông cùng chúng ta Thiên Cơ tông quan hệ đều không tệ, nhưng mà cái này Thanh Long hội cùng Minh Điện phòng trường cực kỳ khó mời đến. Thiên Cơ lão nhân cau mày nói, dự lễ loại chuyện này liền là tốn công mà không có kết quả sự tình. Cuối cùng bọn hắn cổ hoàng triều là phản loạn Huyền Thiên vương triều, nếu là công nhân tham gia dự lễ rất có thể đắc tội Huyền Thiên vương triều, đồng dạng thế lực còn thật không dám tham gia. Thiên Ma giáo cùng Kiếm tông đều thiếu nợ hắn Thiên Cơ tông nhân tình, hắn có niềm tin rất lớn mời tới, nhưng mà cái này Minh Điện cùng Thanh Long hội vô cùng thần bí, hắn là một chút lòng tin đều không. Cái người này yên tâm, ta cùng La Vong Tảo công công quan hệ 10 điểm không tệ, đối phương sau khi thấy hẳn là biết tới. Thanh Long hội bên này người chỉ cần đem thư đưa đến liền có thể, đối phương hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Phù lao tự tin chậm rãi nói, hắn cùng Tào Chính Thuần cũng là người quen cũ, Tào Chính Thuần cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Về phần Thanh Long hội bên này, đối phương có lẽ hết sức vui vẻ đến Kim Lăng mở rộng sản nghiệp của mình, cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Được, thiên chủ, thuộc hạ liền đi làm. Thiên Cơ lão nhân nghe được Phù lão cùng Minh Điện nhắc lên quan hệ, càng là đối với Phù lão bội phục không thôi, Tào Chính Thuần có thể nói là Minh Điện người phát ngôn, có thể cùng dạng này dính líu quan hệ, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Tốt, mọi người cắt ti kỳ trước, là ngày mốt đăng cơ đại điện làm chuẩn bị. Lý Vũ nói lấy liền phân tán mọi người, trong đại điện chỉ còn giữ lại Phù lão hắn hai. Sư huynh, ngày mốt đăng cơ đại điện tuyệt đối sẽ có người quấy rối, chúng ta có phải hay không muốn sớm làm điểm chuẩn bị cổ hoàng triều mới thành lập, nếu là đăng cơ đại điện xảy ra vấn đề, bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục trò cười. Cái ngươi này không cần lo lắng, trong 3 ngày ta sẽ ở Kim Lăng thành bố trí một tòa thượng cổ tuyệt linh trận, đến thời gian chỉ cần đi vào Kim Lăng người, thực lực đều sẽ áp chế ở thiên nhân trở xuống, mặc kệ ai náo sự chúng ta đều có thể trấn áp đối phương. Phù lão nhẹ nhõm nói, hắn đã sớm suy nghĩ đến những cái này, vì cái gì đem đăng cơ đại điện đặt ở 3 ngày sau, cũng là vì để hắn có đầy đủ thời gian bố trí đại trận. Tốt, vậy liền giao cho sư huynh. Đợi đến ngày kia ai dám náo sự, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Lý Vũ nắm chặt lại nắm đấm. La Vong, nữ đế đột nhiên biến mất, vẫn luôn không có tin tức, hẳn là bị đồ vật gì khốn trụ hoặc là nói bị người ta tóm lấy, cái này phía sau Tả Vương đỉnh đến tột cùng là phương nào thế lực, liền nữ đế đều thua ở trong tay đối phương. Bất Lương xoáy chau mày, trong lòng tràn ngập dự cảm không tốt. Vừa mới Bất Lương nhân tới báo, nữ đế đang dò xét Tả Vương đỉnh thời gian, đột nhiên liền biến mất, cho tới bây giờ vẫn là liên lạc không được đối phương. Bất Lương xoáy liên tục suy đoán mấy lần, nhưng đều chỉ có thể phỏng đoán đến đối phương tính cách mệnh tạm thời không lo, tin tức khác thì là một chút cũng không. Mọi người chú ý bản thân bảo vệ, cảm cũng tới, bệnh viện đều trên bể. Còn có một chương, tối nay, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 237, chiến trung đến. Bất Lương xoáy nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Diệp Phong, cũng biết đối phương hành động là triệt để chọc giận Diệp Phong, tiếp xuống hắn chỉ dùng chờ đợi liền có thể. Theo sau hai người liền cắt đứt liên hệ. Chẳng cần biết ngươi là ai, động lên ta người, chuẩn bị nên đón lửa giận của ta a. Diệp Phong tự lẩm bẩm, trên mặt biểu tình đã dữ tợn. Diệp Phong triệu hoán tới mỗi người vật hắn đều trở thành người nhà của mình, hắn muốn mang lấy bọn hắn cùng đi bên trên võ đạo đỉnh phong, trong thời gian này hắn không cho phép bất luận kẻ nào tụt lại phía sau. Diệp Phong sau khi nói xong liền nháy mắt đi tới Minh Điện không gian, tìm tới đang tu luyện Đông Hoàng Thái Nhất. Bái kiến thiếu chủ, là ai chọc thiếu chủ giận rồi, thuộc hạ liền đi giết hắn. Đang tu luyện Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Diệp Phong, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ tức giận. Nữ đế bị người bắt đi, ngươi phỏng đoán một thoáng vị trí của đối phương, lần này ta muốn để đối phương biết ta Minh Điện khủng bố cùng tàn nhẫn. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đông Hoàng Thái Nhất thân là phá toái hư không cao thủ, chút chuyện này hẳn là rất dễ dàng. Được, thiếu chủ. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, một bức bị hắc khí bao phủ hình ảnh xuất hiện, theo sau hắc khí từng bước bị Đông Hoàng Thái Nhất xô tán, hình ảnh cũng rõ ràng lên. Một cái bóng đêm vô tận trong không gian, nữ đế thân ảnh từng bước xuất hiện tại trong hình, lúc này nữ đế toàn thân nằm trên mặt đất, hiển nhiên vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thiếu chủ, tìm tới, nhìn nữ đế tình hình có lẽ bị cầm tù tại trong một cái dị không gian, cái không gian này hẳn là tại nơi này Đông Hoàng Thái Nhất đối hư không một chỉ, cái kia cầm tù nữ đế không gian liền xuất hiện tại trong hình. Đông Hoàng các hạ, ngươi xuất thủ có thể đem nữ đế theo vùng không gian kia cứu ra. Diệp Phong nhìn thấy nữ đế tạm thời không có nguy hiểm tính mạng cũng là hơi buông lòng khẩu khí, phía trước hắn rất sợ đối phương vì tìm hiểu Minh Điện tin tức, đối nữ đế nghiêm hình tra tấn. Thiếu chủ, ta xuất thủ xác thực có thể cứu ra nữ đế, nhưng mà rất có thể để nữ đế bị thương. Cái không gian kia hẳn là một vị phá toái hư không cao thủ sáng lập, ta xuất thủ đánh nát không gian, nữ đế tuyệt đối sẽ trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất thận trọng nói, đánh nát không gian kia rất đơn giản, nhưng mà hiện tại nữ đế liền tại bên trong, hắn tùy tiện một chút lực lượng cũng có thể làm cho thiên nhân sơ kỳ nữ đế bản thân bị trọng thương. Dạng này, nhìn tới vẫn là chờ đối Tạ Vương Đình xuất thủ, bước đối phương giao ra nữ đế. Diệp Phong một phen sau khi tự hỏi vẫn là quyết định trước không cho Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, cuối cùng lực lượng Đông Hoàng Thái Nhất quá kinh khủng, nếu là thật thương tổn đến nữ đế dù cho khôi phục, cũng sẽ đối tương lai con đường võ đạo xuất hiện ảnh hưởng, đây là Diệp Phong không thể tiếp nhận. Đông Hoàng các hạ, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi mỗi ngày nhìn một chút nữ đế, một khi nữ đế có nguy hiểm, ngươi có thể cưỡng ép cứu ra đối phương, về phần nữ đế sự tình phía sau đằng sau chúng ta tại giải quyết. Được, thiếu chủ. Đông đông đông. Một đạo cổ lão tiếng chuông tại Minh Điện không gian vang lên. Đây là Minh Điện chiến chung, một khi vang lên, mặc kệ người ở chỗ nào triệu hoán nhân vật đều sẽ nghe được, tiếp đó chạy tới Minh Điện không gian tập hợp. Chiến chung vang lên, xem ra là Minh Điện xảy ra chuyện lớn, chúng ta nhanh đi đại điện tập hợp ngay tại trong sân nhỏ uống trà. Độc Cô Cầu Bại nghe được tiếng chuông phía sau lập tức liền mang theo Đồng Phương Bất Bại chạy tới. Độc Cô Minh, Minh Điện là phát sinh đại sự gì? Dĩ nhiên liên chiến chung đều gõ vang lệnh Đông Lai đối Độc Cô Cầu Bại hỏi, cái này chiến chung vẫn là Minh Điện lần đầu tiên vang lên. Ta cũng không biết, đã thiếu chủ gõ vang chiến chung, tự nhiên nói rõ mệnh điện xảy ra chuyện lớn, lần này nói không chắc chúng ta có thể thật tốt xuất thủ. Độc Cô Cầu Bại sờ lên trên tay kiếm, trên mặt tràn đầy chiến ý. Hô, cuối cùng đột phá lục địa thần tiên. Chiến chung vang lên, nhìn tới ta bế quan đột phá khoảng thời gian này, Minh Điện phát sinh rất nhiều việc a, vừa mới đột phá đến lục địa thần tiên Yến Quy Nhân khi nghe đến chiến chung tiếng chung phía sau cũng là nháy mắt hướng về đại điện Minh Điện tiến đến. Giờ khắc này Minh Điện không gian xem như náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có cao thủ từ không trung sẽ qua, mọi người tiến lên phương hướng đều là đại điện Minh Điện. Liên tại Đông Châu Tảo Chính Thuần, Bất Lương Soái, Lục Kiếm Nô đám người toàn bộ đều hướng về đại điện Minh Điện tiến đến, sợ đi chậm chậm trễ Minh Điện đại sự. Hiu hiu hiu. Từng đạo quang mang sẽ qua, Minh Điện thành viên loại trừ bị nhốt nữ đế cùng tại phía xa ngoại vực mấy người, toàn bộ đều đến Minh Điện không gian. Tất cả mọi người đều tự tìm tốt vị trí của mình đứng vững, chờ đợi Diệp Phong mệnh lệnh. Diệp Phong ngồi tại trên vương tọa, nhìn thấy nhân chúng người đều tới đông đủ, cũng chuẩn bị nói chuyện. Các vị, nói ngắn gọn, ta Minh Điện một tên cao thủ bị Tạ Vương Đình cầm tù lại, từ hôm nay trở đi chúng ta Minh Điện chính thức đối Tạ Vương Đình cùng hắn thế lực sau lưng tuyên chiến. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đối Tạ Vương Đình xuất thủ, diệt Tạ Vương Đình, cứu ra nữ đế, nhìn sau đó còn có ai dám đối chúng ta Minh Điện người xuất thủ. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nói, lần này loại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, cái khác thiên nhân cao thủ cùng La Vong sát thủ hắn toàn bộ đều muốn phái đi ra, nhất định phải giết Tạ Vương Đình một cái chó gà không tha. Cần tuân thiếu chủ lệnh. Mọi người nghe được Diệp Phong lời nói phía sau, cũng là trong cơn giận dữ, mọi người đều là theo mỗi đại thế giới người tới, tại Minh Điện đã có lòng trung thành, tuy là mỗi người tiếp xúc không nhiều, nhưng đều đem đối phương trở thành thân nhân. Hiện tại nữ đế bị bắt, bọn hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài báo thủ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. Chú ý phòng hộ, yêu yêu đát. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 238, các phương vận động. Kiếm Tông. Từ lúc bị Thiên Ma giáo giành lại đại lượng địa bàn phía sau, bọn hắn vẫn bị Thiên Ma giáo áp chế, đã yên lặng một thời gian thật dài. Các vị chắc hẳn cổ hoàng triều thành lập tin tức các ngươi đều đã biết, hiện tại Thiên Cơ Tông ủng hộ cổ hoàng triều. Vừa mới Thiên Cơ Tông người đã gửi thư, mời chúng ta tham gia 3 ngày sau đăng cơ đại điện, mọi người cho là chúng ta muốn hay không muốn đi? Kiếm Vân đối với chuyện này cũng là 10 điểm đau đầu, hắn mỗi ngày xử lý Thiên Ma giáo sự tình liền đủ hắn phiền, hiện tại lại tới nhiều chuyện như vậy. Tông chủ, trận này đại điện chúng ta Kiếm Tông nhất định cần tham gia, mặc dù sẽ đắc tội Huyền Thiên Vương triều, nhưng mà Thiên Cơ Tông thời gian trước đối chúng ta có ân, lần này đối phương đích thân tới trước, chắc hẳn cũng là muốn đòi hỏi nhân tình này. Chúng ta Kiếm Tông nếu là không đi lời nói, thuộc về vong ân phụ nghĩa, sau đó ai còn dám trợ giúp chúng ta Kiếm Tông phó tông chủ Kiếm Trần đi ra, hắn ý tứ là tiến về dự lễ. Dạng này đã có thể trả Thiên Cơ Tông nhân tình, cũng không cần để Kiếm Tông uy tín bị tổn thương. Tông chủ, ta ý nghĩ cùng phó tông chủ là giống nhau. Lấy Thiên Cơ Tông thực lực cùng nhiều năm như vậy danh dự, Có lẽ có rất nhiều thế lực sẽ tiến về, triều đình phải nhớ hận cũng mang hận không đến trên người chúng ta, cuối cùng chúng ta kiếm tông thực lực cũng không yếu. Đại trưởng lão thương thế khôi phục 7-8 phần, cả người khí sắc đỏ hồng, không có bị Tây Môn Suy Tuyết đánh bị thương thời gian chán nản bộ dáng. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý đi, lần này liền từ phó tông chủ Diệp Trần dẫn dắt mấy tên đệ tử dự lễ a, cũng coi như trả thiên cơ tông nhân tình. Tiện thể thật tốt nhìn một chút cái này mới đăng cơ cổ hoàng có cái gì chỗ đặc biệt, liền thiên cơ tông loại này không tranh quyền thế thế lực đều lựa chọn toàn lực cùng hộ hắn. Trong mắt Kiếm Vân tinh quang lấp lóe, như không phải kiếm tông còn muốn hắn chủ trì đại cục, hắn nhất định thật tốt gặp một lần cái này cổ hoàng. Thiên Ma giáo bên này so với kiếm tông tới nói thì là thống quá nhiều, tại thu đến thiên cơ tông gửi thư phía sau lập tức liền đồng ý Thiên Ma giáo làm việc liền là có ân báo ân, có cừu báo cừu, liền là đắc tội Huyền Thiên Vương triều cũng muốn tham gia để lễ. Lần này liền từ Ma La phó tông chủ cùng Lục trưởng lão cùng đi chứ. Nhớ đến mang lên hậu lễ, nhưng không muốn ném đi chúng ta Thiên Ma giáo mặt Thiên Ma giáo giáo chủ đối hai người nói, muốn làm liền làm đến tốt nhất, lần này tiến về liền muốn cho chân thiên cơ tông mặt mũi. Được, tông chủ. Ma La cùng Thạch Hằng cũng là 10 điểm ủng hộ giáo chủ cách làm. Huyền Thiên Vương triều, Huyền Thiên đại đế bị chán, mắt đầy tơ máu, khoảng thời gian này phát sinh sự tình là một kiện so một kiện đau đầu, Minh Điện sự tình vừa mới giải quyết, Tam đại gia tộc phản loạn, hoàn thành lập một cái không biết tên cổ hoàng triều, quan trọng nhất chính là đối phương có Thiên Cơ Tông ủng hộ, khiến hắn đánh cũng không được không đánh cũng không được. Thiên Cơ Tông thành lập nhiều năm như vậy, cùng thế lực khắp nơi đều có liên hệ, nếu là thật đối mặt, người khác không chừng cho hắn chơi ngắn chân. Hiện tại triều đình bởi vì Minh Điện cùng Tam đại gia tộc sự tình, cung phụng điện cùng cẩm y vệ đều đã nguyên khí đại thương, thật treo lên tới triều đình căn bản không chiếm được lợi ích, nói không chắc lưỡng bại câu thương. Nhưng mà nếu như không đánh, không chỉ Huyền Thiên Vương triều sẽ trở thành chuyện cười, sẽ còn bị thừa nhận làm sợ cổ hoàng triều. Sau đó trung vực liền không còn là hắn Huyền Thiên Vương triều một nhà độc đại, khiến hắn chậm chạp không làm được lựa chọn. Bệ hạ, vi thần đề nghị, hiện tại cùng cổ hoàng triều khai chiến 10 điểm không sáng suốt. Cổ hoàng triều có Thiên Cơ Tông ủng hộ, khẳng định đã sớm chuẩn bị xong ứng đối triều đình tiến công, không phải Tam đại gia tộc cũng không dám công nhiên cùng triều đình khiêu chiến. Quốc sư nhìn xem Huyền Thiên đại đế thật lâu không lên tiếng, lấy dũng khí nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại triều đình nhìn như cương đại, nhưng mà đi qua cái này mấy lần hành động, đã sớm nguyên khí bị thương nặng. Vi thần tán thành. Trung quanh đại thần nhìn thấy quốc sư nói chuyện, cũng là vội vàng nói. Hiện tại Huyền Thiên đại đế này giờ không nói gì, nếu là bọn hắn cuối cùng không nghĩ ra một cái biện pháp tốt, tất cả mọi người phải tao ương. Khụ khụ, chuyện này trước hết từ quốc sư xử lý a, hạ triều Huyền Thiên đại đế ho khan, hắn hiện tại bực bội không thôi, tiện tay liền đem chuyện này toàn bộ ném cho quốc sư xử lý, mắt không thấy tâm không phiền. Được, bệ hạ. Quốc sư kinh ngạc nói, hắn không nghĩ chính mình thuận miệng nói lên đề nghị, dĩ nhiên trực tiếp bị Huyền Thiên đại đế tiếp thu. Còn toàn bộ giao cho hắn xử lý, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thượng thánh minh. Trung quanh đại thần nhìn xem quốc sư, trên mặt tràn ngập không biết tên ý cười, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ai tiếp đều là một cái khoai lang vòng tay, hiện tại quốc sư tiếp lấy chuyện này, bọn hắn cũng liền không sợ rơi xuống trên đầu mình. Còn có một chương, tối nay a. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 239, mỗi đại thế lực túi đầu. Tốt, Đông Hoàng các hạ, ngươi cho ta coi chừng đối phương có gì khác dạng ngươi liền cho ta biết. Diệp Phong lần này không có ý định để Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, hắn phải cầm Tạ Vương Đình cùng đối phương thế lực sau lưng lập uy, phòng ngừa sau đó lại có những chuyện tương tự phát sinh. Được, thiếu chủ. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong cũng biến mất, tất cả mọi người ở đây bao gồm Độc Cô Cầu Bại đều không thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh. Tào Công Công ngươi liền lưu thủ La Võng, xử lý tốt La Vong sự tình, người khác lập tức xuất phát, diệt Tạ Vương Đình. Diệp Phong đem Tào Chính Thuần lưu lại xuống, dựa vào hiện tại Minh Điện đội hình trọn vẹn có thể nghiền ép đối diện, Tào Chính Thuần lưu lại tới xử lý La Vong sự tình cũng không có ảnh hưởng gì. Được, thiếu chủ. Tào Chính Thuần cũng biết Diệp Phong ý tứ, cũng liền lưu lại xuống xử lý La Vong sự tình. Ta Vương Đình, dám đối ta Minh Điện xuất thủ, hy vọng ngươi có thực lực này. Mọi người sau khi đi, Diệp Phong một người ngồi tại Minh Điện trên vương tọa, lặng lặng nhìn trong hình Minh Điện mọi người. Ầm 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 ầm. Đông ngực, trong địa bàn của Minh Điện từng đạo khí tức kinh khủng dâng lên, tiếp lấy Minh Điện mọi người liền cùng nhau bay ra, tiếp đó tại Độc Cô Cầu Bại cùng lệnh Đông Lai dẫn dắt tới thẳng tắp hướng về Nam vực bay đi, bọn hắn cũng không có ý định che giấu mình hành tung cùng thân phận. Khí tức kinh khủng trực tiếp hù dọa đến chung quanh thế lực lạnh run, sợ dẫn tới phía trên mấy người chú ý. Hơi thở thật là khủng bố. Cái địa phương kia đi ra hẳn là Minh Điện người, những người này đầy người sát khí. Thật không biết thế lực nào ăn gan hùm mật báo, dĩ nhiên làm đến Minh Điện xuất động nhiều cao thủ như vậy. Đông Thiên Thành Lục Long thủ cảm ứng được Minh Điện mọi người khí tức, trong lòng tràn ngập kinh hãi, Minh Điện lớn như vậy động tác, xem xét liền là muốn hủy diệt một cái thế lực cao cấp bộ dáng. Tuyệt đối xảy ra chuyện lớn, Minh Điện liên chiến trời người đều phái ra, liền là không biết Minh Điện đối tượng là phương nào thế lực. Mật thiết quan tâm Minh Điện động tĩnh, một trận chiến này nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì đại bí mật. Tam Long thủ lực cảm giác 10 điểm mạnh, thoáng cái liền cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại khí tức. T, dĩ nhiên là Minh Điện người. May mắn có hay không ngăn cản, không phải nói không chắc mạng nhỏ liền nằm tại chỗ này. Minh Điện xuất động nhiều cao thủ như vậy, nhìn tới có thế lực phải xui xẻo. Thiên Ma giáo chủ ngay từ đầu còn tưởng rằng là người của thế lực khác, liền muốn lên trước ngăn cản. Nhưng mà lập tức hắn liền phát hiện mọi người thân phận, lập tức liền sợ. Ha ha, liền Minh Điện mọi người vì thế, ta nhìn Đông Châu ai dám ngăn trở. Hy vọng ngươi Huyền Thiên Vương triều không muốn tự tìm cái chết, không phải trước giải quyết ngươi Huyền Thiên Vương triều. Diệp Phong nhìn thấy trong hình tình hình, trên mặt tràn ngập ý cười. Minh Điện mọi người vì tiết kiệm thời gian, lựa chọn ngắn nhất khoảng cách, Huyền Thiên Vương triều liền là trung tâm nhất vị trí. Lão tổ, không tốt, Minh Điện người giết tới. Huyền Thiên Đại Đế khi nhìn đến Minh Điện mọi người hướng về Đế Đô bay tới, vội vã liền tìm được Hoàng Lăng, từ lúc gặp qua Diệp Phong phía sau, hắn đối Minh Điện liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Khi biết Minh Điện mọi người hướng Đế Đô bay tới thời gian, tự cho là đúng Minh Điện muốn đối triều đình xuất thủ. Thật là khủng khiếp thế lực, nhất là dẫn đầu hai người kia, dĩ nhiên để ta sinh ra cảm giác tử vong. Hộ tộc đại trận đến, Tam tổ cũng là cảm nhận được Minh Điện mọi người khí tức, tự biết không phải Minh Điện đối thủ, lập tức liền lựa chọn mở ra hộ tộc đại trận. Theo lấy hoàng tộc Tam tổ tiếng nói rơi xuống, một đạo tràn ngập cổ lão khí tức đại trận màu vàng nóng nháy mắt dâng lên, sau đó đem toàn bộ đế đô đều bao bọc ở trong đó. Hô, đã có cái này hộ tộc đại trận bảo vệ, Minh Điện mọi người có lẽ tiến đánh không tiến vào. Lại nói ta khoảng thời gian này cũng không trêu chọc Minh Điện, thế nào đang yên đang lành sẽ dẫn tới nhiều như vậy Minh Điện cao thủ. Huyền Thiên Đại Đế nhìn xem đỉnh đầu cái kia tản ra quang mang màu vàng năng lượng cháo, cuối cùng nuối lòng một hơi. Tòa đại trận này thế nhưng đời thứ nhất Huyền Thiên Đại Đế bày ra, chỉ cần linh thạch đầy đủ, lục địa thần tiên căn bản không có bất cứ cơ hội nào đánh vỡ. Cái này Huyền Thiên Đại Đế xem ra là bị thiếu chủ sợ mất mật, dĩ nhiên mở ra hộ tộc đại trận. Bất Lương Soái nhìn xem vùng trời Huyền Thiên Vương Triều mở ra hộ tộc đại trận, cũng biết đối phương lầm tưởng Minh Điện muốn đối bọn hắn động thủ. Hiu hiu hiu. Ngay tại Huyền Thiên Đại Đế cùng hắn lao tổ khẩn trương nhìn trên không thời gian, Minh Điện mọi người căn bản không có lưu lại, nháy mắt liền xẹt qua vương triều trên không, hướng về nam vực bay đi. Không phải là đối chúng ta xuất thủ, hù chết bản đế. Xem ra là nam vực cái nào không sợ chết thế lực chọc tới Minh Điện. Đội hình này cũng thật là đủ dọa người, liền là không biết là nam vực võ thần điện, vẫn là ma giáo, Tà Vương đỉnh phương nào chọc phải bọn hắn. Huyền Thiên Đại Đế cùng hoàng tộc Tam tổ liếc nhau một cái, đều yên lặng nuối lòng một hơi. Nguy cơ sau đó trong lòng Huyền Thiên Đại Đế liền bắt đầu nhìn có chút hạ hê, nam vực thế lực đều cùng hắn không đối phó, hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy trong đó một phương thế lực diệt vong. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, xin lỗi càng muộn. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 240, Thiên Thần. Minh Điện đại động tác trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Đông Châu, tất cả mọi người chấn kinh Minh Điện thực lực, nhiều ngày như vậy người tại ba vị lục địa thần tiên dẫn dắt tới, có thể quét ngang đại đa số thế lực. Không biết là thế lực nào chọc đám điên này, dĩ nhiên làm đến Minh Điện xuất động nhiều cao thủ như vậy, thật không biết đám điên này là từ đâu tới, không hề có một chút tin tức nào. Hồn Điện điện chủ nhìn xem tình báo trong tay, sau lưng cảm giác trở nên lạnh lẽo. Liên Minh Điện hiện tại đội hình, hắn Hồn Điện gặp được cũng trở làm rùa đen rút đầu, ngăn cản là không ngăn nổi. Không được, thiên địa không giải phong phía trước vẫn là đừng chọc đến đám điên này, nếu là đội hình này cho Hồn Điện tới một thoáng, Hồn Điện không biết muốn mấy năm mới có thể khôi phục. Hồn Điện điện chủ so sánh một thoáng mình bây giờ thực lực cùng Minh Điện phái ra đội hình, nháy mắt đem Minh Điện nguy hiểm đẳng cấp đề cao một cái cấp bậc. Hồn Điện một chỗ trong phòng tu luyện, hắc bào mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng oán khí. Đáng giận, Yến Quy Nhân thế nào nhanh như vậy liền đột phá đến lục địa thần tiên, dạng này ta còn làm sao báo cửu, cái này Lao Thiên thật là đủ bất công. Hắc bào hộ pháp tại tu luyện thất giống giận, xung quanh bị đánh đến một mảnh hỗn độn. Hắn từ xuất thế đến nay, đánh đâu thằng đó, cùng cảnh giới cho tới bây giờ không có thua qua. Nhưng mà tại gặp được Yến Quy Nhân phía sau, lòng tự tin của hắn triệt để bị đánh không còn, đối phương cái kia thực lực khủng bố cùng thân ảnh, đã thành hắn lớn nhất tâm ma. Xem như võ sĩ hắn nguyện vọng lớn nhất liền là đánh bại Yến Quy Nhân, bây giờ thấy Yến Quy Nhân đột phá lục địa thần tiên, hắc bào nội tâm đã triệt để sụp đổ. Muốn báo thủ, thần phục bản thần đem ban cho ngươi vô thượng lực lượng. Ngay tại hắc bào hộ pháp nội tâm sụp đổ thời điểm, một cái thanh âm thần bí trong lòng hắn vang lên. Ngươi nào, giả thần giả quỷ, cho bản tọa cút ra đây. Hắc bào hướng về bốn phía không ngừng tìm, nhưng mà căn bản không có thân ảnh của đối phương. Ngươi không cần tìm, liền là ngươi đột phá lục địa thần tiên ngươi cũng tìm không thấy bản thần tồn tại. Thần phục bản thần, ngươi đem thu được bản thần vô thượng lực lượng, đến lúc đó ngươi liền có thể tìm đúng phương báo thù. Thanh âm thần bí tiếp tục tại hắc bảo trong lòng vang lên, mê hoặc lấy hắc bảo hộ pháp. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta đột phá lục địa thần tiên, ta nguyện ý thần phục tại ngươi. Lúc này hắc bảo hộ pháp đối lực lượng tràn ngập khát vọng, chỉ cần có thể thu được đắc lực lượng, hắn làm cái gì đều được. Khắc khắc, nhớ kỹ lời của ngươi nói, cần dùng đến ngươi thời gian ta tự sẽ liên hệ ngươi. Nếu là ngươi dám phản loạn, ta sẽ nuốt linh hồn của ngươi. Thanh âm thần bí sau khi nói xong liền biến mất tại hắc bảo trong lòng, nhưng mà một quả màu đen hạt giống đã đồn trú đến hắc bảo thể nội. Thật quỷ dị, thật đen tối lực lượng, đã có cố lực lượng này bản tôn cũng có thể đột phá lục địa thần tiên. Yến Quy Nhân, chờ lấy ta, ta sẽ tìm đến ngươi báo thù. Khắc khắc, hắc bảo cũng cảm nhận được tình huống trong cơ thể, màu đen hạt giống mới cắm rễ ở thể nội liền liên tục không ngừng phát ra lực lượng, dựa vào cố lực lượng này hắn lập tức liền có thể đột phá lục địa thần tiên. Hắc bảo lạnh lùng nhìn đại điện hồn điện một chút, ngoài miệng lộ ra nụ cười quái dị, theo sau liền bế quan bắt đầu đột phá lục địa thần tiên. Cố khí tức này hẳn là hắc bảo muốn đột phá lục địa thần tiên. Nhìn tới Yến Quy Nhân đột phá cho hắc bảo mang đến áp lực, bất quá dạng này cũng tốt, hắc bảo đột phá cũng có thể gia tăng ta hồn điện thực lực. Hồn điện điện chủ cũng cảm nhận được hắc bảo khí tức, hắn còn tưởng rằng là Yến Quy Nhân nguyên nhân, không chút nào biết hắc bảo trên mình phát sinh hết thảy. Nam vực, võ thần điện, Tà Vương đỉnh, ma giáo lúc này đều khẩn trương lên, bọn họ cũng đều biết Minh Điện sát khí rào rạt theo đông vực chạy đến, nhưng mà căn bản không biết rõ Minh Điện mục tiêu là ai, người người cảm thấy bất an. Điện chủ, người của chúng ta gần đây đều không rời đi Nam vực, Minh Điện mục tiêu hẳn không phải là chúng ta. Kình Thiên thần tướng theo ngoài đại điện đi ra, đem chính mình điều tra đến tin tức nói cho mọi người. Mặc dù đối phương mục tiêu không phải chúng ta võ thần điện, nhưng mà chúng ta cũng không thể xem thường, làm xong chuẩn bị xấu nhất, một khi không địch lại chúng ta liền tiến về võ thần không gian, tạm thời tránh mũi nhọn võ thần điện chủ cũng không dám xem thường, mặc dù đối phương mục tiêu không phải là mình, cũng phải làm tốt phòng hộ. Một bên khác, ma giáo khi biết Minh Điện tin tức phía sau, cũng là phái ra tất cả cao thủ, phòng bị lên Minh Điện, cuối cùng người của ma giáo trải rộng đại lục, không chừng là cái nào không sợ chết cho ma giáo rước lấy phiền toái. Ma giáo phía dưới thế lực, khi biết Minh Điện tin tức phía sau, nhộn nhịp đem chính mình thiên nhân lão tổ đánh thức, trong lúc nhất thời rất nhiều đã từng quát tháo Đông Châu lão ma đầu nhộn nhịp xuất hiện tại ma giáo biên cảnh, quần ma loạn vũ, chuẩn bị ngăn cản Minh Điện tiến công. Chẳng lẽ là ma giáo chọc Minh Điện, cũng thật là có gan, nhìn đối phương bộ dáng là muốn lựa chọn cùng Minh Điện quyết chiến. Một tên thám tử khi nhìn đến ma giáo tư thế phía sau, tưởng rằng ma giáo chọc phải Minh Điện. Thật là có khả năng, người của ma giáo trải rộng đại lục, nói không chắc đối Minh Điện người làm cái gì, mới làm đến Minh Điện ra tay đánh nhau. Tà tộc không gian, lúc này tà tộc tứ tổ hướng về bốn phương tám hướng bay đi, theo sau liền bắt đầu tại vô tận trong hư không bắt đầu tìm kiếm nữ đế tung tích, không chút nào biết phía ngoài tà tộc sắp đại họa lâm đầu. Bốn cái sâu kiến, nếu không phải bản tôn không tiện xuất thủ, một bàn tay chụp chết các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem tà tộc tứ tổ, trong ánh mắt tràn ngập hàn quang. Hắn đã dùng lực lượng của mình đem vây khốn nữ đế hắc ám không gian phong cấm, dù cho tà tộc tứ tổ phát hiện, cũng uy hiếp không được bên trong nữ đế. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta truy tìm đến cái kia kẻ xông vào khí tức, đối phương có lẽ bị vây ở hắc ám trong không gian ngay tại trong hư không chẳng có mục đích tìm kiếm tà tộc tứ tổ. Lơ đãng liền cảm nhận được nữ đế khí tức, hắn dọc theo nữ đế khí tức một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm tới hắc ám không gian. Đối phương xác thực liền tại bên trong, nhưng mà cái này hắc ám không gian tràn ngập vô tận hắc ám, liền là chúng ta tiến vào cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương, còn có thể giam ở trong đó. Tà tộc đại tổ nhìn xem trước mặt hắc khí bao phủ không gian, trên mặt tràn ngập sợ hãi kéo dài, cái này hắc ám không gian hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cho dù là lục địa thần tiên đi vào cũng khả năng bị vây ở trong đó, hắn tại suy nghĩ nữ đế có đáng giá hay không đến bọn hắn đi vào mạo hiểm. Đại ca, ngươi suy tính quá nhiều ngược lại mơ hồ. Ngươi nhìn cái kia hắc ám chi khí có hay không có một loại cảm giác đã từng quen biết, tà tộc nhị tổ tại cảm nhận được hắc ám không gian khí thể phía sau, liền phát hiện bên trong dị thường. Cố khí tức kia, dĩ nhiên cùng chúng ta tà khí giống nhau ý hệt, nhìn tới không gian này tạo thành phải cùng thiên thần đại nhân có quan hệ. Tà tộc đại tổ nghe lão nhị lời nói, ổn định lại tâm thần một phen cảm thụ phía sau, cái kia hắc ám khí tức dĩ nhiên cho hắn một loại thân thiện cảm giác. Hắn nháy mắt liền liên tưởng đến tà tộc thiên thần đại nhân. Còn có một chương, tối nay, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 241, thế như trẻ tre. Đã như vậy, chúng ta liền đi vào điều tra một phen, nói không chắc có cái gì bất ngờ phát hiện. Tà tộc đại tổ nói lấy liền hướng về hắc ám không gian bay đi, vừa muốn tiến vào bên trong, một đạo vô hình bình chướng nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem tà tộc đại tổ bắn bay trở về. Lực lượng thật mạnh, cái này hắc ám không gian lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy cấm chế. Tà tộc đại tổ nhìn phía trước vô hình cấm chế ánh mắt lóe lên vô số nghi vấn. Đại ca, bất kể hắn là cái gì cấm chế, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay cái này đồng châu còn có cái gì cấm chế không thể mở ra. Tà tộc tam tổ khinh thường nói, hắn là trong ba người tính tình nóng nảy nhất, làm chuyện gì đều muốn dùng vũ lực giải quyết. Đã như vậy, chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Tà tộc đại tổ tuy là cảm thấy kết giới kia 10 điểm dị thường, nhưng vẫn là không chút để ý. Tốt, đi. Bốn người đồng thời ngưng kết một cái năng lượng to lớn cầu, hướng về hắc ám không gian đánh tới. Ngay tại mấy người cho là thành công thời gian, cái kia năng lượng cầu nháy mắt liền bị bắn trở về. Mấy người sau khi thấy, nhộn nhịp bắt đầu thoát đi, nhưng y nguyên bị nổ tung tác động đến, mấy người bị nổ đến đầy bụi đất, lấy may mắn là không bị đến cái gì thương thế. Cấm chế này thật là khủng khiếp, dĩ nhiên ngay cả chúng ta bốn người công kích đều có thể bắn ngược trở về, người xuất thủ đến cùng là thần thánh phương nào, đối phương cầm tù phương không gian này lại có mục đích gì? Tà tộc đại tổ rơi vào trầm tư bên trong, cái này người xuất thủ rõ ràng đã vượt ra khỏi lục địa thần tiên cảnh giới, đối phương vì sao phải tốn đại lực khí phong cấm mảnh không gian này? Ngay tại tà tộc tứ tổ còn đang thảo luận hắc ám không gian sự tình thời gian, Minh Điện mọi người cũng là đi tới Nam Vực. Phía trước liền là Tà Vương Đỉnh, loại trừ bách tính bình dân, những người khác chó gà không tha. Trong mắt bất lương xoáy tất cả đều là sát khí, nữ đế xem như thủ hạ của hắn, lại bị bắt cóc, hắn đã sớm góp nhặt một cơn lửa giận muốn tìm người phát tiết. Về phần độc cô cầu bại cùng lệnh Đông Lai thì là tìm tà tộc thông đạo đi, đối phương sau lưng lục địa thần tiên mới là mục tiêu của bọn hắn. Ân. Minh Điện mọi người gật đầu một cái, tiếp đó liền thẳng hướng Tà Vương Đỉnh địa giới. Phốc phốc phốc. Minh Điện lần này xuất động mấy tên thiên nhân cao thủ, lại thêm Đông Phương Bất Bại, Giang Ngọc Kiến cùng La Vong sát thủ, tà tộc người căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản, một tòa thành trì nháy mắt liền bị mấy người huyết tẩy. Bẩm báo đại soái, trong thành bách tính bình dân tuy là bề ngoài cùng nhân tộc đồng dạng, nhưng nhìn thân thể của đối phương, hiển nhiên không phải nhân tộc, hẳn là không biết tên ngoại tộc. Một tên bất lương soái tại đồ sắt Tà Vương Đình thời điểm, trong lúc lơ đãng phát hiện bách tính bình dân thân phận, lập tức liền tới bẩm báo. Nhìn tới Tà Vương Đình lúc đầu nhân tộc là bị đối phương trong bóng tối giải quyết, tốt một cái thay xà đổi cột, chẳng trách nữ đế vừa tới Tà Vương Đình liền bị đối phương phát hiện. Đã Tà Vương Đình không phải nhân tộc, chúng ta mọi người cũng không cần tại lưu thủ. Cửa Tây Kiếm Thần, Diệp Thanh Chủ, Lục Kiếm Nô, Phó Hồng Tuyết, Hắc Bạch Huyền Tiễn mọi người mỗi mang một đội nhân mã, mau chóng đem trong Tà Vương Đình ngoại tộc dọn dẹp sạch sẽ, mọi người tại Tà Vương Đình hoàng cung tập hợp. Bất Lương Soái nhìn thấy chuyện này hình phía sau, cũng không có ý định lưu thủ, lấy thực lực của bọn hắn một trưởng cũng có thể diệt một thành, may mắn người còn sống sót thì là giao cho La Vong sát thủ xử lý. Tốt. Mấy đại tiên nhân nháy mắt liền hướng về các phương hướng phi đi, thực lực đến bọn hắn cảnh giới này, phá hủy một tòa thành trì căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian. Minh Điện giết chóc tại không ngừng diễn ra. Hắn huyết tinh mức độ nhìn đến mỗi đại thế lực thám tử trong lòng run sợ, những người này nơi nào là người, quả thực liền là địa vực các ma, những nơi đi qua máu chảy thành sông, quan trọng nhất chính là đối phương giết người tốc độ quả thực khủng khiếp, nửa canh giờ không đến, Tà Vương Đình đã có hơn phân nửa thành trì bị huyết tẩy, không bao lâu Tà Vương Đình liền sẽ triệt để diệt vong. Tại người Minh Điện tàn sát Tà Vương Đình thời điểm, Tà Vương Đình trên biên cảnh đã tụ đầy người, mọi người đều là một đường chạy đến xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ hoặc là mỗi đại thế lực thám tử. Nhưng mà mỗi đại thế lực người đều chỉ dám tại biên cảnh phụ cận bồi hồi, không dám qua thâm nhập trong đó, sợ bị giết mắt đỏ người Minh Điện thuận tay giải quyết. Cái này Minh Điện người cũng thật là đủ hung tàn, liền bách tính bình dân cũng không dung tha, liền không sợ gặp thiên phạt. Một vị đầy người chính khí nam tử nhìn trước mắt chẳng cảnh, rối trá nói: gặp thiên phạt, ngươi cho rằng thiên đạo có thể làm sao đến bọn hắn? Thật là người không biết không sợ một lão giả lời nói nháy mắt liền đem nam tử nói mặt đỏ tới mang tai, nếu không phải người nhiều, hắn đã sớm động thủ. Ha ha, vô tình công tử, ngươi cũng thật là đủ dối trá, ngươi liền không sợ lời này truyền vào đến Minh Điện lỗ tai, sau đó tìm ngươi gây chuyện một tên vết đao tráng hán chậm rãi từ trong đám người đi ra, nói thẳng ra nam tử thân phận. Marcel, ngươi cũng thật là có gan, dĩ nhiên xuất hiện tại bản công tử trước mặt, muốn chết phải không? Vô tình công tử bị nói ra thân phận cũng là sợ hãi, sợ cùng vết đao nói đồng dạng bị Minh Điện trả thù. Vô tình ngươi thật là càng sống càng không được, không ngươi vậy đại ca, ngươi thật cho là ngươi là đối thủ của ta, ngươi hiện tại tốt nhất đừng chọc tiểu gia, không phải tiểu gia hiện tại liền làm thịt ngươi. Nam tử mặt sẹo không chút nào không đem vô tình công tử đặt ở mắt, đối phương ca ca nếu không phải thiên nhân cảnh giới đao kiếm sơn trang trang chủ, hắn đã sớm đem đối phương giải quyết. Ngươi! Vô tình công tử cảm tưởng nói chuyện liền bị tráng hắn một ánh mắt chừng trở về, chỉ có thể xám xịt rời đi. Mọi người mau nhìn, những bách tính bình dân này dường như đều không phải nhân tộc, hẳn là ngoại tộc người. Lúc này một thanh âm vang lên, nháy mắt liền đưa tới mọi người chung quanh. Cuối cùng ngoại tộc người từ xưa liền là nhân tộc địch nhân, tại hồn điện hủy diệt phương Bắc ngoại tộc phía sau, Đông Châu liền không còn có dị tộc. Cái này ngoại tộc người thân thể dĩ nhiên so với chúng ta nhân tộc còn cường đại hơn gấp mấy lần không ngừng, đến tột cùng theo ở đâu ra? Người chung quanh nhìn xem ngoại tộc thi thể, loay hoay nửa ngày đều tra không ra thân phận của đối phương. Nhưng mà mấy đại thế lực thám tử khi nhìn đến phía sau cũng là sắc mặt tái nhợt, nháy mắt liền tìm địa phương bẩm báo tin tức, hiển nhiên bọn hắn đã biết thân phận của đối phương cùng đối phương cùng bố. Tà Vương đại điện, lúc này Tà Vương nhìn xem thám tử tới báo triệt để bị hù dọa sủi lơ, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là mục tiêu của đối phương. Hắn tự hỏi xuất thế đến nay căn bản không có đắc tội qua Minh Điện, đối phương không đạo lý giết tới. Hơn nữa còn phái ra khủng bố như vậy đội hình, hắn có tài đức gì có thể để đối phương nặng như vậy điểm chiếu cố? Chết, đều đã chết, Tà tộc cao thủ tại sao vẫn chưa ra, tại tiếp tục như vậy, một nửa Tà tộc người liền muốn triệt để chết tại trong tay Minh Điện. Tà Vương nghe lấy không ngừng tin tức truyền đến, trong lòng gấp không được, nhưng mà Tà Vương đỉnh đã bị Minh Điện bao vây, căn bản không có khả năng đào tẩu, liền Tà tộc thông đạo cũng tại Độc Cô Cầu bại cùng lệnh Đông Lai sau khi tiến vào phong ấn lên, hiện tại hắn là thật cùng đường mặt lộ. Lúc này Tà tộc không gian, còn chưa kịp trở về Đông Châu quân sư cũng là mở ra hộ tộc đại trận, một bên ngăn cản Độc Cô Cầu bại cùng lệnh Đông Lai công kích, một bên bắt đầu liên hệ Tà tộc tứ tổ. Tà tộc đã đến chân chính diệt vong thời khắc. Cảm tạ mọi người ủng hộ và lễ vật, cảm ơn mọi người. Ngủ ngon, yêu yêu đát. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 242, Tà tộc không gian. Trong dị không gian ngay tại thử nghiệm những phương pháp khác tiến vào hắc ám không gian thời gian, Tà tộc đại tổ truyền tin phù đột nhiên phát sáng lên, Tà tổ sau khi thấy sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại ca, phát sinh cái gì? Ta thế nhưng mấy vạn năm không thấy ngươi cái bộ dáng này, Tà tộc nhị tổ lúc này còn không biết rõ Tà tộc đã xảy ra chuyện lớn, trên mặt tràn ngập tò mò. Tà tộc xảy ra chuyện, có người đánh vào tới, Tà một bên kia mở ra hộ tộc đại trận, nhưng mà phòng trường không kiên trì được, chúng ta nhanh đi về. Tà tộc đại tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, liền mở ra hộ tộc đại trận, đều không kiên trì được bao lâu, người tới khẳng định đúng lục địa thần tiên bên trong cao thủ tuyệt thế, lần này mặc kệ thắng thua, Tà tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Tà tộc đại tổ nói xong cũng biến mất, mấy người khác nghe được phía sau cũng là không dám trì hoãn, nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng về đại bản doanh tiến đến. Lúc này Tà tộc không gian Độc Cô Cầu bại cùng lệnh Đông Lai hai người đứng ở hư không, vô số năng lượng cự kiếm cùng đại thủ ấn theo phía sau hai người bay ra, không ngừng đánh vào Tà tộc hộ tộc đại trận bên trên. Tà tộc đại trận tại trải qua một đoạn thời gian công kích phía sau đã dần dần xuất hiện vết nứt, không bao lâu liền sẽ bị hai người triệt để đánh vỡ. Cái này xác rùa đen còn thật cứng rắn, dĩ nhiên có thể ngăn cản chúng ta thời gian dài như vậy công kích. Độc Cô Cầu bại cũng không vội vã, hắn có nhiều thời gian, căn bản không đội, vừa vặn các loại minh điện mọi người xử lý phía ngoài Tà tộc người. Đại trận này 10 điểm tinh diệu, nếu không phải hiện tại khống chế người đại trận không có thực lực, tòa đại trận này uy lực có lẽ càng lớn. Lệnh Đông Lai xem như vô thượng đại tông sư, đối với trận pháp nhất đạo đã có hiểu, hắn phát hiện tòa đại trận này 10 điểm kỳ diệu, dĩ nhiên có thể cấu kết toàn bộ không gian, tiếp đó liên tục không ngừng theo trong không gian thu hoạch năng lượng, bố trí người đại trận tuyệt đối là một cái chân chính trận pháp tông sư. Hai vị tiền bối, chẳng biết tại sao đối ta Tà tộc xuất thủ, ta Tà tộc tự hỏi không đắc tội hai vị Tà một đôi tay chỉ huy đại trận, tiếp đó tràn ngập nghi vấn hướng hai người nói. Tà tộc vô duyên vô cớ bị người công kích, hắn lúc này cũng còn có chút ngộng. Xem các ngươi bộ dáng hẳn là ngoại tộc người a, các ngươi là không có đắc tội hai ta. Nhưng mà các ngươi truy sát ta người Minh Điện thế nào cũng các loại đánh đổi một số thứ. Độc Cô Cầu bại lạnh lùng nói, nhìn đối phương lời nói, hiển nhiên còn không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Truy sát các ngươi người, ta Tà tộc căn bản không đi ra Tà Vương đỉnh địa bàn, thế nào sẽ truy sát Minh Điện người? Chẳng lẽ nói ngày kia tên kia cao thủ là các ngươi người? Ngay từ đầu Tà một còn không phản ứng lại, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại lập tức liền phản ứng lại, mấy ngày trước hắn cùng Tà Vương gặp phải thần bí nhân kia, đối phương cái kia quỷ dị thân pháp hoàn toàn chính xác 10 điểm như Minh Điện người. Nhìn tới ngươi nghĩ ra, giao ra người của chúng ta, cho ngươi Tà tộc một cái toàn thây. Lệnh Đông Lai lạnh lùng nói, lực lượng trong tay lần nữa nhiều thêm, đánh đến ngoại tộc đại trận không ngừng lay động. Tà tộc trong đại trận Tà tộc người nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp hù dọa đến quỳ xuống đất kêu rên, cho dù là thiên nhân kỳ Tà tộc người, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, sợ đại trận bị hai người đánh vỡ. Cuối cùng hiện tại Tà tộc tứ tổ không tại, nếu là đại trận nghiền nát, hai cái lục địa thần tiên có thể thoải mái đồ sát bọn hắn tất cả mọi người. Nhìn tới ngươi đoán được, đối phương thật là người của chúng ta, các ngươi dám đuổi giết chúng ta người đây chính là phải bỏ ra đại giới. Trong mắt Độc Cô Cầu bại hàn quang lóe lên, trung quanh kiếm khí biến đến càng thêm lăng lệ, đại trận vết nước nháy mắt biến lớn, Kim Mục vội vã huyết tế một nhóm Tà tộc người, mới miễn cưỡng ngăn trở vết nước huyết trương. Hai vị tiền bối, các ngươi Minh Điện cũng quá bá đạo à, là các ngươi người tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ chúng ta cũng không có làm bị thương hắn, là chính hắn chạy vào vô tận không gian. Hai vị tiền bối hiện tại đi tìm, nói không chắc lập tức liền có thể tìm tới các ngươi người. Tà Mộc lúc này là tận chính mình toàn lực không ngừng đang kéo dài thời gian, chỉ cần lao tổ một đạo, hắn liền không sợ đối phương hai người. Ha ha, người trẻ tuổi, ý nghĩ không tệ. Ngươi đang kéo dài thời gian, chờ các ngươi lục địa thần tiên, hai người chúng ta sao lại không phải đang chờ bọn hắn? Ngươi cho rằng liền các ngươi những tôm tép này có giá trị hai ta xuất thủ? Mạng chó của các ngươi chờ ta Minh Điện người giết sạch bên ngoài người phía sau, tự nhiên sẽ tới xử lý các ngươi. Hai ta mục đích đúng là tại các ngươi lão tổ tới thời điểm sớm đánh vỡ các ngươi xác rùa đen thôi. Lệnh Đông Lai đã sớm nhìn ra Tà Mộc đang kéo dài thời gian, nhưng mà hắn không có chút nào để ý, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là đối phương lục địa thần tiên, xuất thủ cũng bất quá là cho Minh Điện người sớm giải quyết một vài vấn đề thôi. Không nghĩ tới ta tiểu tâm tư đã sớm bị tiền bối phát hiện, tiền bối không hổ là tiền bối, không chỉ thực lực cường đại, liền nhìn người cũng hết sức lợi hại, để Tà Mộc 10 điểm kính nể. Ta bên này đã thông tri lão tổ bên kia có lẽ lập tức liền sẽ trở về, mời hai vị tiền bối chờ chút chốc lát. Tà Mộc nghe được Lệnh Đông Lai lời nói cũng là hơi chút yên tâm, đã đối phương nói sẽ không ra tay với bọn họ, đối phương liền thật sẽ không xuất thủ, lấy đối phương lục địa thần tiên thân phận căn bản không cần thiết lừa hắn. Hắn chỉ dùng dẫn dắt tà tộc người đối phó Minh Điện người khác liền có thể, áp lực nháy mắt liền nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này Tà Mộc quân sư còn không biết rõ Minh Điện phái ra đội hình, nếu là biết Minh Điện người tới phía sau, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Lệnh Đông Lai cùng Độc Cô Cầu bại lại không nói chuyện, tiếp tục tiến đánh lấy tà tộc đại trận, đợi đến tà tộc lao tổ tới thời điểm, liền là đại trận này phá diệt thời điểm. Ngoại giới, Tà Vương đỉnh. Lúc này Tà Vương nghe lấy càng ngày càng gần tiếng kêu thảm thiết, nội tâm cũng là cấp tốc bắt đầu nhảy lên, tuy là đã sớm nghĩ kỹ chính mình kết quả, nhưng mà tại tử vong sắp tới thời điểm hắn vẫn là khẩn trương không được. Oeng. Tà Vương đỉnh cửa chính bị một đạo đao khí một đao chém thành hai khúc, vẹn vẹn tiếp lấy lực lượng kinh khủng, đem Tà Vương đại điện một đao chém thành hai nửa, toàn bộ Tà Vương điện sụp đổ hơn phân nửa, trong không khí bụi mù cuồn cuộn. Thật là khủng khiếp đao khí, phía trên còn kèm theo máu tanh như thế sát khí, người này đến cùng giết bao nhiêu người? Tà Vương nhìn xem trong đại điện khủng bố vết đao cùng dày đặc sát khí, sợ hãi nhìn hướng Tà Vương điện cửa chính. Đi đi đi. Dây nặng tiếng bước chân mỗi đi một bước liền cho Tà Vương tạo nên phần sợ hãi cùng áp lực, liền cái này ngắn ngủi mấy giây, đã tại tâm linh bên trên cho hắn tạo thành vô tận sợ hãi cùng bóng mờ. Bụi mù đi qua, một cái chân thọt nam tử từng bước đi đến, máu trên tay của hắn đao ma tức giận lở lở, phía trên nhiễm tà tộc máu đen ngay tại thân đao hấp thu, Tà Vương chỉ là nhìn một giây, liền vội vàng theo trên thân đao rời đi, hắn cảm giác chính mình tại nhìn nhiều một hồi, nói không chắc tâm thần sẽ bị đối phương khống chế, triệt để biến thành đối phương khối lỗi. Các ngươi truy sát người kia bây giờ ở nơi nào, nói ra ta cho ngươi một cái thông khoái. Phó Hồng Tuyết mặt mũi tràn đầy sắc ý, từng bước hướng đi đã bị hù dọa đến động đậy không được Tà Vương. Lúc này Phó Hồng Tuyết tại giết vô số tà tộc người phía sau cũng là thành công đột phá đến tiên nhân đỉnh phong, hắn căn bản không đem Tà Vương để vào mắt, đối phương tiên nhân trùng kỳ thực lực, cũng liền mấy đao liền có thể giải quyết. Còn có một chương, tối nay. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 243, bốn tên lục địa thần tiên. Người kia hiện tại hẳn là ở vào vô tận không gian, hiện tại là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Tà Vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, lúc này lòng của hắn đã chết, thời gian lâu như vậy tà tộc lại còn không phái người trợ giúp, hắn biết chính mình hẳn là bị tà tộc buông tha. Rất tốt, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Hiện tại ta còn có mấy vấn đề, các ngươi là ai, phía sau các ngươi thế lực là phương nào thế lực, các ngươi trong bóng tối đi tới Đông Châu có mục đích gì, kế hoạch toàn bộ cho ta nói ra. Phó Hồng Tuyết vẫn là mặt mũi tràn đầy sát khí, vô hình trung tăng lên Tà Vương áp lực. Chúng ta là tà tộc người, thế lực sau lưng cũng liền là tà tộc. Về phần chúng ta tà tộc tới Đông Châu có mục đích gì cùng kế hoạch cái ta này còn thật không biết, ta chẳng qua là một tên khôi lỗi thôi, chuyện cơ mật như vậy ta lại thế nào khả năng biết. Tà Vương cũng nghiêm túc trực tiếp đem tự mình biết sự tình đều bàn giao, ngay ngắn đều là chết, không bằng được chết một cách thống khoái một điểm. Ngươi xác định ngươi không biết, ngươi phải biết lừa gạt kết quả của ta chính là sống không bằng chết. Phó Hồng Tuyết đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tà Vương, muốn nhìn ra đối phương nói tới thật giả. Ta một kẻ hấp hối sắp chết hà tất lừa gạt các hạ, ta tộc thời gian dài như vậy không phái người đi ra, hiển nhiên đã bỏ đi ta, ta còn tất yếu giúp bọn hắn bảo thủ bí mật. Tà Vương đem tất cả biết đến đều nói đi ra, cả người ngược lại dễ dàng không ít, tuy là hắn biết chính mình là tà tộc một tên quân cờ, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy liền bị buông tha. Hắn vì tà tộc tân tân khổ khổ ẩn tàng nhiều năm như vậy, thành công làm tà tộc đánh xuống lớn như vậy một khối địa bàn, đối tà tộc tới nói là chiến công hiển hách, không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà bằng thực lực của ngươi có lẽ không làm gì được chúng ta người, xuất thủ còn có ai? Phó Hồng Tuyết cùng nữ đế tại Bắc vực cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, kết không tệ hữu nghị, lần này nữ đế thân ham khốn cảnh, hắn là tức giận nhất mấy người một trong, lại đến Tà Vương đỉnh phía sau hắn càng là một chút cũng không lưu thủ, trực tiếp giết điên lên rồi. Đây cũng là hắn cái thứ nhất đi tới đại điện nguyên nhân. Còn có một cái tên gọi Tà Mục, đối phương cũng là tà tộc người, chỉ bất quá đối phương tại các ngươi tới thời điểm liền trở về tà tộc, nếu như các ngươi đi đến tà tộc, nói không chắc có thể nhìn thấy đối phương. Tà Vương đang nói đến Tà Mục thời gian trong mắt tràn ngập ghen tị và cựu hận. Hắn cùng Tà Mục đồng dạng là bình dân xuất thân, hai người cùng nhau đi tới, hắn đều có thể áp Tà Mục một đầu, nhưng mà tà tộc chuyện tốt toàn bộ đều rơi vào trên đầu Tà Mục, khiến hắn tràn ngập ghen tị và không cam lòng. Bị giới hạn đối phương có tà tộc lão tổ thưởng thức, nhiều năm như vậy hắn Tà Vương cũng chỉ có thể đem trong lòng không cam lòng cùng đấu kỵ ẩn giấu đi lên dưới tay đối phương làm việc. Hiện tại Tà Vương triệt để bay lên bản thân, biết chính mình tất chết, cũng từng bước nghi thoáng. Cùng Phó Hồng Tuyết có một câu không một câu trò chuyện, phản phất vừa mới sợ muốn chết không phải hắn như vậy. Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Tà Vương hành động cũng không có phản ứng gì, đối phương đã là kẻ chắc chắn phải chết, Xem ở đối phương phối hợp như vậy phân thượng cũng không có ngăn cản, hắn đang lặng lặng chờ đợi Bất Lương Soái mấy người đạo tới, tiếp đó một chỗ tiến công tà tộc không gian. Vù vù. Ngay tại Phó Hồng Tuyết dưỡng thần thời điểm, hai đạo kiếm quang xuất hiện, theo sau Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liền bay đi vào. Diệp huynh, nhìn tới chúng ta lần này cũng không bay ra thắng bại, ngày sau lại quyết cao thấp. Tây Môn Suy Tuyết đối Diệp Cô Thành ôm lấy kiếm. Hai người tại hành động thời điểm liền lập xuống cá cược xem ai tới trước đến Tà Vương đỉnh, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không phân ra thắng bại. Tốt. Không thể tưởng được tại phía trước chúng ta, Phó huynh đã sớm đến. Diệp Cô Thành bạch đi tung bay, một mặt hờ hững, hắn không Tây Môn Suy Tuyết loại kia lòng hào thắng, ngược lại nội tâm tràn ngập hờ hững và bình tĩnh. Phó huynh. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Diệp Cô Thành lời nói phía sau cũng là nhìn thấy trong đại điện Phó Hồng Tuyết, hắn hết sức kinh ngạc Phó Hồng Tuyết dĩ nhiên còn nhanh hơn bọn họ, nhưng nhìn đến trên người đối phương sát khí cùng ma đao liền biết nguyên nhân. Diệp huynh, Tây Môn huynh, không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy cũng chạy đến, người này là Tạ Vương đỉnh Tạ Vương, đối phương đã đem hết thể đều bằng hàn giao. Phó Hồng Tuyết cũng là khách khí nói, theo sau đem những gì mình biết toàn bộ nói ra, mọi người đều là người minh điện, làm người làm việc đều là rất thẳng thắn, căn bản không cần có bất luận cái gì ẩn tàng. Không thể tưởng được Tạ Vương đỉnh sau lưng dĩ nhiên là Tạ tộc, tuy là không biết rõ Tạ tộc thực lực như thế nào, nhưng mà đối phương có thể mở mang một cái gì không gian, thực lực hẳn là cũng sẽ không kém. Diệp Cô Thành đã từng cũng là đứng đầu một thành, nghe Phó Hồng Tuyết lời nói, cũng biết Tạ tộc là một cái không kém thế lực. Không thể tưởng được ba vị dĩ nhiên như vậy liền đi tới, nhìn tới chuyện nơi đây đã được giải quyết không sai biệt lắm. Lúc này, Bất Lương Soái mang theo Giang Ngọc Yến cùng Đồng Phương Bất Bại đi đến, ngay sau đó Lục Kiếm Nâu cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn mấy người cũng đi theo vào, bọn hắn xem như sát thủ, tinh thông chính là ám sát, trong nháy mắt lực phá hoại không mấy người mạnh, tốc độ chậm điện. Mấy người mấy câu nói phía sau, tất cả mọi người đã biết Tà tộc tin tức. Đã như vậy chúng ta liền tiến vào Tà tộc không gian a, lần này nói cái gì cũng muốn đem đối phương hủy diệt tại dị độ không gian bên trong. Người này liền từ Phó huynh xử lý a, người khác cùng ta một chỗ tiến vào ngoại tộc không gian. Bất Lương Soái nói lấy liền dẫn theo mọi người hướng về dị độ không gian mà đi. Có thể chết ở các hạ thủ hạ cũng là lựa chọn tốt, trước khi chết ta muốn biết các hạ danh tự. Trừ đó ra, còn muốn mời các hạ cho Tà Mộc mang câu nói, ta Tà Vương một đời cho tới bây giờ không kém gì hắn. Tà Vương khi nhìn đến Minh Điện đội hình cũng là kém chút dọa sợ, như vậy một cỗ lực lượng, Tà tộc còn thật khả năng bị diệt tộc. Phó Hồng Tuyết, người ta sẽ cho ngươi đưa đến. Phó Hồng Tuyết mặt không nói sắc, Tà Mộc cũng là hắn muốn giết người, nếu là gặp được cho Tà Vương mang câu nói cũng không phải không thể. Phó Hồng Tuyết, hảo danh tự. Tà Vương khi nghe đến Phó Hồng Tuyết lời nói phía sau cũng là thỏa mãn nhắm mắt lại, hiện tại tâm nguyện của hắn đã xong, hắn có thể thản nhiên chịu chết. Kiếp sau nhớ đến không nên trêu chọc không chọc nổi người. Phó Hồng Tuyết tiến lặng nói, theo sau một đạo đao quang nhấp nhoáng, Phó Hồng Tuyết quay người hướng về Tà tộc thông đạo đi đến. Tà Vương thì là chậm rãi đổ xuống, trên mặt còn tràn đầy ý cười, hiển nhiên hắn còn không cảm nhận được thống khổ liền đã bị Phó Hồng Tuyết giết. Tà tộc không gian, Tà tộc đại trận đã bị đánh đến sắp phá nát, hai người tùy tiện một kích đều có thể đánh vỡ đại trận này. Có 4 tên thiên nhân cao thủ tới, thực lực còn không tệ. Hẳn là Tà tộc lão tổ. Lần này chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Độc Cô Cầu Bại trước tiên liền cảm nhận được 4 tên lục địa thần tiên khí tức. Thật là không tệ, một tên lục địa thần tiên đỉnh phong, 2 tên hậu kỳ, 1 tên trung kỳ. Đối phương thể nội còn có một cỗ 10 điểm tà ác khí tức, nhìn tới tà tộc cũng có kinh thiên bí mật a. Lệnh Đông Lai nhận biết 10 điểm cẩn thận, 4 người thể nội cỗ kia khí tức tà ác, hiển nhiên không phải phương thiên địa này có thể sinh ra. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn mọi người. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 244, Độc Cô Cầu Bại 1v2. Đã tà tộc lao tổ tới, đại trận này cũng không cần tồn tại. Độc Cô Cầu Bại lấy chỉ thay mặt kiếm, đối tà tộc mọi người phương hướng so sánh vạch, một đạo kiếm khí trực tiếp đem đại trận đánh đến phá thành mảnh nhỏ. A, tà tộc mọi người bị đại trận nghiền nát lực lượng nháy mắt đánh bay ra ngoài, chỉ huy đại trận Tà Mộc càng là bị thương không nhẹ thế, đại trận nghiền nát, hắn thân là tay trận người, trước tiên chịu đến trùng kích lớn hơn. Khu khu, hai vị tiền bối, các ngươi không phải nói không đối đối thủ của chúng ta. Sắc mặt Tà Mộc trắng bệch, cố nén đau nhức kịch liệt đứng lên. Vừa mới Độc Cô Cầu Bại xuất lại kiếm khí kém chút đem hắn giết chết, cái này cũng để hắn sợ không thôi. Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng nhìn Tà Mộc một chút, tiếp đó nhìn hướng phía sau của hắn. Xa xa, hư không nổ tung, 4 đạo thân ảnh áo đen theo trong hư không bay ra, 4 người khí tức kinh khủng để tà tộc trong không gian lực lượng đều hỗn loạn lên. Bái kiến lao tổ, bái kiến lao tổ. Tà tộc mọi người tại nhìn thấy tà tộc tứ tổ xuất hiện, cũng là lập tức đã có chủ kiến, cùng nhau cao giọng gầm thét lên. Hai vị đạo hữu, chẳng biết tại sao đối ta tà tộc xuất thủ, còn đánh bị thương chúng ta nhiều người như vậy, các hạ hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay là không thể thiện. Tà tộc đại tổ mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn thấy bị thương Tà Mộc cùng rất nhiều tà tộc con cháu, trên mặt tức giận càng là muốn dừng không được, nếu không phải đối phương hai người thực lực khủng bố, sợ giao thủ thời điểm đánh vỡ cái không gian này, tạo thành càng lớn phá hoại, hắn đã sớm xuất thủ. Giải thích, đây chính là giải thích. Độc Cô Cầu Bại kiếm quang lóe lên, một khe hở không gian xuất hiện, theo sau cả người hóa thành một thanh lợi kiếm nháy mắt bay vào, ngay sau đó kinh thiên động địa kiếm ý liền không ngừng từ đó phát ra. Đi vào, ta cho mấy vị thật tốt giải thích giải thích. Độc Cô Cầu Bại tràn ngập chiến ý thanh âm từ trong truyền ra. Vô tận kiếm ý cùng sen lẫn tiếng kiếm gieo hướng về tà tộc 4 vị lục địa thần tiên ước chiến, từ lúc cùng thiên đạo một trận chiến phía sau, hắn liền cũng lại không thống thống khoái khoái xuất thủ qua. Lão nhị lão tam, các ngươi đi chiếu cố đối phương. Tà tộc đại tổ nhìn xem bá đạo Độc Cô Cầu Bại, cũng là phái ra tà tộc nhị tổ cùng tam tổ. Hắn cùng tà tộc tứ tổ thì là lưu lại xuống ứng phó sau đó sự tình. Là đại ca. Đã sớm nhìn tức sôi ruột, ta muốn đánh nổ hắn đầu chó. Tính tình bốc lửa tà tộc tam tổ đã sớm muốn ra tay, chỉ bất quá một mực bị tà tộc nhị tổ ngăn, hiện tại đã có mệnh lệnh, không nói hai lời liền vào vào. Tà tộc nhị tổ thấy thế cũng là cấp bách đi vào theo, tuy là không biết Độc Cô Cầu Bại là cái gì cảnh giới, nhưng mà đối phương dám làm như vậy, thực lực tuyệt đối rất mạnh, hắn sợ tà tộc tam tổ ăn thịt thòi. Bành bành bành. Hai người tiến vào hư không không lâu, vết nứt hư không liền truyền ra quyết liệt tiếng đánh nhau, liền tà tộc không gian đều xuất hiện lung lay, hiển nhiên ba người giao thủ 10 điểm mãnh liệt. Ta nhìn các hạ còn tính là phân rõ phải trái người, các hạ là người nào, là Đông Châu phương thế lực gì, vì sao vô duyên vô cớ tiến công ta tà tộc không gian, giết ta tà tộc người? Tà tộc đại tổ nhìn xem một mực không lên tiếng Lệnh Đông Lai, lần nữa hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn không muốn vô duyên vô cớ cùng lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ giao thủ, đại chiến giá quá lớn. Ha ha, tà tộc truy sát ta người Minh Điện, ta Minh Điện đối tà tộc xuất thủ không có vấn đề à, thế nào vô duyên vô cớ? Lệnh Đông Lai lạnh lùng nói, không chút nào cùng đối phương khách khí. Minh Điện, các ngươi liền là thiên đạo bảng thứ nhất Minh Điện người. Nhìn tới âm thầm tiềm nhập ta tà tộc, cuối cùng chạy trốn tới vô tận không gian người kia liền là các ngươi Minh Điện người. Tà tộc đại tổ nghe được Minh Điện cũng là kinh ngạc một phen, nhưng mà một lát sau liền không thèm để ý, Minh Điện là mạnh, nhưng đó là đối với lục địa thần tiên trở xuống người, liền bọn hắn loại này lục địa thần tiên bên trong láo ngon đồng, còn thật không để ý Minh Điện. Ta tổ, giao ra người của chúng ta, nói không chắc ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Lệnh Đông Lai lạnh lùng nói, tuy là hắn mặt như hòa nhã, nhưng mà tại đối phó địch nhân thời gian, cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Ha ha ha, ngươi Minh Điện người cũng thật là bá đạo đã quen, thật cho là ta tà tộc là ngoại giới những cái kia a miêu a cẩu, hôm nay bản tọa liền nhìn ngươi như thế nào để ta tà tộc diệt vong. Tà tộc đại tổ cũng là nổi giận, hắn đường đường tà tộc lão tổ, lúc nào như vậy cùng người ăn nói khép nép qua. Đã sự tình không thể xoay chuyển, vậy liền đại chiến một trận, trên tay liền chân trương. Tà tộc đại tổ cùng tà tộc tứ tổ đồng thời bạo phát khí thế của mình, một mực khóa chặt Lệnh Đông Lai. Phong ngừa Lệnh Đông Lai đột nhiên tại tà tộc không gian xuất thủ. Không thể tưởng được tà tộc còn ẩn tàng nhân vật như ngươi, không tệ không tệ. Lệnh Đông Lai khí thế nháy mắt nổ tung, đem hai người khí thế nháy mắt bắn ngược trở về. Tà tộc thật lớn gan chó, cũng dám lấn ta Minh Điện không người. Ngay tại ba người rằng co thời điểm, Yến Quy Nhân mang theo trùng tiên chiến ý nháy mắt theo tà tộc trong thông đạo bay ra, cùng Lệnh Đông Lai đứng chung một chỗ, khí tức cả người theo lấy chiến ý tăng lên không ngừng mạnh lên. Hiu hiu hiu. Bất Lương Soái mang theo còn lại thiên nhân cao thủ cùng La Vong sát thủ cũng vào giờ khắc này chạy tới tà tộc không gian, nhưng mà bọn hắn không cùng bốn người tới gần, mà là rơi vào trên mặt đất, lạnh lùng nhìn kỹ tà tộc mọi người. Tà tộc đại tổ, ngươi nhìn hiện tại ta Minh Điện có hay không có thực lực diệt ngươi tà tộc? Lệnh Đông Lai khiêu khích nhìn xem tà tộc đại tổ, hiện tại người Minh Điện tới, nháy mắt liền đem thế cục thay đổi. Tà tộc đại tổ nhìn xem Lệnh Đông Lai lời nói trầm mặc, hắn không nghĩ tới Minh Điện dĩ nhiên sẽ vì một cái nho nhỏ sâu kiến, phái ra khủng bố như vậy đội hình. Hai vị tuyệt thế thần tiên, một là lục địa thần tiên sơ kỳ, mấy vị thiên nhân đỉnh phong cao thủ, đội hình như vậy cho dù hắn đối tà tộc thực lực tại tự tin, cũng không khỏi lo lắng. Cho dù bọn họ tà tộc tứ tổ có thể ngăn cản Minh Điện ba vị lục địa thần tiên, nhưng mà tà tộc mặt người đối Minh Điện còn lại người, khả năng sẽ toàn quân bị diệt, đây đối với hắn vị này tà tộc lão tổ là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đạo hữu, chúng ta đánh xuống dù cho ngươi Minh Điện có thể thắng, khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Chuyện này nhắc tới cũng là chuyện nhỏ, tại nói các ngươi người cũng không bị thương tổn, chỉ bất quá bị vây ở tại hắc ám trong không gian, không bằng chúng ta một chỗ đem đối phương cứu ra, hóa giải mọi người mâu thuẫn. Tà tộc đại tổ một phen suy nghĩ phía sau vẫn là nhịn được tức giận trong lòng, rõ ràng là đối phương đối lý, đến hiện tại ngược lại biến thành hắn tà tộc không đối đồng dạng. Tà tộc đệ tứ tộc đứng ở cạnh bàn đầy mặt nộ khí, hắn đối tà tộc đại tổ hành động cảm nhận được hết sức bất mãn. Thế nào, xem ngươi ánh mắt là không phục, liền ngươi lục địa thần tiên trung kỳ phát ra khí tức tới nhìn, lúc tu luyện không thiếu đi tà môn ma đạo a, hai chữ rất rưỡi. Tiến Quy Nhân cũng là không an phận chủ, tay cầm lấy thánh kích thần thán, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn kỹ tà tộc đệ tứ tổ. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, có loại đi vào, chúng ta một phân cao thấp. Tiến Quy Nhân một câu triệt để đem tà tộc đệ tứ tổ cho chọc tức, hắn năm đó vì truy cầu tốc độ tu luyện, đích thật là dùng rất nhiều bảng môn tà đạo. Tại đột phá lục địa thần tiên phía sau hắn mới cảm giác được chính mình căn cơ bất ổn, thực lực yếu một mực là nỗi đau của hắn. Khi nhìn đến Yến Quy Nhân khiêu khích phía sau, hắn cũng là rạch ra sau lưng hư không. Yến Quy Nhân loại này chiến đấu cũng không nói hai lời liền bay vào, tốc độ thậm chí muốn so tà tộc đệ tứ tổ còn nhanh hơn. Còn có một chương, tối nay, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 245, con mắt màu đen. Hai người sự việc xen giữa nháy mắt đi qua, tà tộc đại tổ lần nữa nhìn hướng Lệnh Đông Lai, hắn tại chờ đối phương phục hồi. Tà tộc lão tổ, sự tình đều đến lần này, ngươi cho rằng chuyện này còn có chuyển biến khả năng? Nếu như ngươi có thể nói cho ta trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia tới từ phương nào, ta có thể cho ngươi tà tộc chữa chút hư hỏa. Lệnh Đông Lai nhìn thấy tà tộc đại tổ ánh mắt, cũng biết đối phương ý tứ, hỏi ra chính mình muốn biết nhất. Lực lượng, ngươi nói trong cơ thể ta lực lượng. Trong cơ thể ta lực lượng đều là ta nhiều năm như vậy tu luyện tới, sao là cái này nói một chút. Tà tộc đại tổ khi nghe đến Lệnh Đông Lai lời nói thời gian, ánh mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một chút sắc ý, tuy là tà tộc đại tổ giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị Lệnh Đông Lai phát giác được. Cố lực lượng kia bằng thực lực của ngươi là không có khả năng tu luyện ra được, hẳn là ngoại giới người đưa cho ngươi a. Lệnh Đông Lai nhìn thấy đối phương sát ý cũng ý thức được ở trong đó có đại bí mật, tiếp tục thăm dò lên. Ngươi thật là không đơn giản, dĩ nhiên có thể phát hiện trong cơ thể ta dị thường, hoàn toàn chính xác cố lực lượng kia không phải ta tu luyện, mà là ta tà tộc thần tứ cho. Thần thực lực đã sớm siêu việt phương thiên địa này, ngươi nếu là dám đối với hắn con dân đạo thủ, thần sau khi biết nhất định sẽ diệt ngươi Minh Điện. Tà tộc đại tổ nhìn thấy Lệnh Đông Lai đã biết được, cũng không tiếp tục cẩn giấu, nói ra sau lưng mình người. Tại trong sự nhận thức của hắn thần thực lực sớm đã siêu việt hết thảy, có thể thoải mái quét ngang bất kỳ một thế lực nào, nếu không phải ngàn vạn năm trước cái kia một tràng đại chiến để thần bị thương nặng, hắn Tà tộc đã sớm là Đông Châu duy nhất bá chủ, đâu còn có Minh Điện chuyện gì. Tà tổ ngươi cũng sống lâu như vậy, ngươi cho rằng trong miệng ngươi thần năng uy hiếp đến ta Minh Điện, thần cũng bất quá là thực lực siêu cường tu sĩ thôi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Nếu là hắn dám xuất hiện, ta Minh Điện tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Lệnh Đông Lai có thể không mắc bẫy này, Minh Điện người cho tới bây giờ không chú ý bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Đối phương trong miệng thần nhiều nhất cũng liền phá toái hư không, bằng không Đông Châu chốt như vậy căn bản không đáng đến hắn xuất thủ. Lệnh Đông Lai thế nhưng biết Minh Điện còn giấu một cao thủ, thực lực của người kia tuyệt đối đạt tới phá toái hư không cấp bậc, Minh Điện cũng không sợ thần. Vù vù. Lệnh Đông Lai vừa mới dứt lời cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, tuy là chốc lát liền thoát khỏi, nhưng mà hắn biết Tà tổ trong miệng cái kia thần xuất thủ. Hiện tại hắn cảm giác một cỗ khí tức đã một mực khóa chặt hắn, nhưng mà hắn căn bản không thoát khỏi được. Đây chính là phá toái hư không thực lực. Chỉ dựa vào ta một hai câu liền cảm giác được nơi này, thần tiên nghiền nát cách nhau một đường thực lực chênh lệch quả thực là một trời một vực. Lệnh Đông Lai toàn thân lạnh run, hiển nhiên bị đối phương khí tức khóa chặt, mười điểm không thoải mái. Nhưng mà Lệnh Đông Lai cũng không lộ ra e ngại, hắn tin tưởng Minh Điện cái vị kia lập tức liền sẽ xuất thủ. Vô tận trong hư không, Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng tại bước nhảy không gian nứt gãy trực tiếp trở thành hắn ghế con, vô tận khoảng cách chớp mắt là tới. Phương nào mấy lớp, lấy lớn hiếp nhỏ, thật cho là ta Minh Điện không người nào. Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới tới mảnh không gian này, khóa chặt Lệnh Đông Lai khí tức nháy mắt liền bị chặt đứt, Lệnh Đông Lai cả người lại khôi phục phía trước trạng thái, một màn này trực tiếp đem Tà tộc đại tổ nhìn choáng váng, không nghĩ tới đến không gì làm không được thần cũng không làm gì được đối phương, khiến hắn là triệt để lòng tin. Hỗn loạn trong không gian, Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, trên mặt y nguyên bị lực lượng thần bí che lấp, hắn nhìn xem bốn phía hỗn loạn không gian, không ngừng tìm kiếm lấy âm thầm ra tay người. Người này hẳn là ngoại giới người, vì sao sẽ xuất hiện tại phương không gian này, đối phương đến cùng có mục đích gì, sẽ không cùng mục đích của ta đồng dạng a. Một chỗ trong hư không, một cái tà ác mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà cho dù lấy thực lực của hắn ý nguyên không thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất diện mạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản kế hoạch của ta, xem trước một chút thủ đoạn của ngươi. Tà ác mắt đối tà tộc trong không gian Lệnh Đông Lai nhìn một chút, một đạo vô hình hắc khí nháy mắt hướng về Lệnh Đông Lai mà đi, chỉ cần Lệnh Đông Lai nhiễm phải liền sẽ biến thành hắn khối lỗi. Nguyên rủa. Con tràn ngập quỷ dị vật chất màu đen, nhìn tới ta đã đoán được ngươi là ai. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm nhận được không gian ba động, vung tay lên, đồng dạng một đạo chú thuật đánh ra, nháy mắt liền đem đối phương vật chất màu đen hòa tan. Chết tiệt, người này dĩ nhiên biết chú thuật, nhìn tới lần này là gặp được đại địch. Con mắt màu đen nhìn thấy chính mình nguyền rủa nháy mắt bị hóa giải, cũng biết lần này gặp được chú thuật cao thủ. Cao thủ như vậy mới là hắn nhức đầu nhất, song phương đều hiểu chú thuật, hắn căn bản không có cơ hội cho Minh Điện mọi người trong bóng tối hạ chú. Hắn một đại thủ đoạn đã triệt để vô hiệu. Cái này chết tiệt Tà tộc, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Chu Tiên đại chiến bại còn chưa tính, lần này càng là còn không có xuất thế, liền trêu chọc tới cường địch như vậy. Nếu không phải Tà tộc còn có tác dụng lớn, thật muốn giải quyết ngươi. Con mắt màu đen hận hận nói, Tà tộc vô duyên vô cớ dẫn tới cao thủ như vậy, hắn cũng mười điểm đau đầu. Làm nhiều năm như vậy phía sau màn hắc thủ, mọi chuyện cần thiết đều ở trong lòng bàn tay của hắn, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy sự tình không nhận không chế. Quả nhiên là ngươi, ngươi là phương nào quái vật, dĩ nhiên nhìn không ra bản thể là gì. Đông Hoàng Thái Nhất tại phủ xuống phương thế giới này thời gian liền cảm nhận được có hai đạo ánh mắt thăm dò, một đạo là thiên đạo, một đạo khác hẳn là đối phương. Thực lực thật là mạnh cùng lực cảm giác, như các hạ nhân vật như vậy liền là tại hư vô giới cũng là chúa tể một phương, hà tất tới cái này nhỏ nhỏ thiên vũ đại lục. Con mắt màu đen nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, kinh ngạc một lát sau liền khôi phục bình thản, hiện tại hắn muốn biết nhất chính là đối phương tiềm ẩn tại Đông Châu mục đích. Ta vì sao xuất hiện tại phương thế giới này, tự nhiên có ta nguyên nhân. Nhưng mà ngươi người này không người quỷ không quỷ đồ vật, dám trong bóng tối đánh lén phe ta cao thủ, nhất định cần phải bỏ ra chút đại giới. Trên mặt Đông Hoàng Thái Nhất sát cơ hiện lên, hắn chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một trận, nhìn có thể hay không tìm tới bí mật gì. Các hạ, ta hai cái nếu là treo lên tới, thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, hiện tại Đông Châu thiên địa yếu ớt như vậy, hai ta giao thủ Đông Châu khả năng liền đánh không còn. Con mắt màu đen hiển nhiên không muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất động thủ, hai người treo lên tới hắn vô số năm kế hoạch sẽ phá hủy. Vậy ngươi nói làm thế nào, hôm nay nếu là không có một câu trả lời, ta Minh Điện không chỉ sẽ diệt Tà tộc. Bản tôn có nhiều thời gian, có thể mỗi ngày bồi ngươi chơi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết hậu quả, hắn vừa mới cũng bất quá là muốn theo trên người đối phương tìm một chút chỗ tốt. Ta có thể nói cho ngươi một cái Thiên Vũ Đại Lục đại bí mật này dính tới Chu Tiên đại chiến cùng sự tình phía sau. Trừ đó ra, ta xuất thủ mở ra Hắc Ám không gian, an toàn không việc gì cứu ra các ngươi người. Ta tộc sự tình đến đây kết thúc thế nào? Con mắt màu đen nhất chuyển, quyết định để lộ ra một chút tin tức. Chờ chút, ta hỏi thăm điện chủ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong không tự tiện làm quyết định mà là chuẩn bị liên hệ Diệp Phong, nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh. Một màn này lại triệt để hù đến con mắt màu đen, đến cùng là dạng gì nhân vật mới có thể chỉ huy Đông Hoàng Thái Nhất nhân vật như vậy, Diệp Phong điện chủ thân phận nháy mắt biến đến vô cùng kinh khủng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, cảm ơn. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 246, Thiên Vũ Đại Lục tồn tại. Minh tộc trong đại điện, Diệp Phong chính giữa nhìn xem Minh Điện cùng Tà tộc đại chiến, đột nhiên một thanh âm ngay tại bên tai vang lên, theo sau một đạo Đông Hoàng Thái Nhất ý niệm thể liền xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Bái kiến thiếu chủ, Tà tộc người sau lưng muốn cùng chúng ta hòa đàm, đây là hắn nói điều kiện. Đông Hoàng Thái Nhất cung kính nói lấy đem tất cả biết đến tin tức đều nói cho Diệp Phong. Không thể tưởng được Tà tộc sau lưng lại có nhân vật như vậy, ngay cả thượng cổ trận đại chiến kia đều có thể là đối phương nhu đồ, người này xác thực không thể xem thường. Trước hết để cho đối phương đem bí mật kia nói ra, nếu như tin tức có thể, đối đầu phương một ngờ cũng không phải không thể. Trong mắt Diệp Phong tinh quang lấp lóe, đối phương muốn tùy tiện giải quyết chuyện này là không thể nào. Được, thiếu chủ. Tại phía xa hư không vô tận Đông Hoàng Thái Nhất đối hư không hành lễ, tiếp đó chuẩn bị để cự nhãn màu đen trước tiên nói ra bí mật. Cái này dĩ nhiên là thật, làm sao có khả năng, như cường giả như vậy, trong lòng kiêu ngạo cùng bá khí thế nào cam tâm chiếm giữ dưới người, đối phương cái kia thần bí điện chủ đến cùng cái gì lão quái vật cự nhãn màu đen đạo tâm suýt nữa sụp đổ, hắn liền là không cam lòng người khác phía dưới, mới có hắn hiện tại. Ngươi cũng không cần đoán, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, liền gặp ta điện chủ tư cách đều không. Chúng ta điện chủ đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng mà bí mật của ngươi nếu là không đáng cái giá tiền này lời nói, đừng trách ta đến thời gian trở mặt không quen biết. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem đờ đẫn cự nhãn màu đen, vô tình nói: "Tốt, tin tưởng các ngươi nghe bí mật này phía sau sẽ giữ đúng hứa hẹn." Cự nhãn màu đen hiển nhiên đối với chính mình trong miệng bí mật hết sức tự tin. Tại mấy vạn trăm triệu năm trước thậm chí càng lâu, lúc ấy Thiên Vũ Đại Lục mới vừa vận tạo thành, lúc này Thiên Vũ Đại Lục bên trên không có bất kỳ sinh vật, một mảnh hoang vu. Tại Thiên Vũ Đại Lục tạo thành vài ước năm sau, một nhóm người liền đi tới phương thế giới này, những người này ở đây Thiên Vũ Đại Lục ở lại, trải qua vài ước năm sinh sôi, liền xuất hiện viễn cổ Thiên Vũ Đại Lục. Nhân loại triệt để phồn vinh phía sau, bởi vì lợi ích tư tưởng nguyên nhân, liền tạo thành rất nhiều thế lực lớn nhỏ, mỗi đại thế lực tại không ngừng trong tranh đấu liền tạo thành viễn cổ bát tộc, thống trị thời đại kia. Lúc này Thiên Đạo cũng tại Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong từng bước xuất hiện ý thức, tiếp đó liền bắt đầu tiếp quản phương thiên địa này. Viễn cổ bát tộc khi biết Thiên Đạo có ý thức sợ đối phương uy hiếp đến chính mình, thế là lại bắt đầu lần đầu tiên Chu Thiên đại chiến. Trong trận chiến ấy, bát tộc lục địa thần tiên toàn bộ chết tử. Thiên Vũ Đại Lục nhóm thứ nhất nhân tộc cũng bị huyết tẩy một lần, chỉ còn dư lại một chút may mắn tránh thoát nhân tộc. Theo sau trận chiến kia Thiên Đạo cũng chịu không nhỏ thương thế, lâm vào ngủ say, Thiên Đạo ý thức tại cái này vô tận trong ngủ mê cũng phát sinh biến hóa, chậm rãi tạo thành đen trắng Thiên Đạo. Hắc Thiên Đạo đại biểu lấy giết chóc cùng hắc ám, Bạch Thiên Đạo đại biểu lấy chính nghĩa cùng quang minh. Hai đạo ý thức sau khi xuất hiện liền bắt đầu tranh đoạt Thiên Đạo quyền hành, nhưng mà hai người thực lực đồng dạng, cuối cùng cũng không phân ra thắng bại. Phía sau đã đến thượng cổ thời kỳ, lúc này Hắc Thiên Đạo cùng Bạch Thiên Đạo đã triệt để phân liệt. Hắc Thiên Đạo trong đoạn thời gian này dính một loại quỷ dị vật chất, lực lượng biến đến càng khủng bố hơn. Thế là liền phát động thượng cổ trận đại chiến kia, trận chiến kia quan hệ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tồn vong, chính ma thế lực toàn bộ tham chiến. Cuối cùng tại Thiên Vũ Đại Lục tất cả thế lực trợ giúp tới, Bạch Thiên Đạo mạo hiểm phong ấn Hắc Thiên Đạo, nhưng mà Bạch Thiên Đạo cũng biết Hắc Thiên Đạo sớm muộn sẽ lần nữa phá vỡ phong ấn. Thế là liền phong cấm Đông Châu, đem Thiên Vũ Đại Lục còn sót lại đại thế lực cũng nuôi nhốt ở Đông Châu, tiếp đó vận dụng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục khí vận cùng linh khí tới bồi dưỡng lần sau đối với Hắc. Có Hắc Thiên Đạo cao thủ, các ngươi Đông Châu tất cả thế lực đều chỉ bất quá là Thiên Đạo quân cờ thôi. Cự nhãn màu đen mặt mũi tràn đầy hồi ức, cẩn thận giảng thuật Thiên Vũ Đại Lục đến hôm nay lịch sử đi qua. Thế nào cái tin tức này có thể chứ màu đen cự sau khi nói xong, nhìn hướng Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cái tin tức này, trước đây người biết không, cao hơn hai cái. Không thể tưởng được Thiên Vũ Đại Lục dĩ nhiên là dạng này hình thành, Đông Châu hết thảy cùng ta đoán không sai biệt lắm. Diệp Phong bên này cũng nghe đến cự nhãn màu đen lời nói, thượng cổ đại chiến bí mật cũng nổi lên mặt nước. Nhưng mà Diệp Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng, cự nhãn màu đen khẳng định ẩn giấu đi không ít bí mật không nói ra. Có thể, chỉ cần ngươi có thể cứu ra người của chúng ta, tà tộc những người còn lại có thể lưu cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất đạt được Diệp Phong chỉ thị phía sau cũng liền đồng ý. Tốt, ta liền xuất thủ mở ra phương kia không gian, cứu ra các ngươi người. Hắc ám không gian vốn là hắn sáng tạo, hắn tự nhiên có thể an toàn mở ra không gian, không thương tổn đến người ở bên trong. Nhìn tới cái này cự nhãn màu đen liền là Hắc Thiên Đạo, không hổ là đã sống vô số năm lão quái vật, phá phong phía sau dĩ nhiên có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trong bóng tối bố cục, bồi dưỡng mình thế lực. Nói không chắc Hắc Thiên Đạo loại trừ tà tộc còn nuôi dưỡng thế lực khác cũng không biết, sau đó gặp được vẫn là muốn đề phòng một chút. Đã các ngươi muốn đấu, ta an vị chờ trò hay mở màn. Ta Minh Điện cũng không phải ai quân cờ, ai dám trêu chọc Minh Điện liền để hắn trả giá thật lớn. Diệp Phong dựa vào cự nhãn màu đen lời nói, cũng là đoán được thân phận của đối phương. Đối với Thiên Đạo ở giữa tranh đấu Diệp Phong thế nhưng một chút cũng không chú ý, mặc kệ ai thua ai thắng, cùng hắn Minh Điện đều không quan hệ gì, điều kiện tiên quyết là không nên trêu chọc đến Minh Điện. Thực lực liền là hết thảy, chỉ cần Minh Điện thực lực cường đại, liền là Hắc Thiên Đạo nhất thống Thiên Vũ Đại Lục, đối phương cũng không dám đối Minh Điện xuất thủ. Tà tộc không gian, lúc này lệnh Đông Lai cùng Tà tộc đại tổ cũng bởi vì Hắc Thiên Đạo nhúng tay, tạm thời dừng tay, hai người tại không trung lẫn nhau giằng co lấy. Nhưng mà phía dưới Minh Điện mọi người có thể nói là triệt để giết điên rồi. Tà tộc tuy là nhân số rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Minh Điện nhiều cao thủ như vậy công kích, ngắn ngủi vài phút thời gian đã tổn thất 1/3 tà tộc người. Lệnh Đông Lai, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tà tộc đại tổ hai mắt đỏ tươi, nhìn phía dưới ngã xuống vô số tộc nhân, lòng của hắn tại không ngừng nhỏ máu. Tà tộc bên này liền năm tên thiên nhân, thực lực vẫn là từ đó thời điểm đến đỉnh phong không giống nhau, đối mặt Minh Điện mấy chục cái thiên nhân, Lục Kiếm Nô, 6 cái, Tây Môn Suy Tuyết, Phó Hồng Tuyết, Diệp Cô Thành, Bất Lương Soái, Hắc Bạch Huyền Tiễn, không cần nghĩ đều biết kết quả. Như thịt mạnh ăn, vốn là trong thiên địa không đổi cách sinh tồn, nếu là đem tà tộc hôm nay cảnh ngộ đổi thành Minh Điện, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua ta Minh Điện? Nói tới nói lui liền là ngươi tà tộc thực lực không đủ, còn trêu chọc ngươi không chọc nổi địch nhân. Lệnh Đông Lai cũng không khách khí, nếu không phải đối phương trong miệng thần xuất thủ, hắn đã sớm cùng tà tộc đại tổ đánh nhau. Khinh người quá đáng, đã như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi Minh Điện tốt hơn. Tà tộc đại tổ vận may tức toàn diện bạo phát, hắn cũng không có ý định đi hư không đại chiến, đã tà tộc người đều muốn chết, tại nơi này đại chiến, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội giết một chút Minh Điện người. Ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Lệnh Đông Lai cũng biết mục đích của đối phương, toàn thân khí thế vừa bạo phát, nháy mắt đem sau lưng không gian nổ tung, tiếp đó một đạo cầm long thủ liền đối đối phương bắt đi, hắn muốn tại đối phương xuất thủ phía trước đem đối phương kéo vào trong hư không. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật, còn có một chương, tối nay. Con A. Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản A? Chương 247, cứu ra nữ đế. Dừng tay. Hắc Thiên Đạo âm thanh trong hư không vang lên, toàn bộ tà tộc không gian thời không đều ngưng, liền lệnh Đông Lai thực lực như vậy cũng bị dừng ở trên không. Cảm tạ thiên thần đại nhân cứu giúp. Tà tộc đại tổ tại biết chuyện đã xảy ra phía sau, trực tiếp quỳ gối trong hư không đối Hắc Thiên Đạo không ngừng hành lễ. Phía dưới ngoại tộc người lúc này cũng mới biết tà tộc sau lưng thiên thần, học theo đối với hư không hành lễ. Lệnh Đông Lai cùng Minh Điện mọi người cũng biết Diệp Phong mệnh lệnh, ngưng xuất thủ. Tuy là lần này không diệt tà tộc, nhưng mà một nửa tà tộc người đã bị bọn hắn đưa vào địa ngục, trong đó còn bao gồm một tên thiên nhân trung kỳ tà tộc cao thủ. Lệnh Đông Lai, chắc hẳn ngươi cũng nhận được chỉ thị, ngươi còn không mang theo ngươi người rời đi. Tà tộc đại tổ nhìn xem đầy đất tà tộc thi thể, nội tâm có nói không ra tức giận, hắn là một chút đều không muốn gặp lại người Minh Điện. Người của chúng ta không đi ra chúng ta cũng sẽ không đi, quản tốt ngươi người, đừng chính mình tự tìm cái chết. Lệnh Đông Lai nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy cừu hận tà tộc người, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Nếu là đối phương chính mình tự tìm cái chết, nhưng oán không được bọn hắn." "Ngươi?" Tà tộc đại tổ nói thẳng không ra lời nói tới, nơi này là tà tộc địa bàn, Lệnh Đông Lai đám người là một điểm giác ngộ đều không. Vô tận trong hư không, Đông Hoàng Thái Nhất phất tay mở ra chính mình cấm chế, Hắc Thiên Đạo cũng bắt đầu động thủ. "Mở." Cự nhãn màu đen bên trong một đạo hắc quang xuất hiện, hắc ám không gian chậm rãi mở ra, bên trong hắc khí cũng bị Hắc Thiên Đạo xua tán, nữ đế thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong không gian. "Đi." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy nữ đế cả người không có gì thương thế, trạng thái tinh thần cũng 10 điểm không tệ, cũng liền không cùng Hắc Thiên Đạo quá nhiều tính toán, vung tay lên liền đem nữ đế đưa đến trước mặt mọi người. "Đạo hữu, sự tình nên làm cũng xử lý, ngươi nhìn Minh Điện cùng tà tộc sự tình có thể kết thúc à?" Hắc Thiên Đạo nhìn thấy sự tình cũng đã làm xong, cũng muốn mau chóng xử lý xong tà tộc sự tình. "Chúng ta Minh Điện nói lời giữ lời, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn." Đông Hoàng Thái Nhất đối hư không động một chút miệng, Lệnh Đông Lai liền mang theo Minh Điện mọi người rời đi tà tộc không gian. "Đạo hữu, còn có cái kia hai vị." Hắc Thiên Đạo nhìn xem Minh Điện mọi người rời đi cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ hãi Minh Điện tại cứu ra người nhà phía sau không tuân thủ hứa hẹn tiếp tục ra tay với bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, để hắn cảm nhận được bất đắc dĩ cảm giác. Đông Hoàng Thái Nhất theo Hắc Thiên Đạo ánh mắt nhìn, trong hư không hai nơi chiến trường đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Độc Cô Cầu bại tay cầm trong tay vô hình bảo kiếm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đánh đến tà tộc nhị tổ cùng tam tổ liên tiếp lui về phía sau. Lúc này tà tộc hai người là có nỗi khổ không nói được à? Độc Cô Cầu bại không chỉ thực lực mạnh hơn bọn họ, liền kiếm pháp cũng là tinh diệu tuyệt luân. Hai người vừa mới giao thủ liền bị Độc Cô Cầu bại đè lên đánh. Muốn dù cho dùng Hắc Thiên Đạo lực lượng, y nguyên bị Độc Cô Cầu bại kiếm khí quẹt làm bị thương, hiện tại hai người đều xuất hiện không nhỏ thương thế. Chỗ thứ hai chiến trường, Yến Quy Nhân đã triệt để kích phát hắn chiến thần thể chất, trên mình càng đánh càng mạnh thuộc tính bị hiện ra tinh tế. Trong hư không, Yến Quy Nhân tay trái cô vấn thương, tay phải thánh kích thần thán, tả hữu phối hợp, quả thực là dựa vào ngang ngược thực lực để ép lục địa thần tiên trung kỳ tà tộc tứ tổ đánh. Đã bọn hắn đều đánh, liền để bọn hắn đánh cái tận hứng, lục địa thần tiên không chết dễ dàng như vậy. Chờ bọn hắn đánh xong, tự nhiên cũng sẽ rời đi nơi này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Minh Điện hai người đè ép đối phương đánh, trong lòng cao hứng còn không kịp, thế nào sẽ tùy tiện tách ra mấy người. Đã như vậy, chúng ta xem thật kỹ một chút cái này hai trận đại chiến thắng bại. Hắc Thiên Đạo cũng biết ý nghĩ của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể lưu lại nhìn xem, phòng ngừa người của mình bị đối phương giết chết. Thật là lợi hại kiếm đạo cao thủ, thiên địa giải phong phía sau, lấy người này thực lực cùng thiên phú, nói không chắc thật có thể đột phá đến phá toái hư không, cái này Minh Điện đến cùng là từ đâu tới, vì sao thượng giới cũng không có Minh Điện tin tức. Nhìn xem đại phát thần uy Độc Cô Cầu bại, Hắc Thiên Đạo lần nữa cảm nhận được Minh Điện khủng bố. Minh Điện điện chủ muốn quá khủng bố mới có thể thu phục nhiều như vậy thiên tài cao thủ. Mặc kệ, chờ ta kế hoạch hoàn thành, liền triệt để rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đến thời gian cũng sẽ không tại cùng đối phương có cái gì cùng liên hệ. Hắc Thiên Đạo cái này trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đúng rồi đạo hữu, ta còn có một vấn đề muốn hỏi các hạ. Ta muốn biết ta tà tộc người xuất hiện ở sau Đông Châu, quý điện là một cái thái độ gì? Hắc Thiên Đạo đối Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, hắn sợ chính là tà tộc xuất thế phía sau, Minh Điện sẽ lần nữa công báo tư thủ, vây giết tà tộc người. Ta Minh Điện tuy là bá đạo, nhưng vẫn là 10 điểm giữ chữ tín. Hôm nay việc này đã chấm dứt, ngươi tà tộc sau đó làm chuyện gì đều cùng ta Minh Điện không có quan hệ. Điều kiện tiên quyết là quản tốt ngươi tà tộc người, không nên trêu chọc đến ta Minh Điện người. Ý nghĩ của Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diệp Phong đồng dạng, chỉ cần không đề cập tới Minh Điện lợi ích, Minh Điện cũng lười đến quản Đông Châu sự tình. Tốt, đã có các hạ những lời này, ta an tâm. Hắc Thiên Đạo nghe được phía sau cả người tâm tình đều tốt hơn nhiều, chỉ cần Minh Điện không tham dự đến thiên đạo cùng chuyện của hắn bên trong, hắn ắt có niềm tin hoàn thành kế hoạch của mình. Độc Cô Cửu Kiếm. Trong hư không, Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy hai người thực lực giảm xuống, cũng không muốn tiếp tục cùng hai người chơi tiếp, trung điệp một kiếm, trực tiếp phá vỡ hai người phòng ngự, hung hăng đánh vào tà tộc trên thân hai người. Hai người nháy mắt bị lực lượng kinh khủng đánh trở về tà tộc không gian, trung điệp nện xuống đất, hiển nhiên bị thương rất nặng. Bản tọa Độc Cô Cầu Bại, lần sau đại chiến nhớ đến các ngươi bốn cái cùng tiến lên. Độc Cô Cầu Bại tràn ngập chiến ý âm thanh, truyền khắp toàn bộ tà tộc không gian. Truyền xong lời nói phía sau Độc Cô Cầu Bại liền bạch phá không gian rời đi. Độc Cô Cầu Bại những lời này để nằm dưới đất tà tộc nhị tổ cùng tam tổ hận không thể chính mình chôn tại sâu một điểm, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đè xuống đất ma sát, trọng điểm là còn bị tà tộc nhiều người như vậy nhìn thấy, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi. Tiễn Quy Nhân nhìn thấy mọi người rời đi, cũng không muốn tại cùng đối phương hao, hai người thực lực tương đương, tại đánh xuống cũng phân không ra kết quả, nhưng mà hắn tin tưởng lần sau gặp đối mặt phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sợ ngươi sao? Tà tộc tứ tổ mặt đen lên lạnh lùng nói, đối phương so hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, dĩ nhiên cùng hắn chiến cái ngang tay, hắn tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Đã đại chiến kết thúc, ta cũng nên đi. Trước khi đi, khuyên ngươi một câu, đừng đối Minh Điện có cái gì không tốt ý nghĩ, không phải thiên địa giải phong phía sau, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều sẽ tru sát ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy mọi người rời đi, để lại một câu nói liền rời đi. Hắc Thiên Đạo nghe được Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp, cũng không tính toán, cuối cùng mời sắc mặt dễ, tặng thần khó, miễn đến tại xuất hiện cái gì tranh chấp. Hiện tại Minh Địa người đi, hắn cũng nên xử lý tà tộc sự tình. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ngủ ngon.